điên rồi, gia hỏa này nổi điên. Đem người ta bụng làm lớn, không chịu trách nhiệm thì cũng thôi đi, hiện tại còn nghĩ bức tử hoài thai nữ nhân, một thi hai mệnh. Quả nhiên bạo lực cuồng A. Cái gì bạo lực cuồng, cái này liền cơ bản nhân tính cũng không có. Lần này tất cả mọi người đứng ở Lạc Vũ mặt đối lập, dù sao đồng tình tâm cùng ái tâm, là mỗi một người tôn trọng giá trị quan. Một cái thân hoài lục giáp nữ nhân, một cái bị ném bỏ nữ nhân, gặp được mức độ này, có thể nào không khiến người ta đồng tình. Lạc Vũ đâu? Gia hỏa này quả thực là cầm thú A. Hắn tại sao có thể tuyệt tình như vậy? Ngươi đủ. Hạ Tinh nhìn không được, xông lên, ngăn ở giữa, ác trừng Lạc Vũ một chút, quay đầu an ủi kia một mặt hoảng sợ nữ nhân, đến, đừng kích động, bỏ đao xuống, có chuyện hào hào nói. Đúng thế, đại tỷ, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Vì loại kia cặn bã nam, không đáng. Nếu như hắn không chịu phụ trách, cùng lắm thì. Cùng lắm thì chúng ta quên tiền, giúp đỡ ngươi đem hải tử sinh ra tới nuôi lớn. Đám người cũng là đi theo vây quanh thuyết phục, giờ khắc này, mỗi người đều là tốt thị dân, thấy việc nghĩa hăng hái làm, mọi người đồng tâm hiệp lực, dũng đấu cặn bã nam, bảo hộ thụ hại phụ nữ, một lòng đoàn kết. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Hương Tuyết mỹ mắt đã ẩn mãn thanh nước mắt, nàng cơ hồ là có chút đứng không vững, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân kia, mang theo tiếng khóc nức nở cùng phẫn uất nghẹn ngào, ngươi đến cùng muốn như thế nào ngươi? Ta muốn để ngươi thấy rõ ràng, đây là như thế nào ngây thơ âm mưu. Lạc Vũ nhàn nhạt miêu tả. Nếu là người bên ngoài, hắn một chữ đều chẳng muốn giải thích, nhưng nhìn cái này lạnh nhẹ cô nàng hiện tại khóc, đột nhiên để Lạc Vũ thấy được lạnh nhẹ cô nàng ở sâu trong nội tâm yếu ớt bộ phận. Em mờ mưu. Tiểu Hương Tuyết khẽ giật mình, sau đó xoa xoa nước mắt, nghi hoặc xích lại gần một bước, hạ giọng hỏi, ngươi nói đây là âm mưu. Không phải nàng dễ dàng dễ tin một cái nam nhân hoang ngôn, mà là cái này một sát na, Lạc Vũ nhìn qua nàng, ánh mắt thanh tịnh, tựa như trên trời đầy sao sáng tỏ, tinh khiết. Đây là Kiều Hương Tuyết đã lớn như vậy, gặp qua nhất có sức thuyết phục nam nhân ánh mắt. Đôi mắt này, dù là đang nói láo, cũng có thể khiến người luân hãm. Mà lại nàng đột nhiên phát hiện, làm ầm ĩ đến một bước này, cái này nam nhân, lại so bất luận kẻ nào đều muốn tỉnh táo. Loại kia lạnh lùng, có chút không ăn nhân gian lửa khí chất, thậm chí để cho người ta sao động tâm, đều kìm lòng không được đi theo thanh tĩnh xuống tới. Tốt, vậy ngươi chứng minh cho ta nhìn. Kiều Hương Tuyết hít mũi một cái, đỏ mắt đỏ. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ủy khuất yêu cầu. Ta có thể dùng mệnh cược kêu bà điên nhất định không dám cắt cổ. Lạc Vũ thấp giọng cười khẽ. Vì cái gì? Tiểu Hương Tuyết nghi hoặc, chợt lại nhẹ nhàng gật đầu, đã hiểu. Nhìn kỹ. Lạc Vũ cười, sau đó tiến lên, phóng thích một cỗ khí tức, đem những cái kia ăn dưa quần chúng chấn khai, các ngươi đều tránh ra cho ta. Hôm nay nàng nếu là không dám cắt cổ, ta liền lấy đao đưa nàng lên đường. Đám người bị chấn rơi xuống một chỗ. Sau đó hoảng sợ không thôi, ta đi, gia hỏa này làm tầm trọng thêm, thật đúng là muốn bắt đao chặt cái kia bà bầu a. Tiểu Hương Tuyết cũng không nghĩ tới Lạc Vũ sẽ thăng cấp xáo lộ, nàng kinh ngạc nhìn qua, tâm loạn như ma, muốn xông tới ngăn cản, lại tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Chuyện này đối với nàng là một loại dày vò. Nàng ngay tại mắt thấy lao công của mình cầm đao tới gần một cái mang thai nữ nhân, nếu như Lạc Vũ là đang nói láo, kia Lạc Vũ chính là tại làm một kiện diệt tuyệt nhân tính sự tình, về tình về lý. Nàng đều nên ngăn cản. Thế nhưng là, cắn cắn răng ngà, Tiểu Hương Tuyết Mỹ trong mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt. Nàng đỗng nhiên từ trên bàn nắm lên một thanh đao nhọn, phấn đấu quên mình vọt lên, nhưng không phải muốn cùng Lạc Vũ khoa tay, mà là hung dữ chỉ hướng cái kia bà bầu, phẫn nộ quát lạnh, ngươi tránh cái gì, có bản lĩnh, liền đứng yên đừng núp đích. Đám người lặng ngắt như tờ. Chơi ạ, tổng giám đốc cũng điên rồi. Hương Tuyết, đừng xúc động. Dương Lệ kêu sợ hãi. Nàng không hiểu rõ Kiều Hương Tuyết tại sao phải làm như vậy. Đối mặt đám người không thể nói lý ánh mắt, Kiều Hương Tuyết giờ phút này cũng là cắn thật chặt môi đỏ. Nàng liều mạng. Nếu như đây thật là một cái âm mưu, nàng liền cùng Lạc Vũ họng súng nhất trí, dùng loại này phương thức cực đoan, bức kia bà bầu hiện ra nguyên hình. Nếu như vạn nhất Lạc Vũ nói láo, bà bầu có cái sơ suất, Lạc Vũ không đền mạng. Nàng đến thưởng. Dù sao đã hỏng bét cực độ, nhiều nhất chính là vừa chết. Các ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Đối mặt hai người cầm đao bức bách, bà bầu thật đúng là gan sợ, không ngừng lùi lại. Đầu kia xem náo nhiệt Lưu Vũ, nâng chán sạm mặt lại, mẹ trứng, còn như vậy muốn mặc rút. Bị buộc đến mức này, Lưu Vũ cũng là nảy sinh ác độc. Hắn vội vàng hướng bà bầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bà bầu lập tức ngầm hiểu. Lưu Vũ là tại nói cho nàng, tranh thủ thời gian dùng cái kia thanh san bằng phong mang tiểu đao mình cắt cổ. Sau đó Lưu Vũ liền sẽ xông lên cứu nàng, cướp đi đao trong tay của nàng. Mà nàng đâu, có thể làm bộ thụ thương đã hôn mê. Dạng này không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống, vô luận Lạc Vũ giải thích thế nào, đều rửa không sạch. Thế nhưng là, loại này cho vặt, Lạc Vũ một cái luân hồi tám thế vũ thánh, có thể nhìn không thấu. Ai nha? Bà bầu muốn dùng không có vết đao tiểu đao cắt cổ, mê hoặc đám người, cánh tay lại đột nhiên tê dần, tiểu đao ứng thanh rơi xuống đất. Lạc Vũ trong mắt, có điện mang hiện lên. Lưu Vũ không nghĩ tới bà bầu sẽ thất thủ, động lòng người đã nhào lên, xấu hổ đến không được, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Càng hỏng bét chính là, bởi vì trước đó hách kiếm đại náo yến hội, đá nát một trương bàn ăn, đầy đất đồ ăn, đương nhiên, cũng không thiếu được một bãi chất béo. Thế là, hắn thật vừa đúng lúc, lòng bàn chân trượt, một cái phát ngay. Lúc đầu lấy Lưu Vũ công phu, đây đều là chuyện nhỏ, thuận thế lăn mình một cái, liền có thể bình ổn rơi xuống đất, thể thao chỉ số, mát điểm. Thế nhưng là, tại hắn lăng không lăn lộn một sát na, một đạo hàn lưu, lại trả sát tới. Thân thể của hắn bị đông cứng. Thế là rơi xuống đất thời điểm, không những không có đứng vững, mà lại giống khỉ làm xiết sai lầm đồng dạng, dẫm lên trên đất chất béo, bao táp ra ngoài. Lúc đầu chỉ là hung hăng té một cái, nhưng cùng lúc đó, một cỗ vô hình hấp lực, hút lấy thân thể của hắn, hối hả đánh tới khách sạn đại sảnh thang lầu sừng thú. Lưu Vũ con ngươi bỗng nhiên phóng đại, hoảng sợ mà gian nan vặn bẹo cổ, nhìn chằm chằm Lạc Vũ một chút, cái nhìn kia như là nhìn thấy phải nổ đẻ tì nợi sần, giữa cổ họng gian nan phát ra hai cái thanh âm rung động, cứu mạng. Giống lao vùn vụt ô tô, cao tốc va chạm, vị trí đúng lúc là chán. Thoáng chốc, máu tươi ba trượng, vô cùng thê thảm. Không hổ là luyện qua ngạnh khí công, Lưu Vũ gian nan trèo chống thân thể, ngồi dậy, lưng tựa thang lầu, trên trán không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực đưa tay chỉ vào Lạc Vũ, ngươi, ngươi, ngươi. Sau đó con ngươi tan rã, chết. Trước khi chết, hắn xác nhận hung phạm. Nhưng kia thì phải làm thế nào đây? Hiện trường hơn 100 ánh mắt nhìn chằm chằm, có ai sẽ cho rằng là Lạc Vũ giết người sao? Khách sạn trong đại sảnh, mười mấy cái camera vỗ xuống toàn bộ hành trình, quay đầu cảnh sát điều lấy thu hình lại, sẽ cho rằng Lạc Vũ là tội phạm giết người sao? Chỉ có thể nói, hắn nên đoán hách kiếm, thất thủ chạy một cái hách kiếm, để Lạc Vũ khắc sâu tỉnh lại, nghĩ ra cao minh hơn thủ pháp giết người 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Hắn cái này trở về đô thị tiểu binh vương, chết sát thức oan. Ngàn không nên, vạn không nên. Vẫn là không nên tới treo chọc một cái hắn căn bản không chọc nổi tồn tại. Lưu Vũ ngoại ý muốn chết bất đắc kỳ tử, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia từ Lạc Vũ thuê đến nói xấu Lạc Vũ bà bầu, sợ choáng váng, sau đó thuấn thân liền muốn chạy. Không khéo, đụng phải một đạo chính mang người đi tới U Lánh Man Ảnh. Cái kia đạo U Lánh Man Ảnh, chủ động đưa tay đưa nàng ngăn lại, xinh đẹp treo tức cười khanh khách nói, đừng chạy à, sự tình không xong, sao có thể thả ngươi đi. Đối với Hương Biển tập đoàn đêm nay nhiều lần khó khăn chắc trở niên kỷ sẽ đến giảng, quý khách cuối cùng đã tới. Chương 60, mượn một người. Tổng giám đốc. Đối với đột nhiên giáng lâm vị quý khách kia, đám người còn không có kịp phản ứng, Tôn Dung Dung liền cái thứ nhất kinh hoàng chạy tới. Chật, Dương Lệ, Hạ Tinh, Cận Lan chờ cả đám, cũng là không dám tin vào hai mắt của mình. Giới kinh doanh nữ cường nhân, cả ngày chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy trăm theo ngàn hoa lớn buột, vậy mà hiện thân. Minh Y Hàn liếc mắt Tôn Dung Dung, lanh đạm đạo, nơi này không có chuyện của ngươi, đi ra. Là, mới còn không ai bị nổi Tôn Dung Dung, lập tức giống được heo ồn, túi đầu đi đến Minh Y Hàn sau lưng, ngoan ngoan đứng đấy. Sau đó Minh Y Hàn liền bắt lấy kêu bà bầu thủ đoạn, không nói lời gì tung tới, hướng đám người u lanh cười nói, nữ nhân này mới vừa nói, Lạc Vũ tiên sinh muốn đối nàng phụ trách nhiệm, ta biểu thị không tin. Đám người kinh ngạc. Lấy Minh Y Hàn thân phận, mỗi tiếng nói cử động đều hết sức quan trọng. Nàng, trong nháy mắt khiến người nghĩ lại. Kỳ thật muốn nghiệm chứng thật giả, chỉ cần chờ hài tử sinh ra tới, liền có thể tìm chuyên nghiệp cơ cấu còn Lạc Vũ tiên sinh một cái trong sạch. Bất quá, ta cho rằng Lạc Vũ tiên sinh cái kia chiêu số, cũng là rất cao minh, như vậy đi, nếu như nữ nhân này dám cầm đao sờ cổ, ngoại trừ Lạc Vũ tiên sinh, Tiểu Tổng Cát, ta Minh Y Hàn đầu này tính mệnh, cũng dám cùng nàng đánh cược. Minh Y Hàn, lần nữa làm cho tất cả mọi người giật mình, sau đó, nàng nhìn xem kia bà bầu. Trêu tức cười lạnh, tới phiên ngươi. Tại Lưu Vũ sau khi chết, bà bầu đã sớm lục thần vô chủ, nàng nào có dũng khí cầm đao cắt cổ. Đối mặt ba người uy hiếp, bịch một chút quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thừa nhận, ta là thu Lưu Vũ tiền đen, tới đây bại hoại Lạc Vũ tiên sinh thanh danh, ta sai rồi, ta không muốn mặt, các ngươi đánh ta mắng ta đều có thể, cầu các ngươi chớ làm tổn thương ta trong bụng hải tử. Lời này ngươi vẫn là cùng cảnh sát đi nói đi. Minh Y Hàn lạnh lùng cười một tiếng, vây vây tay, thoáng chốc, một đám cảnh sát xông tới, cho nữ nhân này mang lên trên quòng tay. Lưu Vũ thi thể, cũng bị cảnh sát mang đi. Khách sạn nhân viên vội vàng rửa sạch. Lúc đầu náo loạn chuyện lớn như vậy, Hương Biển tập đoàn một đám nhân viên, đã không nhận khách sạn hoan nghênh, thế nhưng là Minh Y Hàn xuất hiện, lập tức để khách sạn giám đốc như cái thằng hề chạy đến túi đầu không lưng, đem mọi người mang đến trên lầu liên liều nhã gian. Lại một bàn bàn đồ ăn, phủ kín cái bàn. Nhưng bầu không khí đã trở nên có chút quái dị. Lúc trước rất nhiều người nhao nhao muốn từ chức, cho rằng này nhà công ty xong đời, hiện tại đừng đề cập nhiều xấu hổ. Minh Y Hàn luôn luôn phong hành nóng nảy, nàng thật sâu ngắm nhìn Lạc Vũ, sau đó nhìn xem Tiểu Hương Tuyết, nâng chén cười nói, Tiểu Tổng Cát, ta mời ngươi một chén, về sau trên phương diện làm ăn, xin chiếu cố nhiều hơn. Lời vừa nói ra, không chỉ có là toàn thể nhân viên trợn mắt hốt mồm, Tiểu Hương Tuyết chính mình cũng kinh ngạc. Chiếu cố nhiều hơn. Chỉ là một cái Hương Biển tập đoàn, nào có bản lãnh lớn như vậy, chiếu cố chăm theo ngàn hoa cái này công tác bán lẻ cùng địa sản nghiệp cự đầu. Đảo ngược còn tạm được. Trừ phi, đối phương đã biết mình là Kiều gia đại tiểu thư thân phận. Nhưng cũng không đúng à, hiện tại Kiều gia tài sản bị pháp viện đông kết, tại trên thương trường, Kiều gia đã không có lời gì ngữ quyền. Ta chuẩn bị đem quý công ty quầy chuyên doanh, an bài đến bán trận tốt nhất cửa hàng bên trên, đồng thời làm chiều sâu hợp tác, nếu như Kiều Tổng Phúc đáp ứng. Ta nguyện ý dùng tham gia cổ phần phương thức, triệt tiêu công ty của các ngươi 10 năm quẩy chuyên doanh phí tổn. Minh Y Hàn làm một động động ngón tay, liền có thể bóp chết trăm ngàn cái giống Hương Biển tập đoàn loại này công ty nhỏ siêu cấp nữ bột, lúc này vậy mà không ngừng hướng một nhà gần như đóng cửa công ty nhỏ rỗi ra cảnh ô liu, thành ý tràn đầy. Tạ ơn. Còn tốt Kiều Hương Tuyết thân phận cũng dị thường tôn quý, thấy qua việc đời, chỉ là có chút kinh hỉ nhàn nhạt cười một tiếng, không phải đã sớm hưng phấn quá độ ngất đi. Nàng có thể thanh lãnh như trước. Bên người những cái kia công ty cốt cán, liền hồn không được. Hoa. Chăm theo ngàn hoa muốn ủng hộ nhóm sản phẩm. Có nghe thấy không, có nghe thấy không, Minh Tổng còn muốn cho chúng ta đầu tư. Lần này công ty được cứu rồi. Cận Lan chờ một đám công ty tử trung cốt cán, kích động gần như đắc ý quên hình. Ai có thể nghĩ tới, thiên hạ vậy mà lại có chuyện tốt bực này. Mà những cái kia đã nói ra muốn từ trước người, hối hận phát điên, muốn thu hồi lúc trước thả ra ngoan thoại, lại sợ Kiều Hương Tuyết không còn cho bọn hắn cơ hội. Chu Mạn sắc mặt rất khó nhìn. Nàng kiên cường đưa ra từ trước, một phần là bởi vì hách kiếm, nhưng cũng có chính mình nguyên nhân. Nguyên nhân chính là nàng không coi trọng này nhà công ty tương lai, tại hách kiếm rời đi sau, liền càng coi thường. Nhưng bây giờ vị kia lớn bột chủ động lấy lòng, đôi này Hương Biển tập đoàn ý vị như thế nào, nàng một cái marketing bộ chuyên nghiệp trợ lý, dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều hiểu. Chỉ sợ này nhà công ty lên như diều gặp gió thời gian, thật muốn tới. Mà nàng đâu? Chỉ sợ muốn lưu cũng không mặt mũi tiếp tục lưu lại cái này. Suy nghĩ lại một chút hách kiếm bây giờ đi hướng không biết, trong lòng của nàng, có thể nói là lòng chua xót hiện nước đắng, ngồi ở chỗ đó, rượu đỏ một chén tiếp một chén manh rót. Chu Mạn còn vẫn có thể tùy hứng phát tiết, Tôn Dung Dung tình cảnh càng đâm tâm. Có Minh Y Hàn ở đây, nàng liên nhập tòa tư cách đều không có. Mà lại Minh Y Hàn buông lời muốn nâng Hương Biển tập đoàn, nàng còn nghĩ thay hách kiếm báo thủ, quả thực nằm mơ. Tiêu tiểu thư, kỳ thật. Nếu như ngươi đem thân phận công khai, đối ngươi công ty, càng có lợi hơn. Minh Y Hàn ưu nhã đặt chén rượu xuống, doanh doanh cười nói, nàng đã tra được Lạc Vũ tại này nhà công ty đi làm, tự nhiên cũng biết Kiều Hương Tuyết là ai. Hương Tuyết, Minh Tổng nói không sai, ta cảm thấy, ngươi là thời điểm cùng mọi người công khai bối cảnh của ngươi. Dương Lệ Phốc cười phụ họa, nói đến, nhà nàng Hương Tuyết bối cảnh, nhưng một điểm không thể so với Minh Y Hàn chênh lệch. Kiều Hương Tuyết do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Thế là. Dương Lệ không kịp chờ đợi đứng lên, chư vị, trước yên lặng một chút, ta có một loại chuyện rất trọng yếu tuyên bố. Đợi mọi người an tĩnh lại, nhìn về phía bên này sau, nàng tài danh miệng trước mắt đạo, chúng ta Tổng Giám Đốc Kiều Hương Tuyết, kỳ thật chính là Kiều Gia Đại Tiểu Thư. Cái gì, Tổng Giám Đốc lại là Kiều Gia Thiên Kim? Đầu đen rau muống, nguyên lai cũng là cùng Minh Tổng đồng dạng đại nhân vật. Các ngươi nói Kiều Gia, là cái kia trăm tỷ hào môn Kiều Gia sao? Không sai. T, thì ra là thế. Đoàn người nghe xong rất khiếp sợ, rất kích động. Tất cả mọi người lại nhìn về phía Kiều Hương Tuyết ánh mắt, đều không giống, nóng bỏng, sùng bái. Chu Mạn sắc mặt trắng nhợt, cảm giác bỏ qua 100 triệu. Tôn Dung Dung cũng là hãi nhiên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nàng kém một chút, liền cùng vị này hào môn thiên kim kết đại thủ. Trong nhà hiện tại gặp chút vấn đề, tạm thời không cách nào đối công ty cung cấp cái gì trợ giúp, mong rằng các ngươi thứ lỗi. Đã sự tình đã xuyên phá, Kiều Hương Tuyết cũng rất thẳng thắn thừa nhận vấn đề này. Nhưng đối với Dương Lệ mà nói, hiệu quả đã đạt đến, nàng vững tin, về sau những người này nhất định sẽ khăng khăng một mực, đi theo Kiều Hương Tuyết đem công ty làm lớn làm mạnh. Mà lúc này đám người lại phát hiện, chế yến tiệc nặng ký nhất hai cái mỹ nhân tuyệt sắc, đều không quan tâm. Hoặc là nói, các nàng lực chú ý, đều tại trên người một người. Tiểu Hương Tuyết tại công bố thân phận bối cảnh sau, giờ khác này ở do dự muốn hay không nhân cơ hội này, dứt khoát thừa nhận mình cùng Lạc Vũ quan hệ, đem tầng này giấy cửa sổ cũng xuyên phá. Nhưng mà Minh Ý Hàn mở miệng trước. Minh Ý Hàn nhìn Lạc Vũ nửa ngày, ưu lanh tuyệt mỹ trên gương mặt, hiện ra một vòng đỏ bừng, có chút chân thành nói, Tiểu Tổng Cát, ta nguyện hết sức ủng hộ Hương Biển Tập đoàn, nhưng ta muốn hướng ngươi mượn đi một cái người. Ai? Tiểu Hương Tuyết cảnh giác. Chính là Lạc Vũ tiên sinh. Minh Ý Hàn xinh đẹp cười nói. Không được. Ai cũng không nghĩ tới, độ cứng qua một trận nguy cơ Tiểu Hương Tuyết, trong vấn đề này, vậy mà không chút do dự một ngụm từ chối. Trong nháy mắt kia thanh lãnh xuống tới dung nhan, phảng phất không sợ chút nào đắc tội so Tôn Dung Dung năng lượng mạnh gấp một vạn lần Minh Ý Hàn. Minh Ý Hàn cũng là ngoài ý muốn, nàng coi là Tiểu Hương Tuyết sẽ rất sảng khoái đáp ứng. Đang muốn lại nói, Lạc Vũ lại liếc mắt nhìn nàng, không muốn tự tác chủ trương, chuyện của ta, ngươi không làm chủ được. Đám người kinh ngạc. Ta đi, vị này cuồng hơn A. Kết quả. Minh Ý Hàn vậy mà hàm răng cắn môi đỏ, mắt như thu thủy, giống như phạm sai lầm tiểu nữ hài. Ủy khuất ba ba lầu bầu đạo, úc, biết. Như vậy phản ứng, lập tức để Kiều Hương Tuyết ngửi được khí tức nguy hiểm. Chương 61, Mạch Thượng Nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tiệc tối tan hết, sát vách trong phòng trà, tên giới phiêu hương, một bàn hai cái ghế, chỉ còn lại hai cái giai nhân tuyệt sắc một mình thời gian. Hồi trước, có người chụp lén đến hắn cùng thần bí nữ phú hào hẹn hò ảnh chụp, cái kia thần bí phú hào, chính là Minh ngươi tổng đi. Kiều Hương Tuyết thanh đạm cười một tiếng, lông mi thật dài, nháy nháy. Đôi mắt sáng liếc nhìn, như một con thế giới băng tuyết bên trong tinh linh, tại kia buồn bực ngán ngẩm quậy tung lấy một vuốt mái tóc. Ngươi thích hắn? Minh Ý Hàn ú lánh như ở trước mắt, thâm thúy con ngươi đen nhánh, phảng phất có thể xem thấu hết thảy, trực câu câu nhìn chằm chằm vị này hào môn đại tiểu thư. Trước đó Kiều Hương Tuyết không chịu thả người, lại vì Lạc Vũ làm nhiều như vậy, nàng liền suy đoán, cái này lánh mỹ nhân, khả năng đã động phương tâm. Nàng nghe nói qua Kiều gia đại tiểu thư có bao nhiêu khó làm. Bất quá liền xem như nhất đại yêu cơ, thậm chí trên trời tiên tử, Minh Ý Hàn tin tưởng, tại gặp gỡ Lạc Vũ sau, đều sẽ xuân tâm manh động. Ta xem là ngươi thích hắn đi. Không có người ngoài ở tại, hai cái mỹ nữ tổng giám đốc, tràn ngập mùi thuốc súng, Tiểu Hương Tuyết không yếu thế chút nào chế nhạo đối phương. Minh Ý Hàn xuất đạo thời gian, so với nàng sớm rất nhiều, nàng nghe nói qua không ít liên quan tới nữ nhân này nghe đồn. Cái gì bất lao nữ thần, ưu lanh tiên tử, giới kinh doanh nữ vương, đều là nghe nhiều nên thuộc danh hiệu. Nàng rất khó tin tưởng, một người như vậy sinh bên thắng, đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm nữ nhân, vậy mà lại coi trọng một cái so với mình tối thiểu tiểu thập tuổi nam sinh. Nhưng nữ nhân phương diện này trực giác rất chuẩn, từ hôm nay muộn Minh Ý Hàn đối Lạc Vũ thái độ đến xem, nữ nhân này rõ ràng là hướng về phía Lạc Vũ đến, tựa như Tôn Dung Dung hướng về phía Hách Kiếm đến đồng dạng. Người suy nghĩ nhiều, hoặc là nói, người nghĩ quá đơn giản. Minh Ý Hàn ngoạn vị cười cười, sau đó có chút hoảng hốt doanh doanh than nhẹ. Ta không có lớn như vậy dạ tâm, ta chỉ mong có thể phụng dưỡng hắn tả hữu, một đường đi theo. Phụng dưỡng? Đi theo? Tiểu Hương Tuyết Mỹ mắt trợn lên, không thể tưởng tượng nổi, tỷ tỷ, ngươi quá khoa trương đi. Ha ha, làm ngươi minh bạch hắn là một tồn tại ra sao, liền sẽ không cảm thấy ta đêm nay buồn cười. Minh Ý Hàn không làm giải thích, thần tinh kia, phảng phất tại đối đãi một cái không hiểu chuyện tiểu nữ hài. Vậy ngươi nghĩ sao? Tiểu Hương Tuyết liếc một cái. Theo lý thuyết, người khác tán dương lão công mình. Nàng nên cao hứng mới là, nhưng tán dương đến loại trình độ này, liền để nàng cảm thấy trống rỗng, nhàm chán. Đối với hắn, ta chỉ có thể dùng một câu hình dung. Minh Ý Hàn nhưng thủy chung nghiêm túc dáng vẻ. Lời gì? Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Cái này Kiều Hương Tuyết tiến lặng, lần này đánh giá, cũng là không có người nào, nói đến giống như người nào đó thiên hạ đệ nhất, không gì so sánh nổi đồng dạng. Nhưng nàng nhìn ra được, nữ nhân này, không hề giống đang nói giỡn, ngược lại. Ngược lại giống như là tại ước mơ cái gì. Mặc dù rất im lặng, nhưng đối với thái độ này, Tiểu Hương Tuyết vẫn là rất cảnh giác. Trước đó nàng tại chiến yến tiệc do dự muốn hay không công bố mình cùng Lạc Vũ quan hệ, nhưng một mực không có cơ hội, bây giờ lại đứng lên, lãnh lược băng xương tuyên thệ chủ quyền đạo, Minh Tổng, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, mặc kệ ngươi đối với hắn tâm tư gì, nhưng có một việc, ngươi phải hiểu được, hắn cùng ta đã kết hôn rồi. Cái gì? Kết hôn? Minh Y Hàn giật mình không nhỏ. Bởi vì mới vừa vào tay, đồng thời lại sợ gây Lạc Vũ không cao hứng, nàng người, còn không có tra được một bước này. Đối, chúng ta đã lĩnh chứng kết hôn, nếu không ngươi cho rằng ta tại sao phải vì hắn, cơ hồ cùng mọi người trong công ty đối nghịch. Tiểu Hương Tuyết nhàn nhạt thừa nhận những này, đối nàng mà nói, phải chăng có thể cùng Lạc Vũ bạch đầu giai lao không sao, phải chăng có thể có một ngày thành lập chân chính tình cảm lại nói, tối thiểu hiện tại, cái này nam nhân, là nàng Kiều Hương Tuyết lão công. Đừng nói thân phận của nàng không thua Minh Y Hàn, chính là không bằng, loại sự tình này, cũng sẽ không lùi bước. Thì ra là thế. Minh Y Hàn ngốc trệ nửa ngày, trong đôi mắt đẹp, khó mà che giấu hiện ra ảm đạm. Kiều Hương Tuyết cho là nàng sẽ biết khó mà lui, dẹp ý niệm này. Không nghĩ tới. Khanh khách. Không quan hệ, tiểu mỹ nhân của ta, cố mà chân quý trời xanh ban cho ngươi phần này tuyệt thế lương duyên đi, mà ta, có nhiều thời gian chờ đợi. Nói xong liền u lanh đứng dậy, dạ bước rời đi. Tiểu Hương Tuyết sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày nói không nên lời. Nữ nhân này có ý tứ gì? Đều đến mức này, nàng còn nghĩ cùng mình tranh. Lại không biết, người ta lời nói bên trong có chuyện. Minh Y Hàn đương nhiên là có thời gian chờ đợi. Minh Y Hàn là yêu tinh, tại chữa trị đạo tổn thương sau, sống thêm hơn ngàn năm, đều không khó. Mà nàng Kiều Hương Tuyết đâu? Tại Minh Y Hàn trong mắt, trăm năm về sau, bất quá một đống đất vàng cô mộ phần. Khi đó Minh Y Hàn mới hạ thủ, cũng không muộn. Trên đường về nhà, cho ăn, ngươi cùng vị kia Minh Tổng, quan hệ thế nào? Kiều Hương Tuyết hồn không tuân thủ bỏ, hơn nửa đêm lái xe, đều không thế nào chuyên tâm. N cứu mạng. Cái này lánh mỹ nhân đêm nay biểu hiện không tệ, khó được Lạc Vũ đã nguyện ý nói cho nàng một ít chuyện. N cứu mạng. Khoa trương như vậy. Khó trách Kiều Hương Tuyết mỹ mắt lấp lóe, vậy nhân gia hiện tại muốn lấy thân báo đáp, ngươi nói thế nào? Nàng đang len lén quan sát Lạc Vũ hơi biểu lộ. Nếu như Lạc Vũ một tiếng cự tuyệt, nói cái gì sẽ chỉ yêu nàng một cái, nàng ngược lại dính nhau, bởi vì quá giả. Dù sao kia Minh Y Hàn mặc dù so với bọn hắn nổi lên mã 10 tuổi, nhưng một chút cũng nhìn không ra dung nhan giả yếu, ngược lại có loại kia giống như là bất lao yêu tinh quỷ dị mỹ lệ, nam nhân cái nào không tốt cái này miệng. Nhưng nếu như Lạc Vũ thuyết phục tâm, cũng tuyên bố cùng với nàng kết hôn, chỉ là vì mẫu thân công ty, nhất thời trò đùa, nàng khẳng định cũng sẽ không cao hứng tới. Nhưng mà Lạc Vũ lời nói, luôn luôn tại nàng ngoài ý liệu. Nghĩ đối ta lấy thân báo đáp nữ nhân, trên trời dưới đất trong biển khắp nơi đều có, cái này không kỳ quái. Lạc Vũ phi thường bình tĩnh nói cho nàng chân tướng. Người cái tên này, có dám hay không lại tự luyến một chút? Tiểu Hương Tuyết lại thở phì phò mài răng. Nàng tin tưởng. Mới là lạ. Đêm khuya hai người tốt, phát hiện Lâm Tuệ Hinh vẫn ngồi ở trên ghế salon, một người ngơ ngác sững sờ. Mẹ, ngươi làm sao còn không trở về nhà đi ngủ? Tiểu Hương Tuyết vội vàng tới quan tâm, trận này nàng vội vàng, sơ suất đối với mẫu thân chiếu cố. Cha ngươi hắn còn chưa có trở lại. Lâm Tuệ Hinh sắc mặt tiểu tụy, khỏe mắt sưng, hai đầu lông mày khó nén đau thương, giống như là vừa khóc qua. Cha ta cũng thật sự là, muộn như vậy còn ở bên ngoài chạy, cũng không có gọi điện thoại về nhà sao. Tiểu Hương Tuyết đau lòng không thôi, ôm mẫu thân thể an ủi. Hắn sẽ không trở về. Lạc Vũ nhàn nhạt nhắc nhở. Ngươi thế nào biết? Tiểu Hương Tuyết kỳ quái. Vũ Nhi, ngươi có phải hay không biết cái gì, mau nói cho ta biết. Lâm Tuệ Hinh rốt cục có một tia phản ứng, có chút phát run nhìn qua Lạc Vũ. Lạc Vũ biết nữ nhân này đang sợ cái gì, nhưng có mấy lời, nói ra mẹ vợ chỉ sợ không tiếp thụ được. Ngươi mau nói a. Tiểu Hương Tuyết gấp, nàng tại trước mặt người khác, có thể mọi thứ thấy rất nhạt, thờ ơ, nhưng người nhà luôn luôn là nhược điểm của nàng. Hắn để một cái yêu tinh ôm lấy hồn. Lạc Vũ suy nghĩ một chút, nói rõ sự thật. Ô ô ô, Lâm Tuệ Hinh khóc ồ lên, có một số việc, nàng một cái người bên gối, sớm có phát giác. Trượng phu mặc dù gia tài bạc triệu, quyền thế ngập trời, có thể hướng đối nàng coi như trung trinh, nhiều ít nữ nhân xấu nghị thông đồng, đều không có xính. Nhưng gần nhất, tiểu gia đi sớm về trễ, thường xuyên đêm không về ngủ, trên thân còn có những nữ nhân khác ngủi. Lâm Tuệ Hinh cảm thấy, khẳng định là lao gia tử sau khi qua đời, tiểu gia bản tính hiển lộ. Vì thế nàng một mực giấu giếm bọn tiểu bối, một người yên lặng tiếp nhận. Mắt thấy trượng phu về nhà số lần càng ngày càng ít, rốt cục có chút không chịu nổi. Mẹ, ngươi đừng khổ sở, việc này khả năng có cái gì ẩn tình, chờ chúng ta trước tiên đem vấn đề biết rõ ràng, lại làm so đo được không? Mẫu thân vừa khóc, Tiểu Hương Tuyết cũng đi theo khó qua, hai mẹ con tại Lạc Vũ trước mặt rất thương tâm dáng vẻ. Trở về phòng sau, Lạc Vũ vừa định đóng cửa, một con tuyết trắng ngọc thủ, liền dối vào. Lạc Vũ để lạnh nhẹ vợ vào nhà. Việc này ngươi xác định sao? Tiểu Hương Tuyết có chút phẫn uất tìm đến Lạc Vũ. Chỉ bất quá lần này, nàng khí không phải Lạc Vũ, mà là cha mình. Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Lạc Vũ cười, ta đoán ngươi tiếp xuống muốn nói, nam nhân đều một cái đức hạnh. Tiểu Hương Tuyết đỏ mặt, liếc mắt nói, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Lạc Vũ lười nhác cùng với nàng so đo. Ta muốn tìm thám tử tư, điều tra thêm phụ thân gần nhất hành tung, ngươi cho ta tham mưu một chút. Tiểu Hương Tuyết ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt thành thật bộ dáng. nàng cùng mẫu thân lý giải yêu tình, chính là một cái không bị kiềm chế nữ nhân, không nghĩ quá nhiều. Ra loại sự tình này, nàng không vì mẫu thân làm chủ, ai là mẫu thân làm chủ. Ta khuyên ngươi đừng không tốt, phụ thân ngươi là cái gì mặt hàng, ngươi không biết, hắn có thể để ngươi bắt được. Lạc Vũ biểu thị phản đối. Vậy ngươi cảm thấy cha ta là cái gì hàng? Mặt hàng. Tiểu Hương Tuyết không cao hứng. Là chỉ giảo hoạt lão hồ ly. Lạc Vũ đánh giá, lần nữa để Tiểu Hương Tuyết đỏ mặt, không sai, ngoại giới người, đều nói phụ thân là lão hồ ly, lòng dạ thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ cứ như vậy để mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt ra? Kiều Hương Tuyết rất buồn rầu, chính nàng kỳ thật cũng biết, đấu không lại phụ thân. Lạc Vũ nhìn nàng một lát, lẳng lặng nói, ta tới đi. Kiều Hương Tuyết kinh hỉ, ngươi có thế để cho cha ta lạc đường biết quay lại. Lạc Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, ta có thể để cho lão hồ ly triệt để đoạn mất tưởng niệm. Chương 62, Kim Ốc Tàng Tiểu. Ngọc Long Sơn Trang, ở vào Thần Hải Thị Nam Giao. Nơi này có cái thiên nhiên suối nước nóng mắt. Dựa vào núi xây một mảnh biệt viện, dạng người có thân phận, bình thường rất thích tới đây tiêu khiển. Liên lấy hiện tại tới nói, đã trễ thế như vậy, một hào lộ thiên trong suối nước nóng, còn có một đám nổi tiếng đại nhân vật tại tắm suối nước nóng. Nơi này đầu, liền có thị trưởng nhà công tử, hai cái khu trưởng, mấy vị từ phương Bắc cùng nước ngoài đến thương nhân. Đương nhiên, trong đó nhất có thân phận, phải kể tới Thần Hải Thị Tam Đại lao ra bên trong hai vị Kiều Thiên Bắc cùng Tống Bắc Mạc. Đêm nay hai người là chủ nhà. Ở đây chào hỏi đường xa mà đến khách nhân. Tần Thiên lão tiểu tử kia, giá đỡ càng lúc càng lớn, lúc trước ta phái người đi mời hắn, hắn chẳng thèm để ý ta. Thân biển ba vị lão gia bên trong, Tần gia trẻ tuổi nhất, mới hơn 40 tuổi, trong một đoạn thời gian rất dài, đều xếp tại Kiều Thiên Bắc cùng Tống Bắc Mạc về sau, gần chút lại xuất hiện vượt qua chi thế, đêm nay cũng là đơn độc vắng mặt, vì thế Tống Bắc Mạc rất có phê bình kín đáo. Tần Thiên chí hướng rất lớn, trong mắt của hắn, cho tới bây giờ đều chứa thiên hạ. Không cam lòng hạ mình tại một cái Thần Hải Thị. Tiểu Thiên Bắc nửa hít mắt, cười một tiếng. Thần Biển đã là nước ta lớn nhất, kinh tế phát đạt nhất thành thị lớn thứ nhất, Tần gia cái này còn không vừa lòng, chẳng lẽ hắn đang còn muốn đế đô dưới chân thiên tử đại triển hoành đồ. Một cái phương Bắc đến phú thương nết nết miệng, ngữ khí nghiền ngẫm. Bằng vào ta nước tình hình trong nước, không có hắn Tần Thiên ngạo thế thiên hạ, chỉ điểm Giang Sơn ngày đó. Một vị khác Bắc thương, đồng thời trong nhà có chính phủ bối cảnh lão bản, khịt mũi coi thường hừ một tiếng. Hắn lần này phán đoán suy luận, đạt được ở đây đa số lao bản tán đồng. Từ xưa đến nay, dân không đấu với quan, đến xã hội hiện đại, cơ quan quốc gia lực lượng, càng là chưa từng có cường đại, dân chúng bình thường cũng chịu không được dày vò. Loại kia vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh cảnh tượng, sớm đã theo tuế nguyệt qua đời, một đi không trở lại. Các ngươi nghĩ thái cực bừng, theo ta thấy, Tần Thiên không phải muốn ngồi đoạn quốc vận, hắn là muốn trở thành lôi lì át loại kia giáo phụ cấp nhân vật. Tiểu Thiên Bắc nhìn qua mọi người. Nói ra ý nghĩ trong lòng. Lôi lì ạt. Đám người sững sờ. Cái này chí hướng cũng không nhỏ a. Lôi lì ạt người thế nào? Đây chính là cấp thế giới đại lão, phương Tây xã hội văn minh không phải chính phủ thế lực cự vô bá. Chuyện của tôi nét. Tại lôi lì ạt tung hoành niên đại đó, phương Tây ngân hàng, truyền thông, các ngành các nghề, thậm chí là chính phủ in sao, quốc tế tài chính, châu Phi chiến loạn, không có hắn xúc tu rỗi không đến địa phương. Chuyên ngôn nào đó đại quốc nào đó nhậm tổng thống gặp chuyện. Đều là lôi lì ạt chủ sử sau màn. Người này thân phận bối cảnh thân bí, chưa bao giờ ai thực sự được gặp hắn dáng dấp ra sao. Nghe nói, về sau hồng môn, mạ phỉ ạ, khô lâu đảng đầu nguồn, đều có lôi lì ạt cái bóng. Cho nên, người đời sau, lại đem lôi lì ạt gọi giáo phụ, dưới mặt đất hoàng đế. Tiểu Thiên Bắc như thế vừa so sánh, đám người liền đã hiểu, Tần Thiên chí hướng là trở thành cái thứ hai lôi lì ạt, hắn muốn trở thành thế giới này phía sau màn chủ nhân. Cái gì chí hướng? Rõ ràng là dạ tâm, cũng đừng có đường hoàng che giấu. Lúc này, một cái khuôn mặt gầy gò, khỏe mắt cồng kềnh, rõ ràng túng dục quá độ trung niên nam nhân, nằm tại phía bên kia hưởng thụ mỹ nữ xoa bóp, một bên sủi âm thanh nở nụ cười. Đám người im lặng. Lấy người này năng lực, địa vị, vốn không nên xuất hiện ở đây, nhưng hắn bối cảnh, lại làm cho ở đây tất cả mọi người không dám kinh thường. Hà Đông hiền đệ, chúng ta bất quá là nhàn hạ nhàm chán, đầy trời nói bậy một phen, ngươi không cần chăm chỉ. Tiểu Thiên Bắc cười. Người này là đế đô đem cửa Lâm ra con trai trưởng, Lâm trưởng Tùng lao tướng quân bất thành khí nhị nhi tử, Lâm Hà Đông. Nói đến gần nhất Lâm ra cùng bọn hắn Kiều gia, coi như duyên phận không cạn, cho nên hắn đối Lâm lão nhị cũng là thân mật. Kiều gia, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lâm Hà Đông há miệng tiếp nhận mỹ nữ đưa tới một quýt, nuốt xuống sau, nghiền ngẫm cười xấu xa, các ngươi quên sao, hắn Tần Thiên cho tới nay ăn đều là quan lương, mà lại 20 năm trước, Tần Thiên bỏ rơi vợ con. cưới Mộ Dung gia tam tiểu thư trèo lên cành cây cao sự tình, cũng là mọi người đều biết. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây biến sắc. Người cái Lâm lão nhị không che đậy miệng, loại lời này, cũng dám nói lung tung. Nếu là truyền đến Tần gia trong lỗ thai, e là cho dù ngươi là Lâm gia con trai trưởng, cũng muốn lột ra. Nhị gia, truyền ngôn bất quá là truyền ngôn, không cần thiết coi là thật. Một vị cùng Lâm gia có lui tới lão bản, vội vàng sát mồ hôi nóng, gượng cười hòa giải, sợ Lâm lão nhị gặp rắc rối. Muốn nói Lâm nhị gia mặc dù vô năng, nhưng tốt xấu cũng là Lâm lão tướng quân con trai trưởng, ngày bình thường tại bên ngoài hoành hành bá đạo, cũng là không người dám đối với hắn ra tay độc ác. Nhưng Tần Thiên là ai? Gần 20 năm qua, Hoa Hạ trưởng thành tình thế mạnh nhất đại lao a. Đối, 20 năm trước, Tần Thiên tựa hồ là từ bỏ cũ vợ, ở rể Mộ Dung gia vì thế, từ đây một bước lên mây, làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp, chỉ dùng không đến 20 năm, địa vị liền cùng Tiểu Thiên Bắc cùng Tống Bắc Mạc bình khởi bình tọa, thậm chí những năm gần đây còn có độc chiếm vị trí đầu xu thế. Nhưng từ xưa được làm vua thua làm giặc, hắn Tần Thiên làm thật xin lỗi vợ cả sự tình, có thể oán hận Tần Thiên người, cũng chỉ có Tần Thiên vị kia từ xưa tới nay chưa từng có ai biết là ai vợ cả. Những người khác đâu? Chỉ sợ không những sẽ không xem thường Tần Thiên, ngược lại cả ngày vắt óc tìm mưu kế muốn leo lên Tần Thiên. Thế đạo này, liền như thế. Về phần nhị gia vì sao muốn nhai cái này cái lưỡi, cũng là tình có thể hiểu, kia Mộ Dung gia cũng là Hoa Hạ tiếng tăm lừng lây đem cửa thế gia, nội tình không tại Lâm gia phía dưới. Mà lại, Lâm gia cùng Mộ Dung gia, thế hệ đều có khoảng cách. Lâm Hà Đông còn muốn nói tiếp, lúc này, một đạo người mặc hán phục, xinh đẹp vũ mị man ảnh, doanh doanh đi vào suối nước nóng. Xoẹt xoẹt cười nói, các vị lao ra, đâm thân làm xong, cần hiện tại bên trên sao. Lên đi. Tiểu Thiên Bắc quét mắt Lâm lão nhị, thừa cơ nói sang chuyện khác. Đêm nay một đám đại lao ở đây tắm suối nước nóng, tiện thể ăn chút mới mẻ đỉnh cấp đâm thân, uống rượu mấy chén thanh rượu, đây mới là hưởng phúc. Ngọc Nương, đâm thân có món gì ăn ngon, ngươi nếu có thể tới bồi nhị ra ta uống hai chén, muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, ha ha. Trên thực tế, không cần Tiểu Thiên Bắc chuyển di ánh mắt. Từ lúc kia xinh đẹp nữ nhân sau khi đi vào, Lâm lão nhị một đôi mắt đều không rời ra, liếm lắp miệng, cười ha ha. Duyệt nữ vô số Lâm lão nhị đều như thế, ao suối nước nóng bên trong mấy cái đến tham gia náo nhiệt, vừa rồi ngay cả lời đều không nhúng vào công tử ca, càng là hai mắt đăm đăm, tiết hầu nhúc đích. Nữ nhân này cổ kính, tóc dài như thác nước bố, có dung nhan chim sa cá lặn, dáng người nở nang nóng bỏng, eo thon vẹn vẹn có thể doanh doanh một nắm, cặp đùi đẹp thon dài, xuyên kia thân màu hồng sa mỏng hán phục. Tuy là đang khuôn mặt tươi cười nên nhân, giữa lông mày lại tựa hồ như treo một vòng mông lung tiểu sở ai hoán, mê người trong mắt to, giống như là có nói không hết cố sự, tựa như một cái từ trong tranh đi ra đến loạn thế hồng nhan, đứng tại trước mặt bọn hắn. Nàng, chính là Ngọc Long Sơn Trang chủ nhân, Nhan Như Ngọc. Người cũng như tên, cười một tiếng bách mị mọc thành bụi, khiến ở đây láo ra, bọn công tử thần hồn điên đảo, nhất là hắn Lâm lão nhị, sớm đã thèm nhỏ dại rất lâu. Bất quá đối Tần gia đều cực kỳ ngạo mạn Lâm lão nhị, ánh mắt mặc dù tham lam, trên mặt cũng không dám đối nữ nhân này toát ra chiếm lấy chi ý. Bởi vì trong nhà lão đầu tử, từng gõ qua hắn, nàng này, tuyệt đối không thể trêu chọc. Mà ở đây, cũng không phải là tất cả mọi người, đều đối Nhan Như Ngọc mê đến không thể tự kiềm chế, Tiểu Thiên Bắc liền bình chân như vậy. Chư vị chậm rãi uống, ta về trước phòng nằm một hồi. Tiểu Thiên Bắc đứng lên, một cái phục vụ viên, vội vàng thay quanh hắn bên trên khăn lông trắng. Lao ra hỏa muốn đi. Tiểu gia đi thong thả. Tiểu gia càng già càng dẻo dai, uy phong không giảm năm đó a. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, tiểu gia một mực đi thôi. Đám người cũng không ngăn cản, ngược lại là từng cái tiếu dung mập mờ, giống như là biết Lao ra hỏa muốn đi làm gì. Nhan Như Ngọc ghé mắt liếc mắt, cũng là không để ý. Tiểu gia tại nàng nơi này kim ốc tàng tiểu, đã có nhiều ngày. Chật, Nhan Như Ngọc lại nhìn một chút còn đang tắm suối nước nóng. Trên mặt giống như là cái gì đều không có phát sinh dạng huy, giữa lông mày hiện lên một tia chán ghét. Nữ nhân kia, không, là kia nữ yêu tình, chính là lao tặc này hiến cho kiểu ra lễ vật, nghĩ đến trong đó nhất định có không thể cho ai biết mưu đồ. Nhưng mà nàng từng tại sư tôn trước mặt lập qua thể, tuyệt không nhúng tay kiểu ra sự tình, cho nên cũng lười xen vào việc của người khác. Tiểu Thiên Bắc còn chưa đi xa, đột nhiên có một áo đen tráng hán vội vàng chạy tới, bối rối đạo, Ngọc tỷ, có người tự tiện xông vào sân trang. Nói là muốn gặp tiểu gia, chúng ta ngăn không được hắn. Chương 63, trực đảo Hoàng Long. Ai làm càn như vậy? Nghe được có người tự tiện xông vào, Nhan Như Ngọc gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo. Nàng nơi này, thế nhưng là thần hải thị an bình nhất địa phương, vô luận ngươi là quan lại quyền quý, vẫn là phú giáp một phương, đều mơ tưởng ở đây dương ai. Đúng a, ai như thế gan to bằng trời, chán sống. Trong ao, Lâm lão nhị cái thứ nhất đứng lên, nghe được có người đến Ngọc Nương địa bàn bên trên náo sự, hắn lại có chút ít dáng vẻ hưng phấn. Ngươi làm gì? Nhan Như Ngọc liền vội vàng xoay người, gắt một cái. Soji, người tới, còn không mau giúp ta đem khăn mặt vây lên. Lâm Hà Đông lúc này mới ý thức được, hắn thân thể trần truồng liền dậy, ngượng ngùng ngượng cười, vội vàng nhận người đến, vì hắn vây lên khăn lông trắng. Đầu kia Tiểu Thiên Bắc vừa đi vào hành lang, lại lui trở về, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm xuất nhập cảng, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Không đợi Nhan Như Ngọc dẫn người ra ngoài xem xét, người đã tiến đến. Lạc Vũ dạo chơi đi tới, đạp trên đá của tiểu đạo, như cùng ở tại trong sơn trang dạo bước, không coi ai ra gì dáng vẻ. Các hạ là người nào, dám can đảm xông ta sơn trang? Nhan Như Ngọc gương mặt xinh đẹp hơi đổi, trên người người này khí tức, vậy mà để nàng một cái tu pháp hậu kỳ nhân vật, đều cảm giác lơ lửng không cố định, thần bí khó lường, có một loại không nói ra được tiên vận. Hiểu lầm, Ngọc Nương chớ trách, hắn là ta con rể. Nhìn thấy Lạc Vũ tìm tới nơi này, Tiểu Thiên Bắc giả mắt hung hăng rụt, sau đó, chỉ có thể kiên trì tới nhận thức. Ta có thể chứng minh, vị này đích thật là Kiều gia cô gia. Tống Bắc Mạc cười ha hả phụ họa, đối Lạc Vũ quăng tới một cái thiện ý ánh mắt. Lần trước tại Tống gia trang vườn, bầy chó mất khống chế, vẫn là Lạc Vũ thay hắn giải quyết sự cố, sau đó hắn còn đưa một viên ngàn năm dã sơn sâm cho Lạc Vũ. Đám người nghe vậy, lúc này đối Lạc Vũ coi trọng mấy phần. Tuy nói bây giờ Kiều gia tình cảnh vi diệu, nhưng dù sao không có sụp đổ, Kiều gia con rể, trong mắt bọn hắn, vẫn có chút phân lượng. Nguyên lai là Kiều gia cô gia. Nhan Như Ngọc ngạc nhiên một chút, phân phó những cái kia theo đuôi tại Lạc Vũ sau lưng, như Lâm Đại Địch hộ vệ áo đen, đều lui ra đi. Sau đó, nàng tự mình đi ra phía trước, gắt giọng, cô gia đêm khuya đến ta sơn trang, cũng không trước đó thông truyền một tiếng, hại người ta kèm chút đem ngươi trở thành tiểu mao tặc nắm. Trong lời này có hàm ý bên ngoài, rõ ràng cũng là tại hướng Lạc Vũ biểu đạt bất mãn Lạc Vũ xông vào sơn trang, còn đả thương hộ vệ của nàng. Cái này không có chuyện của ngươi, tránh ra đi. Lạc Vũ mắt nhìn nàng, biết nàng có tu pháp hậu kỳ đạo hạnh, cũng không thèm để ý. Cái này khiến Nhan Như Ngọc có chút xấu hổ. Tốt một cái không rõ lai lịch người trong đồng đạo, tự tiện xông vào sơn trang thì cũng thôi đi, còn dám như vậy ngạo mạn. Nàng giống như cười mà không phải cười, liền đứng tại kia bất động, cố ý không nhường đường. Lạc Vũ có chút nhíu mày, lại tại lúc này, kia gói kỹ lưỡng khăn mặt Lâm Hà Đông, xông lại, chỉ vào Lạc Vũ cái mũi, khinh miệt nói. Ngươi chính là tiểu gia cái kia con rể tới nhà à, phụ thân ta cùng cháu gái ta ba lần đi tiểu gia, nói là muốn bái phòng ngươi, mà ngươi lại đóng cửa không gặp, kiêu ngạo thật lớn a ngươi. Nghe vậy, đám người kinh ngạc. Cái gì? Đế đô Lâm gia Lâm lão tướng quân, vậy mà muốn bái thăm người trẻ tuổi kia. Trong khoảnh khắc, một đám lao bản, chính khách nhìn Lạc Vũ ánh mắt, lại ngưng trọng mấy phần. Cứ việc này bọn hắn có chút không quá tin tưởng, nhưng vạn nhất Lâm nhị gia không có nói đùa, người trẻ tuổi này, chỉ sợ phải thật tốt nhận thức lại một chút. Nhan Như Ngọc đôi mắt đẹp lấp lóe, Lâm trưởng Tùng lao tướng quân sự tình, nàng ít nhiều biết một chút. Lao tướng quân đã nhanh dầu hết đèn tắt, một lòng nghĩ trở thành nhập đạo người, lại vì Lâm gia trấn áp khí vận hơn 10 năm. Vì thế, lão nhân gia còn từng đi cầu qua sư tôn của nàng. Nhưng đạo gia có thanh quy ngọc luật, cuối cùng, nàng sư tôn chưa từng phá lệ. Cho nên nói, nếu như Lâm lão tướng quân ngược lại ưu ái nơi này người, như vậy tiểu gia vị này cô gia mới, chẳng lẽ là nhập đạo người. Vừa nghĩ đến đây, Nhan Như Ngọc sắc mặt có chút đặc sắc mấy phần, nhìn chằm chằm Lạc Vũ con ngươi, cũng là âm thầm lấp lóe đạo văn, giống như là muốn nhìn thấu cái gì. Đáng tiếc, nàng thất vọng. Lạc Vũ trên người có một loại lực lượng thần bí, để nàng thăm dò, như là đá chìm đáy biển. Lạc Vũ căn bản không có phản ứng Lâm Hà Đông, nhìn thấy cha vợ tại kia, trực tiếp đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, người đâu? Người nào? Vũ Nhi ngươi đang tìm ai sao? Tiểu Thiên Bắc lập tức có chút bối rối, trên mặt đang cực lực che giấu. Tiểu gia cô gia, đã tới, liền đến ngâm cái ấm áp, uống rượu hai chén đi. Nơi này có rượu ngon, mỹ nữ, thức ăn ngon. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau quá khứ hầu hạ Lạc công tử cởi áo. Những cái kia còn đang trong hồ tắm suối nước nóng người, suy nghĩ nửa ngày, chuẩn bị mượn cơ hội này xâm nhập hiểu rõ Lạc Vũ, đều tại rất nhiệt tình chào hỏi. Đúng vậy A Vũ Nhi, khó được tới một lần, đi qua cùng mọi người quen biết một chút đi. Tiêu Trời nhìn xa trông rộng cơ vội vàng cười ngượng ngùng, nói thật, đối với Lạc Vũ đến, hắn phi thường không cao hứng, nhưng bây giờ, nhưng lại không thể không trước ổn định Lạc Vũ. Lạc Vũ bất vi sở động, trở tay đẩy ra hai cái muốn tới đây cho hắn thay quần áo xinh đẹp phục vụ viên, mắt sáng như sao nhìn khắp bốn phía, một loan sau, khóa chặt vị trí. Hắn không tiếp tục để ý ai, hướng phía cha vợ vừa rồi muốn đi qua hành lang, nhanh chân mà đi. Vũ Nhi, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu Thiên Bắc sắc mặt đại biến, kinh suất mồ hôi lạnh cả người đến. Hiện tại Tiểu Thiên Bắc rốt cục vững tin, tiểu tử này hơn nửa đêm chạy tới, không phải đồ hưởng thụ, mà là đến bắt bao, xuyên phá hắn ở đây bí mật. Tiểu tử ngươi đem lão tử làm không khí a, đi, vậy lão tử sẽ dạy cho ngươi làm người. Lâm Hà Đông rất là nổi giận, từ đầu đến cuối, Lạc Vũ đều không có phản ứng qua hắn, mắt thấy Lạc Vũ muốn đi, hắn một cái đi nhanh xông đi lên, nhảy dựng lên liền muốn chế trụ Lạc Vũ bả vai. Đám người ngạc nhiên, Lâm gia có tập võ truyền thống, cái này Lâm lão nhị, mặc dù túng dục quá độ, nhưng dầu gì cũng luyện qua mấy năm, mà lại xuất thủ luôn luôn không nhẹ không nặng, tiểu gia con rể lần này có nếm mùi đau khổ. Nhưng tại Nhan Như Ngọc trong mắt, phải chịu khổ là Lâm lão nhị, nàng cố ý giả bộ như không nhìn thấy, đứng tại kia muốn nhìn một chút Lạc Vũ có bao nhiêu năng lực. Lâm lão nhị luyện được là võ, mà nàng vững tin, Lạc Vũ là tu đạo bên trong người. Như vậy vấn đề tới, tu đạo bên trong người cùng võ giả giao thủ, cho tới bây giờ đều là rất có ý tứ sự tình. Võ giả nếu như có thể nhanh chóng cận thân, tu sĩ sẽ rất phiền phức. Trái lại, nếu như tu sĩ nói pháp cao thâm, võ giả liền nguy hiểm. Nhưng mà, hết thảy đều không có giống Nhan Như Ngọc dự đoán như thế, triển khai một trận long tranh hổ đấu. Lâm lão nhị vừa nhảy dựng lên, Lạc Vũ liền vung ngược tay lên, tiếp lấy Lâm lão nhị tựa như là trong không khí máy bay giấy, bị quạt bay trở về, sau đó xoạt rơi xuống nước. Pháp lực vậy mà đã đạt tới có thể tính thực chất đả thương người tình trạng, xem ra tối thiểu là tu pháp sơ kỳ đạo hạnh. Nhan Như Ngọc đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức ý thức được mình xem thường Lạc Vũ. Tiểu gia cô gia thân thủ tốt ta. Thậm chí ngay cả Lâm nhị gia đều không địch lại. Trong suối nước nóng đám người, nhao nhao tắt lưới, bọn hắn nhìn không ra mánh khỏe, chỉ cảm thấy Lạc Vũ thân thủ rất lợi hại, tại Lâm lão nhị phía trên. Xem xét Lạc Vũ thẳng đến Sơn Trang Tương Nguyện mà đi, Dạ Huy cái này đại yêu, rốt cục thốt nhiên biến sắc. Dạ Huy phát hiện Lạc Vũ thực lực, so với lần trước tại Kiều gia giao thủ, mạnh rất nhiều. Nếu như bỏ mặc Lạc Vũ tìm tới cửa, hắn hiểu được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Dạ Huy lòng như lửa đốt, vội vàng hướng Nhan Như Ngọc truyền âm, "Ngọc nương, mau ngăn cản hắn, nếu không xanh thảm tính mệnh khó đảm bảo a." Nhan Như Ngọc liếc một cái, lạnh lùng hừ nhẹ, "Việc này ta cũng mặc kệ, chính ngươi phá hư quy củ, làm một con tiểu yêu tinh đến mê hoặc tiểu gia, liền nên tự hành gánh chịu hậu quả." Nàng vừa dứt lời, Tương Nguyện bên kia liền truyền đến một nữ hài thét lên, "Tiên sư tha mạng, tiểu yêu cũng không dám nữa." Chương 64, Kiếm Trảm Hoa Yêu. Sơn Trang hậu viện bên trong một gian phòng khách, Lạc Vũ đứng chắp tay, ánh mắt lạnh chìm. Một cái xinh xắn lanh lợi nữ hải, phủ phục tại dưới chân hắn, vạn phần hoảng sợ, lạnh run phát run. Cô bé này một mặt mị tướng, mềm mại không xương, đối nam nhân mà nói, quả thực là cái cực phẩm ưu vật. Nàng gục ở chỗ này, than thở khóc lóc, cầu mãi Lạc Vũ tha cho nàng một lần, thậm chí vô tình hay cố ý để trên thân vốn là áo ngủ rộng thùng thình lộn xộn không ngay ngắn, lộ ra xuân sắc vô hạn. Liên nàng hiện tại bộ dáng này, chỉ sợ là cái nam nhân, đều muốn kìm lòng không được thương hương tiếc ngọc, bắt đầu sinh tà niệm. Nhưng mà nàng gặp được chính là Lạc Vũ. Sắp chết đến nơi, còn dám đối ta thi triển mỹ thuật. Lạc Vũ lạnh lùng hừ nhẹ, chưa từng bị hoa yêu này bộ kia kiểu sở đáng thương bề ngoài làm cho mê hoặc. Tiểu yêu không dám, tiểu yêu chưa làm qua chuyện gì xấu, chỉ là nghĩ khẩn cầu tiên sư quấn ta một mạng, chỉ cần tiên sư khai ân, tiểu yêu. Nguyện làm hết thảy. Cô bé này vội vàng tránh đi Lạc Vũ đáng sợ ánh mắt, cắn môi đỏ, không ngừng cầu xin tha thứ, thỉnh thoảng liếc về phía Lạc Vũ mị nhãn, thoáng chốc câu người, kia dùng tiểu hơi thở thổ lộ ra nguyện làm hết thảy bốn chữ, càng là để cho người tà hỏa đại động, miên man bất định. Đây thật là một cái mê người tiểu yêu tình. Mới nàng ý đồ phản kháng, nhưng tại Lạc Vũ trước mặt, một chiêu đều không đi qua, liền thua trận. Đạo hạnh của nàng, bất quá tương đương với phổ thông tu sĩ trúc cơ trung kỳ, không phải Lạc Vũ tu pháp kỳ đối thủ. Huống chi Lạc Vũ còn không là bình thường tu pháp kỳ cao thủ. Lúc này ở ngoài cửa, một đám người, chính nghe tiếng vội vàng chạy đến. Dạ Huy huynh, ngươi nói cô gia muốn giết Lam Lam, không thể nào. Tống Bắc Mạc nhìn xem Dạ Huy một mặt lo nghĩ dáng vẻ, có chút không thể tin được. Dạ Huy lão hồ ly này, biết sự tình không dối gạt được, quyết định chắc chắn, giữ chặt Tiểu Thiên Bắc, cười khổ nói, tiểu gia, tại hạ có tội. Dạ Huy huynh không cần như thế, chuyện này ngươi cũng không sai lầm, là nhà ta kia. Cái kia dã man con rể không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tiểu Thiên Bắc sắc mặt tâm trầm, Dạ Huy huynh giới thiệu với hắn một nữ nhân, cái này lại như thế nào? Nghĩ hắn kiều gia, một thế anh danh, hôm nay lại làm cho một tên tiểu bối quản lên điểm này việc tư, thực sự mất mặt xấu hổ. Hắn cũng là nam nhân bình thường, xuất thân loại này gia đình, không có ở bên ngoài khắp nơi lưu chủng, đã coi như là xứng đáng thê tử Lâm Tuệ Hinh cùng một đôi nữ nhi, bây giờ thật vất vả coi trọng một cái sẽ hầu hạ người cục cưng bé nhỏ, vốn định kim ốc tàng tiểu, gia đình cùng hưởng lạc hai không chậm trễ, làm sao lại làm phiền kia tiểu tử mắt, thế mà quản đến nơi đây. Tiểu gia, tại hạ muốn hướng ngươi thẳng thắn, kỳ thật, tại hạ cũng không phải là nhân loại, mà là yêu quái. Dạ Huy cắn răng một cái, dứt khoát nói ra lời nói thật. Yêu quái. Chung quanh một đám người dọa đến hãi nhiên biến sắc, nhao nhao lui lại. Bất quá, cũng có một phần nhỏ lão bản, phản ứng bình thường, tựa hồ sớm đã biết việc này. Chư vị chớ hoảng sợ, cái này thế đạo, yêu tộc đã cùng nhân loại sống chung hòa bình, ta sẽ không hại các ngươi. Dạ Huy vội vàng giải thích, trấn an đám người. Dạ Huy huynh, ngươi thật là yêu quái a. Tiểu Thiên Bắc nuốt nước miếng một cái, vẫn có chút khó mà tin được. Tiểu gia chớ hoảng sợ, trên thực tế, lão gia tử khi còn sống tiếp đãi môn khách, một nửa đều là tộc ta. Dạ Huy dứt khoát đem đã chết kiểu lão gia tử đã kéo xuống nước, nôn từ bên trong, đương nhiên là có chút khuyết đại chi ý. Bất quá kiểu nói này, đám người liền nhẹ nhõm nhiều. Tiểu Thiên Bắc cũng là, hắn bất đắc dĩ cười nói, thì ra là thế, ngược lại là chúng ta những người này, ngạc nhiên. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Dạ Huy lại thẳng thắn đạo, kỳ thật Lam Lam cũng là. Cái gì, Lam Lam cũng là. Tiểu Thiên Bắc chấn kinh, để hắn tiếp nhận trên đời này có yêu quái là một chuyện, để hắn tiếp nhận người bên gối là yêu quái, lại là một chuyện khác. Dù sao phim, trong tiểu thuyết, yêu quái cùng người hoàn hảo, đều là mang theo tràn đầy ác ý. Tiểu gia yên tâm, Lam Lam chỉ là một con tâm địa thiện lương tiểu hoa yêu, tuyệt sẽ không ra hại tiểu gia ngài. Trên thực tế, yêu tộc bên trong rất nhiều nữ yêu tinh, đều vui với phục thị cường tráng nam nhân, chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm, đối lẫn nhau đều có chỗ tốt. Đồng thời, mọi người đều biết, yêu tộc nữ hải, tại chuyện phòng the phương diện, muốn so nhân loại nữ hải mở ra, dụng tâm, các nàng rất hiểu như thế nào lấy lòng nam nhân, Lam Lam đối tiểu gia tốt, chắc hẳn tiểu gia đã thấm sâu trong người. Dạ Huy tiến một bước chân an, đồng thời nói gần nói xa, bắt đầu chào hàng nữ yêu tinh mỹ diệu. Ở đây liền xem như công tử ca, cũng là thường xuyên ăn mặn lão tài xế, nghe xong liền đã hiểu. Có mấy cái lão bản, quan nhị đại, thậm chí ít hầu nhúc nhích, hai mắt gỡ ra lục quang. Đúng à, phim. Trong tiểu thuyết nữ yêu tinh, cũng đều là tương đương tiêu hồn, nếu như coi là thật vô hại. Chậc chậc, nữ yêu tinh, thật đúng là chưa thử qua, không biết tư vị gì. Thế là, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía tiểu gia, tiếu dung mập mờ. Khu khu. Dạ Huy huynh chớ có lấy thêm ta nói đùa, việc cấp bách, vẫn là mau từ ta kia ác bá con rể trong tay, cứu Lam Lam đi. Tiểu Thiên Bắc mặt mo xấu hổ, Lam Lam đẹp, Lam Lam mị, Lam Lam quan tâm. Những ngày này thường xuyên đến cái này chơi đám gia hỏa rõ như ban ngày. Có chút gia hỏa đối Lam Lam thèm nhỏ nước dãi, nếu như không phải trở ngại hắn kiểu gia huy nghiêm, sớm đã ngao ngoe muốn động. Bất quá điều này cũng làm cho Kiều Thiên Bắc có loại không hiểu cảm giác tự hào, nam nhân mà, duy quyền thế cùng mỹ nhân không thể cô phụ, ai không hy vọng nữ nhân của mình để nam nhân khác ghen tị trông mà thèm. Nghĩ như vậy, lão gia hỏa đối Lam Lam là chỉ yêu tinh chuyện này chú ý, trong lúc vô hình tiêu tán rất nhiều. Thậm chí bởi vì Lam Lam là cái yêu tinh, ở sâu trong nội tâm, còn không hiểu sinh sôi một loại kinh dị cảm giác, kích thích cảm giác. Đương nhiên, cũng là bởi vì những ngày này, Lam Lam để hắn bồng bềnh như tiên, không thể tự kiềm chế. Tại hạ liền biết kiểu gia là minh lý người, chỉ cần kiểu gia phân rõ phải trái, hết thể liền dễ làm. Dạ Huy như chút được gánh nặng bộ dáng, trong đầu, âm thầm đắc ý, là hắn biết kiểu gia đã không thể rời đi Lam Lam, cho nên mới dám bí quá hóa liều, chủ động bàn giao chuyện này. Cái khác lão bản, công tử ca, thấy thế đều ý động, chỉ sợ sau khi xuống tới, sẽ có một đám người, tìm đến Dạ Huy giới thiệu thiện lương tiểu yêu tinh. Một bên Nhan Như Ngọc nhìn ở trong mắt, đối lao tặc này ác cảm, lại đến một bậc thang. Lao tặc này, hảo hảo rào hoạt vô sỉ, vậy mà có thể đem nữ yêu tinh chào hàng phảng phất so với nhân loại nữ hài tốt gấp một vạn lần. Nhan Như Ngọc thật hoài nghi, lao tặc du đang tại nhân loại sinh hoạt trong vòng, làm chính là bán hàng đa cấp hoạt động. Là... Yêu tộc nữ hải tương đối mở ra, càng so với người hơn loại nữ hải kiểu mị, sẽ hầu hạ nam nhân. Nhưng có hai điểm, lão tặc không có nói rõ, hoặc là cố ý giấu giếm. Một, nữ yêu tinh nếu như trong lòng còn có thiện niệm, xác thực sẽ không đối nam nhân sinh ra ảnh hưởng trái chiều, nếu có tâm, ngược lại có thể để cho nam nhân đạt được bổ dưỡng, trở nên thân thể cường tráng. Nhưng trên đời này có bao nhiêu nữ yêu tinh, có thể chịu đựng được đối với dương nguyên dụ hoặc. Như vậy cũng tốt so đem một bàn rau xanh cùng một bàn thịt bò. Bay ở một con chó chó trước mặt, còn muốn trông cậy vào cẩu cẩu tự giác ăn chay. Thứ hai, nữ yêu tinh kia thanh tú động lòng người khuôn mặt, đa số đều là huyễn hóa ra đến, dùng để mê hoặc nam nhân. Phải biết, chỉ có đạo hạnh rất cao, tu hành rất sâu nữ yêu tinh, mới có biến hóa sau thật mặt, nhưng loại kia cấp bậc yêu tinh, cùng nhân loại nữ hài bên trong nữ thần đồng dạng, tâm cao khí ngạo, thậm chí ánh mắt càng thêm bắt bẻ, há có thể tình nguyện hầu hạ một đám xú nam nhân lãng phí mình. Đang khi nói chuyện, một đám người đã đi tới hậu viện, từ Kiều Thiên Bắc dẫn đầu, lòng nóng như lửa đốt phá cửa mà vào. Mà lúc này trong phòng, Lạc Vũ còn đang đứng tại kia, Hoa Yêu Lam Lam, cũng còn sống. Là Lạc Vũ bị mị hoặc sao? Làm sao có thể? Lạc Vũ không phải muốn thủ hạ lưu tình, mà là đang chờ bọn gia hỏa này. Kiều gia, Dạ Huy lão đại, cứu ta. Gia hỏa này đột nhiên xông tới, nghi chiếm lấy ta. Hoa Yêu Lam Lam xem xét Kiều gia cùng Dạ Huy xuất hiện, mừng rỡ như điên, bò người lên, liền muốn nhào tới bắt kia hai cây cỏ cứu mạng. Bị Hoa Yêu này bị cắn ngược lại một cái, Lạc Vũ cũng không sốt ruột, đưa tay vung lên, đem quét bay ra ngoài, đâm vào trên tường. Đồng thời, hắn ngăn ở giữa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến lên. Vũ Nhi, ngươi làm gì, còn không mau dừng tay. Nhìn thấy ái thiếp bị đánh, Tiểu Thiên Bắc gấp giận không kèm được, lớn tiếng quát lớn Lạc Vũ dừng tay. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt cái này nhỏ ác yêu quái xuất hiện ra nguyên hình. Lạc Vũ lãnh đạm đạo. Lam Lam không phải ác yêu, nàng chỉ là một con tâm địa thiện lương, thân thế đáng thương hoa hồng làm tiểu yêu, một mực đối kiểu ra cũng là chân tâm thật ý. Dạ Huy lập tức đứng ra phản bác, trong đôi mắt già nua hắc hắc cười lạnh, còn tốt hắn sớm cho kiểu ra bọn người đánh dự phòng châm. Nguyên lai là hoa hồng lam hoa tiên tử, khó trách thơm như vậy, đẹp như vậy. Nhân loại chúng ta nữ hải, không có mấy cái có thể cùng với nàng cái này duyên dáng nhỏ tướng mạo so. Kiểu ra diễm phúc không cạn A. Chung quanh một đám lão bản, quan to hiển quý, nhìn qua Lam Lam bị Lạc Vũ đánh bay sau, quần áo không chỉnh tề, dáng vẻ đáng yêu, đều là ánh mắt lửa nóng. Lam Lam chưa hề nghĩ tới phải thêm hại Kiều gia, cũng không màng có thể trở thành Kiều gia chính phòng, chỉ muốn yên lặng hầu hạ hắn một đời một thế. Lam Lam cũng cảm nhận được những nam nhân này đối với mình ái mộ, lập tức than thở khóc lóc, ghé vào kia Kiều sở thúc thít, một bức bị thương rất nặng, cần người đau dáng vẻ. Đám người càng thêm ghen tị. Dáng dấp như thế Kiều Diễm, còn hiểu sự tình, còn không phá hư gia đình của ngươi, đây quả thực là cực phẩm A, tất cả nam nhân nằm mộng cũng nhớ đạt được vưu vật. Chỉ là một cái hoa anh túc yêu. Cũng dám cầm hoa hồng lam bực này ngụy trang, tự xưng là hoa tiên tử, ngươi xứng sao? Nhưng mà Lạc Vũ lại cho đám người dội cho một bầu nước lạnh, vạch trần hoa yêu này nguyên hình. Nghe đến lời này, Nhan Như Ngọc cũng lên lòng nghi ngờ, nàng một mực nhìn không thấu Lam Lam nguyên hình, nhưng luôn cảm giác có vấn đề. Tiểu yêu này nếu thật là có thể ăn mòn tâm thần, huyên hóa vô tận hoa anh túc yêu, cũng là không kỳ quái. Nhan Như Ngọc tiến lên, chất vấn, ngươi nói ngươi là thiện yêu, nhưng có thiên đạo tháp chứng nhận yêu quái hộ khẩu. Lời này vừa ra, Dạ Huy cùng Lam Lam song song biến sắc. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hốt hoảng nửa ngày, Lam Lam yếu ớt thừa nhận nói, không có. Không có. Không có yêu quái hộ khẩu, còn dám đến nhân loại trong thành thị đến hoạt động, ngươi đã phạm cấm, dù là bị cái nào đó đạo sĩ hoặc là thuật sĩ thu hoặc giết chết, cũng chẳng trách ai. Nhan Như Ngọc giận cười, hiện tại nàng có 7 phần tin là Vũ. Tại hoa yêu loại bên trong, hoa anh túc yêu là khó khăn nhất lấy được yêu quái hộ khẩu một loại. Bởi vì hoa anh túc yêu đa số đối với nhân loại bất thiện, tham lam tại hút nhân loại tinh nguyên, mà lại cực kỳ am hiểu ngụy trang. Lại nhìn Kiều gia hai ngày này sắc mặt biến hóa, mặc dù mặt ngoài không ngại, nhưng tựa hồ cũng là đã ra khỏi vấn đề. Chỉ bất quá, nàng đã thể, không nhúng tay vào Kiều gia sự tình, lập tức, cũng là sẽ không nói rõ. Nhưng mà nàng mặc kệ, lại có người muốn quản. Lạc Vũ đã đáp ứng lệnh nhẹ vợ, muốn bãi bình chuyện này, liền sẽ không lui bước nửa bước. Không cho phép ngươi làm loạn. Vô luận Lam Lam là cái gì, ta đều không ngại, ta không cho phép ngươi đánh lấy tốt với ta tên tuổi, tổn thương Lam Lam. Tiểu Thiên Bắc giả mắt tinh nhọn, xem xét Lạc Vũ động sát nghiệm, vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Nghe đến lời này, Dạ Huy cùng Lam Lam, đều là âm thầm trộm vui. Có cha vợ tại cái này để lấy, che chở, bọn hắn cũng không tin tiểu tử này dám. Phúc! Tử văn kiếm từ Lạc Vũ trong tay háo bay ra, thẳng đến Hoa Yêu mệnh môn. Một kiếm chạm Hoa Yêu, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Nhìn xem màu lam huyết dịch tung tóe lao cao, đám người sợ ngây người. Nhan Như Ngọc cũng là giật mình không nhỏ, nàng không nghĩ tới, kẻ này liền cha vợ mặt mũi cũng không cho, trực tiếp chém giết cái kia Hoa Yêu. Nhưng vạn nhất, không có vạn nhất. Hoa Yêu Lam Lam bị chém giết sau, nguyên địa lưu lại một gốc đoạn mất anh túc. Lạc Vũ lạnh lùng ngoái nhìn xem mình cha vợ, ta chạm cái này ác yêu, không phải là vì ngươi. Nói xong liền quay người rời đi. Chương 65, cha vợ lửa giận. Đêm khuya, Lạc Vũ về nhà, vào trong nhà, phát hiện lệnh nhẹ mỹ nhân vậy mà nằm ngủ trên ghế salon. Lúc trước Tiểu Hương Tuyết đã về muội muội phòng, thế nhưng là chẳng trọc, càng nghĩ càng không đúng kỉnh, sợ Lạc Vũ làm ra cái gì chuyện điên rồ, liền chạy tới nghĩ lại thương nghị. Nhưng khi đó, Lạc Vũ đã đi ra. Trong ngủ mê Kiều Hương Tuyết, thanh lệ trắng non gương mặt xinh đẹp, tản ra nhàn nhạt lãnh ý, lông mi thật dài, hô hấp đều đều, đẹp đến mức rung động lòng người. Lạc Vũ yên lặng, chính mình cái này lạnh nhẹ vợ, điềm tĩnh xuống tới dáng vẻ, thật đúng là không thể so với Nghiễm Hàn Nguyệt cung bên trong cái kia thanh lũ lãnh tiên tử kém. Chính là quá tùy hứng chút. Lạc Vũ tiến lên, vô thanh vô tức đem lãnh mỹ nhân ôm, bỏ vào trên giường, đắp chăn. Sáng sớm tỉnh lại sau giấc ngủ, Tiểu Hương Tuyết phát hiện mình vậy mà nằm tại mình trên giường lớn. Cái này vốn là rất bình thường. Nhưng bây giờ, gian phòng này bị người nào đó cưỡng đoạt. Thế là, nàng bối rối nhìn mình quần áo, phát hiện hoàn hảo, nhẹ nhàng thở ra, lại tứ phương nhìn quanh, trong phòng không gặp người nào đó thân ảnh. Nàng xuống lầu đến, nhìn thấy mẫu thân tại chuẩn bị bữa sáng, liền hỏi, mẹ, hắn ở đâu? Vũ Nhi ở bên ngoài bồi manh manh đùa mèo. Lâm Tuệ Hinh nhìn một chút viện tử. Thật sự là rảnh đến hoảng. Tiểu Hương Tuyết phủ thêm áo ngoài, đi vào viện tử, phát hiện chỉ là muội muội đang trêu chọc mèo, người nào đó chỉ là ở nơi đó lẳng lặng đọc sách. Bên cạnh hắn có một con lông vũ kỳ diễm nhỏ tước, rất là dễ thấy. Tiểu Hương Tuyết đi tới, dính nhau đạo, cho ăn, tối hôm qua là ngươi đem ta ôm vào giường sao. Bên kia Tiểu Mưa Manh nghe vậy, mắt to lập tức đen lung liếng nhìn qua, rất dáng vẻ hưng phấn. Tiểu Hương Tuyết im lặng, cô nàng phản ứng này, thật giống như cô nàng đang đuổi cổ trang kịch bên trong. Nam nữ chủ rốt cục tu thành chính quả, động phòng hoa trúc đồng dạng. Tối hôm qua không có phát sinh cái gì tốt sao? Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Vậy ngươi tối hôm qua ra ngoài Kiều Hương Tuyết thận trọng thăm dò. Đã giải quyết. Lạc Vũ nói cho nàng. Kiều Hương Tuyết giật mình, thật hay giả. Giữa trưa, quả nhiên thấy rời nhà nhiều ngày phụ thân trở về. Kiều Hương Tuyết cùng mẫu thân mừng rỡ. Kiều Hương Tuyết cũng lần nữa dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua Lạc Vũ, ra hỏa này. Giải quyết như thế nào đây này? Nhưng chẳng biết tại sao, sắc mặt phụ thân không phải rất tốt, hoặc là nói, kém đến cực điểm, mà lại ai cũng không để ý tới. Trực giác nói cho Kiều Hương Tuyết, Lạc Vũ tại giải quyết chuyện này quá trình bên trong, khẳng định cùng Lao Ba phát sinh rất không vui xung đột. Bất quá chuyện này, nàng đứng Lạc Vũ bên này, bởi vì đầu tiên chính là Lao Ba làm không đúng. Lạc Vũ trong phòng khách lúc xem truyền hình, nàng pha một bình thiết quan em mở bưng tới, nhẹ nhàng buông xuống. Cha ta cũng là minh lý người. Hắn hiện tại chỉ là nhất thời hồ đồ, chờ một hồi nghị thông suốt, liền sẽ hiểu ngươi dụng tâm lương khổ. Tiểu Hương Tuyết khó được dùng người nhà giọng điệu, trấn an Lạc Vũ nói những lời này. Lạc Vũ lại nhìn xem nàng, ngoạn vị đạo, chỉ sợ hắn hiện tại hận ta hận đến muốn chết, hận không thể mua cái sát thủ đến xử lý ta. Tiểu Hương Tuyết giật mình, nghiêm trọng đến thế sao? Nàng liền vội vàng kéo Lạc Vũ tay, chân thành nói, ngươi yên tâm, ta không cho phép hắn làm loạn. Nói liền muốn, chạy tới cảnh cáo phụ thân. Lạc Vũ trở tay chế trụ nàng cổ tay trắng, lôi trở lại cười nói, chớ có nhiều chuyện, cái này không có quan hệ gì với ngươi, hắn không làm gì được ta. Tiểu Hương Tuyết giật mình. Nàng vẫn là lần đầu cảm thấy, người nào đó dũng khí cùng can đảm, cường đại như thế. Nàng không thể không thừa nhận, gia hỏa này bộ dáng bây giờ, rất nam nhân. Lại nói Kiều Thiên Bắc đầu kia, trở về phòng sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ, Lao Bà đến gõ cửa, cũng không lên tiếng. Không sai, chuyện này. Hắn hận Lạc Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ Lam Lam là cái gì, Lạc Vũ chưa hắn cho phép, mà xuống sát thủ, đều là căn bản không có đem hắn cái này lão nhạc phụ để vào mắt. Hiện tại Lam Lam chết, Tiểu Thiên Bắc có loại đau mất tình cảm chân thành phẫn nộ. Tiểu tử thúi, đây là ngươi bức ta. Tiểu Thiên Bắc sắc mặt lạnh lẽo, hắn quyết định ăn miếng trả miếng, để Lạc Vũ vì mình xúc động trả giá đắt. Vì thế, hắn định ngày hẹn giao Chí Kiệt tiên sinh, buổi chiều gặp mặt. Buổi chiều, đảo bờ quán cà phê. Tiểu gia, ngươi coi là thật muốn khởi động cái kia lập hồ sơ sao? Một người trung niên nam tử, ưu phục dày da, ngắn đầu đinh, mang theo kính mắt gọng vàng, học giàu năm xe dáng vẻ, ngồi tại Kiều Thiên Bắc đối diện, nghiêm túc trưng cầu ý kiến. Vị này chính là Kiều gia thủ tịch cố vấn luật sư, tư pháp giới người xưng sắc bao công kim bài luật sư, Giao Trí Kiệt. Giao Trí Kiệt danh dự nghiệp giới, am hiểu xử lý gia đình tài sản tranh chấp, tài chính vụ án, một mực đảm nhiệm Kiều gia cố vấn, rất được Kiều lão gia tử coi trọng. Tại đem Tiểu Hương Tuyết gả cho Lạc Vũ, lập xuống kia phần kỳ quái di chúc trong chuyện này, kỳ thật Tiểu Lao Gia Tử cho Kiều Gia lưu lại một cái đặc biệt lập hồ sơ. Nhưng khởi động cái kia lập hồ sơ điều kiện chính là, Tiểu Gia cùng Lạc Vũ mâu thuẫn, đã nghiêm trọng đến không thể điều hòa. Hiện tại Kiều Thiên Bắc giấu giếm phu nhân cùng hai cái nữ nhi, muốn mạnh mẽ khởi động cái này lập hồ sơ, rõ ràng là muốn cùng Lạc Vũ cá chết lưới rách tiết ấu. Kia tiểu tử không coi ai ra gì, dã man khó thuần, lại để cho hắn dạng này náo xuống dưới. Tiểu gia sớm muộn xong đời. Tại ủy trị luật sư trước mặt, Tiểu Thiên Bắc đương nhiên sẽ không nói là bởi vì hắn ở bên ngoài bao nuôi một cái tiểu yêu tinh, mới đưa đến trận này xung đột, mà là phẫn uất tại cường điệu Lạc Vũ đủ loại không phải. Tốt ta, đã Kiều gia khăng khăng như thế, vậy ta làm người đại diện, đồng ý khởi động lập hồ sơ. Tại Lao gia tử sau khi qua đời, Kiều gia cùng đại tiểu thư đều mấy lần tìm mình, trưng cầu cởi trói kia phần di chúc sách lược, nhưng lần này, Giao Chí Kiệt luật sư cảm giác Kiều gia là thật báo nổi. Sau đó, hắn mang theo Kiều gia đi vào vốn là thế đi kim khố. Nơi này có thế giới đỉnh cấp phòng hộ biện pháp, bên trong có rất nhiều tư nhân kết sắt, Lao gia tử kia phần đặc thù lập hồ sơ, liền trốn ở chỗ này đầu. Tại mở ra trước đó, ai cũng không biết Lao gia tử lưu lại cái gì an bài. Giao Chí Kiệt cũng không biết, hắn chỉ là người đại diện. Một trận thủ tục về sau, Giao Chí Kiệt đem lấy ra một cái vạ lì mật mã, giao cho Kiều Thiên Bắc trên tay. Kiều Thiên Bắc không kịp chờ đợi đem mở ra, lại phát hiện, bên trong là một phần địa đồ cùng một trương tờ giấy. Trên bản đồ dùng bút vòng ra vốn là một vị trí. Tờ giấy bên trên thì viết, vạn bất đắc dĩ, đi tìm vị cao nhân này làm việc. Nhớ lấy, chỉ có thể một người đi. Giao Chí Kiệt nghi hoặc. Lão Hồ Ly cũng nghi hoặc, đáp án vẫn là không có công bố A. Cáo biệt luật sư, Tiểu Thiên Bắc đem bên người bảo tiêu, lái xe đều đổi đi, một mình lái xe tiến về trên bản đồ vòng ra tọa độ. Rất nhanh, hắn tìm được địa điểm. Nguyên lai nơi này là một mảnh lão tiểu khu, lâu trên mặt, đều đã dán chuẩn bị hủy nhà thông chi phê văn. Dựa theo ý của lão gia tử, Tiểu Thiên Bắc tiến vào cư xá, tại không có thang máy lâu bên trong, một hơi leo đến lầu 6, gõ một gia đình môn. Mở cửa chính là một cái tướng mạo dọa người bà, rất giống phim Em Mở Dương Lộ bên trong vị kia kinh điển lao bà, đem Tiểu Thiên Bắc. Đến hoảng. Tìm ai? Lão bà cách phòng trộm cột, thanh âm khàn khàn. Ta là Kiều Trời tòa nhà nhi tử. Kiều Thiên Bắc tự báo lai lịch. Ha ha, vào đi. Lão bà nhếch miệng cười một tiếng, mở cửa để hắn đi vào. Đi vào trong phòng, Kiều Thiên Bắc lập tức cảm thấy toàn thân phát lạnh, chung quanh âm khí âm u, cũng không bật đèn, mà lại gian phòng bên trong, có rất nhiều vu bà chuyên dụng vật trang trí. Lão bà, ngươi nơi này làm chính là cái gì sinh ý? Kiều Thiên Bắc nhíu mày không chỉ. Hắc hắc, ngươi tìm đến ta, còn không biết ta làm cái gì sinh ý. Lão bà cười quái dị một tiếng, trợn trợn trắng mắt, thần thao thao, người sống chớ gần, người mất nghỉ ngơi, âm dương người lạ, nhưng cầu một lần, yên tâm đi, lão gia tử nhà ngươi khi còn sống lưu lại một tay, bà ta hẳn là có thể thuận lợi đem hắn mời lên. Mời lên. Tiểu Thiên Bắc như bị sét đánh, cả trương mặt mo đều trắng. Chương 66, bị quất một mặt cha vợ. Tiểu Thiên Bắc buốc lên một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới chấn định lại. Nếu như không phải lúc trước biết trên đời này có yêu, hắn sợ là quay đầu liền đi. Mời lên ba chữ này, thực sự quá dọa người. Bởi vì, phụ thân hắn đã qua đời. Dạ như vậy bà, chắc hẳn chính là trong truyền thuyết qua âm người. Ngồi đi. Lão bà chào hỏi hắn ngồi tại trước một cái bàn gỗ, sau đó xoay người đi trong ngăn tủ lấy một vài thứ. Cuối cùng, lão bà lấy ra mấy món y phục, một sợi tóc trắng, còn có một bình nhỏ phong tồn huyết dịch. Tiểu Thiên Bắc lòng còn sợ hãi. Âm thầm suy đoán, đây đều là phụ thân lúc sinh tiền đồ vật. Bất quá tỉnh táo lại sau, Kiều Thiên Bắc lại có chút mong đợi. Nếu quả thật có thể đem phụ thân mời lên, hắn liền có thể ngay trước phụ thân mặt, gỡ trách Lạc Vũ các loại không phải, để phụ thân nghĩ biện pháp, giải trừ nữ nhi cùng Lạc Vũ hôn nhân. Cùng trong phim ảnh diễn không sai biệt lắm, lao bà ở nơi đó làm rất nhiều nghi thức, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ sau, bắt đầu miệng sủi bọt mép, mắt trợn trắng. Sau đó, lao bà hướng trên bàn khẽ đảo, liền bất động. Bà. Tiểu Thiên Bắc nhỏ giọng chào hỏi. Đột nhiên, lão bà đứng thẳng lên thân thể, dùng một loại uy nghiêm ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Bắc. Một lúc lâu sau, lão bà lắc đầu thở dài, "Ai, ngươi cái này đồ vô dụng." Tiểu Thiên Bắc sắc mặt thay đổi. Không phải là bởi vì bà đang mắng hắn, mà là bởi vì bà thanh âm. Kia là lão gia tử khi còn sống thanh âm. "Cha." Tiểu Thiên Bắc giật mình, sau đó run giọng hô, "Ngươi mời ta đi lên, muốn làm gì?" Lão gia tử tức giận khẽ nói. Cha, ngươi ép buộc Hương Tuyết gả cho Lạc Vũ kia tiểu tử, nhưng Hương Tuyết không có chút nào thích kia tiểu tử, trong nhà cũng không có một người thích hắn. Cái này thôi, hiện tại tiểu tử này đã ức hiếp đến trên đầu chúng ta tới, không biết lễ phép, làm việc ngang ngược, hồi trước. Không đợi lão hổ lì cáo xong trạng. Im miệng. 3. Lão đầu tử gầm thét, đồng thời một bạt thai phiến tại lão hổ lì trên mặt. Tiểu Thiên Bắc ngây ngẩn cả người, hắn tiểu gia anh minh một thế, đến hơn 50 tuổi. Còn để cho người ta quạt một bạt hai. Cái này truyền đi, quả thực để cho người ta cười đến rụng răng. Nhưng đánh hắn người là phụ thân, hắn có thể làm sao xử lý? Chỉ có thể chịu đựng. Ngươi cái này nghịch tử, muốn để Kiều gia hủy hoại chỉ trong chốc lát có đúng không? Lão gia tử hung hăng giáo huấn. Cha, ngươi cái này có ý tứ gì? Tiểu Thiên Bắc nghi hoặc. Nghịch tử, ngươi nghe kỹ cho ta, vô luận Lạc Vũ đối các ngươi làm cái gì, đều cho ta kìm nén, không cho phép cùng hắn tranh cãi, càng không cho phép chọc giận hắn. T-E-Z-U-I-E-N V-N lao ra tử thái độ, để Kiều Thiên Bắc nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này. Náo loạn nửa ngày, phụ thân mời lên sau, lại là vì đánh cho hắn một trận, bóp tắt hắn nghĩ đuổi đi Lạc Vũ suy nghĩ, cái này. Còn không bằng không mời. Trời bác à, nghe vi phụ hao tổn tâm cơ, chiêu Lạc Vũ làm ta kiểu già con rể, cũng là dụng tâm lương khổ a. Lao ra tử giáo huấn xong nhi từ sau, lại bắt đầu thở dài. Cha, ngươi có thể đem lời nói rõ chút ra sao? Tiểu Thiên Bắc cảm giác rất oan uổng. Thiên cơ bất khả lộ, vi phụ chỉ có thể nói cho ngươi, vi phụ năm đó gặp được một vị tiên nhân kia nói, ta kiểu ra kinh doanh lục đại, thế hệ này tại các ngươi trên đầu, sẽ có một trận hạo kiếp. Tiên nhân chỉ điểm sai lầm nói, kiểu ra như muốn vượt qua kiện nạn này, chỉ có nghĩ cách mời một vị bất thế người đến mái hiên dưới đáy, hảo hảo hầu hạ, có thể bảo vệ Thái Bình. Lão gia tử thần thao thao nói một tràng, mặc dù mịt mờ, nhưng Tiểu Thiên Bắc cũng là khôn khéo lau cá, ý là nghe hiểu. Cha, này lại sẽ không là một cái âm mưu. Tiểu Thiên Bắc hoài nghi nói. Hắn hoài nghi vị kia tiên nhân, trước đó cùng Lạc Vũ thông đồng tốt, nhu đổ kiểu ra tài sản. Vi phụ đã từng hoài nghi tới, nhưng sau khi chết đi âm phủ, nhìn càng thêm thấu triệt, nghịch tử ngươi phải tin tưởng, chiêu Lạc Vũ vì thế, là chúng ta kiểu ra chiếm đại tiện nghi, tốt, vi phụ đã đến giờ. Nhớ lấy vi phụ vừa rồi căn dặn. Không đợi Kiều Thiên Bắc truy vấn, lao bà lần nữa hôn mê đi. Hắn ngồi ở kia, ánh mắt âm tình bất định. Một lát sau, hắn đứng dậy rời đi. Ban đêm, ăn cơm thời điểm, nhất gia chi chủ Kiều Thiên Bắc trở về. Lão hồ ly gần nhất một trận thời gian, đều không ở nhà ăn cơm, cái này khiến Lâm Tuệ Hình vui vẻ không thôi. Nhìn thấy Lạc Vũ xuống lầu đến, còn chưa ngồi nóng đít Kiều Thiên Bắc, lại lập tức đứng lên, chủ động tiến lên, khí hư nói, Vũ Nhi. Chuyện lúc trước, là ta không đối. Lạc Vũ nhìn thấy cha vợ mi tâm có một tia âm khí, rêu rêu nói, ngươi cũng biết. Tiểu Thiên Bắc nặng nề gật đầu. Mẫu nữ ba người kỳ quái, cái này lao tiểu đang đánh cái gì bí hiểm a? Ngồi xuống ăn cơm, Tiểu Hương Tuyết nhìn lén Lạc Vũ ánh mắt, lại phát sinh một chút biến hóa. Phụ thân là cái như thế nào tính tình, nàng rất rõ ràng, phụ thân cả đời này, đại khái đều không có mấy lần túi đầu trước người khác nhận lầm. Gia hỏa này, đến cùng dùng thủ đoạn gì? Đem sự tình giải quyết dạng này viên mãn. Thật tình không biết, Lạc Vũ cái gì cũng không làm. Ngay tại Kiều gia ăn cơm thời điểm, Thần Hải thị tối cao kiến trúc tầng cao nhất trong nhà ăn, số lớn người áo đen, uy phong lấm lâm đứng tại. Đêm nay đây chỉ có một người khách nhân. Kia là một cái mặt chữ quốc, lông mày rậm, khí vũ bất phàm, giữ lại ria mép trung niên nam nhân. Hắn ngồi ở kia, lung lay trong tay ly rượu đỏ, quan sát toàn bộ thành thị, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Giống như là đang thưởng thức mình giang sơn cảnh đẹp. Hoàn toàn chính xác, cái này thân biển, không có mấy người dám không ở trước mặt hắn cúi đầu. Thậm chí cái này thân biển, đã chứa không nổi hắn hoành đồ đại trí. Hắn, chính là Tần Thiên, thần gia. Dùng cơm đến một nửa, một thanh niên nam tử, trải qua tầng tầng soát người sau, rốt cục có thể đi tới vị này Tần gia trước mặt. Tần gia, Lưu Vũ đem sự tình làm hư, ta đem hắn thu chi phiếu, trả lại trở về. Người tới chính là hồi lâu chưa lộ diện Trần Hy. Tại Hương Biển công ty nhằm vào Lạc Vũ trong chuyện này, Lưu Vũ ở ngoài sáng, hắn Trần Hy ở trong tối. Kia tiểu tử hiện tại người đâu? Thần Thiên nhàn nhạt cười lạnh. Chết! Chết như thế nào? Cảnh sát nói là ngoài ý muốn, nhưng ta cảm giác không đơn giản. Tốt, ngươi đi đi, chi phiếu cũng mang đi, coi như cho Lưu Vũ người nhà trợ cấp phí. Thần Thiên khoát tay áo. Tạ Tần gia. Trần Hy đi ra phòng ăn, có loại không hiểu nhẹ nhõm cảm giác. Cái này Tần gia. Quả nhiên là người bên trong Long Hổ, so ngoại giới truyền ngôn còn muốn đáng sợ. Hán vị này lính đánh thuê đại đế, tại trước mặt, đều có loại bị nhìn xuống ảo giác. Lại nói trong nhà ăn, Thần Thiên đã không có dùng cơm nha hứng. Thủ hạ đắc lực hổ ra đi lên phía trước, túi đầu mồ hôi đầm địa đạo, Tần gia, việc này tiểu hổ xử lý xóa, đánh giá cao Lưu Vũ kia tiểu tử năng lực. Tần Thiên lướt qua, cười nhạt nói, là ta đánh giá thấp Lạc Vũ kia tiểu tử tính bền dẻo, ta vốn cho là, chỉ cần lược thi tiểu kế. Liền có thể để tiểu tử này cùng Kiều gia Thiên Kim chia tay, sau đó tìm cơ hội đem hắn kéo qua, nhưng bây giờ nhìn, muốn bao nhiêu dùng điểm tâm. Hổ gia nhỏ giọng nói, Tần gia, thuộc hạ cả gan hỏi một câu, tiểu tử này, thật có trọng yếu như vậy sao? Tần Thiên thần sắc lạnh lẽo, dọa đến hổ gia vội vàng lui ra phía sau, không còn dám lắm miệng. Tiên tĩnh sau, Tần Thiên một lần nữa bưng chén rượu lên, quan sát phương xa. Đây là bí mật của hắn, ngoại trừ hắn cùng Lộc Thiên Sư, người khác tuyệt không có khả năng biết. Trước đây không lâu, Lộc Thiên Sư vì hắn cẩm tú tiền đồ, xem bói một quẻ. Lộc Thiên Sư phê nói đến Lạc Vũ, được thiên hạ. Chương 67, Lạc Vũ sinh nhật. Tại Kiều Thiên Bắc chủ block động tĩnh Lạc Vũ nhận lầm sau, trong nhà bầu không khí lại khôi phục cấm áp. Đồng thời Lâm Tuệ Hinh nhìn Lạc Vũ ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn. Vũ Nhi, ngươi bình thường đều thích ăn món gì? Đến, Vũ Nhi, nhanh thử một chút cái này chuyên môn vì ngươi làm theo yêu cầu Italy thủ công phường đồ vét, mẹ tin tưởng ngươi mặc vào nhất định rất đẹp trai. Vũ Nhi, mau tới a, ta vừa nấu đường phèn tổ yến, cho ngươi bồi bổ. Mấy ngày nay, Lâm Tuệ Hinh đối Lạc Vũ thường ngày sinh hoạt thường ngày hết sức để bụng, lại là cho hắn làm theo yêu cầu quần áo, lại là cho hắn hầm thuốc bổ, tựa như là cầm Lạc Vũ đích thân nhi tử đồng dạng đối đãi. Nhà khác tới cửa cô ra, mọi thứ đều muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nhìn nhà vợ người sắc mặt, không có đất vị, thủ khi dễ cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng Lạc Vũ từ khi tiến cái nhà này môn, liền không có một ngày nhận qua ai khí, ngược lại là để lệnh vợ thường thường phiền muộn, để cô em vợ sùng bái, để nhạc phụ nhạc mẫu thúc thủ vô sách. Người ở rể đương đến mức này, Lạc Vũ cũng là không có người nào. Hiện tại tốt hơn, kế cô em vợ sau, mẹ vợ Lâm Tuệ Hình, cũng thật tâm thật ý tiếp nạp hắn. Đây hết thể đương nhiên là có nguyên nhân, Tiểu Hương Tuyết đã đem sự kiện kia, vụng trộm nói cho lão mụ, cái này khiến Lâm Tuệ Hình cảm động vừa cảm kích, nàng vốn cho rằng đời này cùng trượng phu tình cảm chấm dứt. Giống Lâm Tuệ Hình dạng này tiểu thư khuê cát, hiền thê lương mẫu, vốn là không có bao nhiêu tâm cơ, cả đời nguyện vọng, chính là cả nhà đoàn viên. Không, hiện tại Lâm Tuệ Hình lại thêm một cái nguyện vọng, chính là vợ chồng trẻ tranh thủ thời gian phá băng, giống bình thường vợ chồng đồng dạng sinh hoạt, tranh thủ sang năm ôm cháu trai, năm sau ôm hai. Vì thế Lâm Tuệ Hinh hai ngày này còn đang nữ nhi trước mặt nói bóng nói gió, oán trách mình sinh lạnh nhẹ mỹ nhân tính tình quá lạnh quá bướng bỉnh. Cái này làm Kiều Hương Tuyết vừa thẹn buồn bực lại phiền muộn, nàng lúc đầu chỉ là muốn để lão mụ biết Lạc Vũ nỗ lực, không nghĩ tới ngược lại đem mình cho mắc vào. Đối mẹ, trời tối ngày mai là tên kia sinh nhật. Mắt thấy lão mụ hùng hổ dọa người, rất có đêm nay liền muốn giám sát hai người cùng giường chung gối tình thế, Kiều Hương Tuyết tranh thủ thời gian rời đi lão mụ lực chú ý. Vũ Nhi sinh nhật. Lâm Tuệ Hinh khẽ giật mình, sau đó sáng giọng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, làm sao hiện tại mới giảng, cũng không kịp chuẩn bị. Qua cái sinh nhật mà thôi, cũng không phải bao lớn chút chuyện, nhiều lắm là đến lúc đó cho hắn mua cái bánh gà tổ, đơn giản chúc mừng một chút lạc, lấy bây giờ trong nhà tình huống, cái này đã không tệ. Tiểu Hương Tuyết im lặng đến cực điểm, mình năm ngoái sinh nhật, đều không có rong trống thua chiêng, người nào đó vừa mới tiến cái nhà này môn vẫn chưa tới 2 tháng, lão mụ cái này tâm liền thao. Cái này kêu cái gì lời nói, coi như trong nhà hiện tại tình trạng không tốt, ngươi không phải còn có cái công ty nhỏ sao. Còn có manh manh nơi đó, cũng không kém mấy cái này tiền. Mẹ! Quyết định như vậy đi, ta chờ một lúc liền đi đặt trước khách sạn, an bài tràng cảnh bố trí, a đối còn có, phải nhanh phân phó quản gia cho những khách nhân phát thiệp mời, không phải không còn kịp rồi. Mẹ! Ngươi! Tiểu Hương Tuyết khi đã nói không ra lời, vốn là muốn thuận lão mụ hai ngày này tâm tình. Để lão mụ đem lực chú ý tập trung ở Lạc Vũ sinh nhật bên trên, không còn buộc nàng cùng người nào đó cùng phòng, hiện tại tốt, lại cho mình đào cái hố to. Lạc Vũ nghe nói Lâm Tuệ Hinh muốn cho mình lớn làm sinh nhật tiệc tối, không có quá lớn phản ứng. Kỳ thật Lạc Vũ muốn nói, dứt khoát tiền mặt đi, đem những này tiền lấy ra mua cho ta láo dược tu luyện. Bất quá sinh nhật tới gần, Lạc Vũ lập tức nghĩ tới mâu thân, vỗ chán một cái, âm thầm tự trách. Lần trước đưa điện thoại di động cầm cố, lão mụ còn không biết chuyện này, khẳng định lo lắng. Cho ăn, xin hỏi ngươi tìm ai? Mẹ, là ta. Vũ Nhi. Số di động của ngươi làm sao đổi? Cái kia. Lần trước gặp chút chuyện. Lạc Vũ xấu hổ. Ngươi tiểu tử thúi này, đổi hào đều không cùng mẹ nói một tiếng, mẹ còn tưởng rằng ngươi ở bên kia bị nhà chồng người ức hiếp, liền điện thoại đều không cho hướng trong nhà đánh. Lạc Ngộng tức hổn hển cở trách nhi tử, nhưng cùng lúc cũng nghe được ra nàng thở dài một hơi. Đều nói gả ra ngoài nữ nhi, tựa như tắt nước ra ngoài. Ở rể nhi tử cũng là dạng này. Lạc Ngộng nghe nói, có chút nhà mẹ đẻ chiêu con rể, phi thường phản cảm con rể lại cùng người trong nhà có mật thiết lui tới, cực đoan một điểm cách làm, thậm chí sẽ chặt đứt con rể cùng người trong nhà liên hệ đường tắt. Lạc Ngộng cho là mình đứa nhỏ này, chính là gặp loại tình huống kia, nghĩ hắn kiều gia phú giáp một phương, khống chế dục mạnh chỉ sợ là không thể tránh được. Vì thế Lạc Ngộng còn khó chịu hơn một lúc lâu, cái loại cảm giác này, tựa như là mình tân tân khổ khổ sinh hài tử, bị người ôm đi đồng dạng. Mẹ, thật xin lỗi, để ngài lo lắng. Cựu thế đến nay, lên trời xuống đất, Lạc Vũ rốt cục lần thứ nhất nói ra ba chữ này. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì thật xin lỗi đâu, chuyện này là mẹ liên lụy ngươi, để ngươi chịu khổ. Lạc Mộng ngữ khí có chút nghẹn ngào, nếu không phải là bởi vì công ty mình phá sản, mắc nợ từng đống, nàng đứa nhỏ này cũng không cần đi ở rể. Những ngày này, nàng thường xuyên làm ác mộng, mộng thấy Lạc Vũ bị người nhà mẹ đẻ khi dễ, thậm chí cơm đều không cho ăn no. Ngẫm lại xác thực buồn cười, kiều kiều ra sao mà giàu có, nhưng làm một mẫu thân, dạng này lo lắng, hoàn toàn ra ngoài bản năng. Hai mẹ con ở trong điện thoại hàn huyên nửa ngày, Lạc Mộng một mực tại hỏi vấn đề, quan tâm Lạc Vũ ở rể kiều ra sao sinh hoạt, hận không thể từng ly từng tí đều giải cái thấu dáng vẻ. Lạc Vũ kỳ thật có thể rời đi kiều ra, trở lại lão mụ bên người. Nhưng Lạc Vũ biết, lão mụ Lạc Mộng là cái cực kỳ thủ tín người, lúc trước kiều ra vì lão mụ trả nợ, Lạc Vũ đáp ứng ở rể, ký giấy trắng mực đen, không nói đến chuyện này có pháp luật hiệu lực, chính là Lạc Vũ muốn đổi ý, lão mụ cũng sẽ không đáp ứng. Lạc Vũ còn có thể tiếp lão mụ đến bên này ở. Việc này Lạc Vũ lặp đi lặp lại châm trước qua, kết hợp lão mụ tâm tính, chỉ sợ lão mụ cũng sẽ không đồng ý, nếu như miễn cưỡng, lão mụ ở đây khẳng định ở không nỡ. Mọi thứ vẫn là không nên nóng nội a. Lạc Vũ trong lòng thở dài, quyết định chiếu cố lão mụ tự tôn cùng cảm thụ, từ từ sẽ đến. Tuy nói tử muốn nuôi mà thân không đợi, nhưng kia là nhằm vào phạm nhân mà nói. Hắn là ai? Hắn là Vũ Thánh. Cựu thế luân hồi, trước tam thế, hắn đều là tự sinh nhục thân, không cha không mẹ, một thế này đại đạo sắp thành, phản pháp quy chân, có cái này sống nương tựa lẫn nhau mâu thân, hắn cùng trời đồng thọ, liền muốn mâu thân cùng trời đồng thọ, ai cũng không ngăn cản được. Còn nhiều thời gian. Mẹ, ta đêm mai sinh nhật, tiểu gia bên này, muốn vì ta chúc mừng một phen, nếu không ngươi cũng tới đến một chút náo nhiệt chứ, nhạc mẫu Lâm Tuệ Hình cũng muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Gặp nhau sự tình Lạc Vũ có tính toán lâu dài, bất quá tới trước chạm mặt, ngược lại là vấn đề không lớn. Vừa vặn thời cơ đã thành thục. Lúc đó Kiều Hương Tuyết kia lạnh nhẹ cô nàng đái hắn như người lạ, tiểu gia lão lưỡng khẩu lòng mang khúc mắc, khi đó để mẫu thân gặp mặt, chỉ làm cho mẫu thân một ngạt. Bây giờ hết thể đã có đổi mới. Lạnh nhẹ cô nàng tối thiểu chẳng phải bất cận nhân tình. Tiểu gia lão hồ ly này biết một chút mánh khỏe, tuy tiện không còn dám cùng hắn trở mặt. Nhạc mẫu Lâm Tuệ Hinh đương nhiên không cần phải nói. Nhưng mẫu thân trong lòng cái kia đạo khảm, quả nhiên vẫn là tại quái phá. Không cho Lạc Vũ giải thích cặn kẽ cơ hội, Lạc Mộng có chút qua loa cười mắng, đi, cái này không cần ngươi quan tâm, mẹ tự có tính toán, ngươi ở bên kia hảo hảo qua cuộc sống của ngươi, chỉ cần ngươi trôi qua tốt, so cái gì đều mạnh, mẹ sự tình, không cần ngươi quan tâm. Còn có, cái gì tiểu gia, phải chú ý xưng hô của ngươi, ngươi là ở rể người ta con rể, đó chính là ngươi bây giờ nhà mình. Mặt khác, ngươi hẳn là quản tiểu lão gia gọi ba ba, quản phu nhân gọi mụ mụ, hiểu không nhi tử nốc. Tốt à. Lạc Vũ cười khổ, lần trước kết hôn chuyện lớn như vậy, lão mụ đều có thể nhẫn tâm không đến, qua cái nho nhỏ sinh nhật, nghĩ đến càng khó có thể hơn thuyết phục nàng ý chí sắt đá. Nhưng Lạc Vũ không trách nàng. Mẹ, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi thẳng tắp cái eo, an tâm làm trên đời này nhất có tự tin nữ nhân, chờ ta. Trong lòng yên lặng thở dài, Lạc Vũ nói khẽ, mẹ, chiếu cố tốt mình. Ân, Vũ Nhi ngươi mọi thứ cũng muốn chú ý an toàn, nhớ lấy mẹ dặn dò ngươi lời nói. Chương 68, nói xong không đến, vẫn là tới. Vội vàng phía dưới, tiểu gia cũng không kịp mời các lộ hào khách. Cùng Lạc Vũ thương lượng sau, năm nay dự định hết thể giản lược, khách nhân phương diện, chỉ mời kiều gia cách tương đối gần một chút thân thích. Vũ Nhi, việc này mẹ có lỗi với ngươi, bất quá ngươi yên tâm, năm sau trong nhà nhất định vì ngươi xử lý một trận nhiệt nhiệt nháo nháo sinh nhật tiệc tối, mời các lộ tân khách. Lâm Tuệ Hinh rất tự trách, tại hào môn phu nhân trong mắt, sinh nhật không làm cái 180 bàn. Đều sẽ cảm giác đến khó coi. Kỳ thật cái này đủ xa xỉ, đủ náo nhiệt. Phải biết, Lạc Vũ trời sinh tính tình thanh lãnh, từ nhỏ đến lớn, cũng không có gì bằng hữu, những năm qua sinh nhật, đều là mẫu thân Lạc Mộng một người vì hắn chúc mừng. Mẹ, ngươi thế mà định hữu đồn khách sạn, công ty của ta niên hội, đều không có như thế phô trương. Tiểu Hương Tuyết cũng cảm thấy xa xỉ, ra không cao hứng, bởi vì nơi này đầu, có một phần là xài tiền của nàng. Thị phu, đoán xem đêm nay người ta sẽ đưa ngươi lễ vật gì. Tiểu Vũ manh liền tương đối nháo đẳng, không có kiếm trả tiền, không biết kiếm tiền vất vả, đêm nay gần 100 vạn chi tiêu bên trong, 70% là nàng ra, hiện tại còn thần thần bí bí vì Lạc Vũ chuẩn bị kiện thần bí lễ vật, đang bán cái nút. Sẽ không làm mèo đi. Lạc Vũ trêu ghẹo cười nói. Trước giữ bí mật, ban đêm cho ngươi kinh hỉ. Tiểu Vũ manh dương dương đắc ý, tựa hồ liệu định kia lễ vật, tỷ phu nhất định sẽ thích. Đến ban đêm, người một nhà ngồi rồi lún giỏi sơ, tiến về hiệu đồn khách sạn. Các thân thích sớm hiện thân, bất quá đến khách sạn xem xét chỉ mấy chục người, Tiểu Thiên Bắc sắc mặt nhìn không tốt, Lâm Tuệ Hinh càng là có chút nổi nóng. Nàng rõ ràng mời hơn 100 vị thân bằng, kết quả trình diện còn không có một nửa, mà lại một nửa vẫn là trong nhà văn bối. Bọn gia hỏa này, thật sự là thế lực không tưởng nổi. Tiểu gia tài sản bị pháp viện đông kết, nguyên nhân cụ thể, đối với ngoại giới một mực là bí mật đoàn, thế là chúng thuyết phân vân. Những người này khẳng định coi là, tiểu gia kinh tế bên trên gia thiên đại lỗ thủng, đã không có vinh quang của ngày xưa. Còn có một nguyên nhân, chính là tài sản bị đông cứng sau, chồng nàng vì duy trì trong nhà chi tiêu, khắp nơi trù tiền, hiện tại một chút có chút gia sản thân thích, sợ đêm nay tiệc sinh nhật, chồng nàng lại muốn xách chuyện mượn tiền, cho nên lẫn mất xa xa. Cho dù là trình diện người, mang lễ vật, cũng tương đương tùy ý, mỏng quá phở. Cứu mụ, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Còn có người vậy mà đều không có làm rõ ràng là ai sinh nhật, náo loạn ô long, nhìn ra được hoàn toàn không có coi ra gì. Tốt tốt, vui mừng thời gian, không muốn so đo quá nhiều, tranh thủ thời gian chào hỏi khách khứa đi. Chuyện này Kiều Thiên Bắc lòng dạ biết rõ, lập tức cũng là mặt mũi không ánh sáng, ngoại trừ giả bộ hồ đồ, cũng không có gì biện pháp tốt hơn. Lâm Tuệ Hinh hít một hơi thật sâu, lúc này mới cố nén hạ lửa giận. Nàng đem mọi người trước triệu tập đến một khối, hòa ái cười nói, các vị, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Hương Tuyết tân hôn trượng phu, hắn cứ gọi Lạc Vũ. Bởi vì lao gia tử an bài Kiều Hương Tuyết gả cho Lạc Vũ chuyện này, làm kín không kẽ hở, cho dù là tại Kiều gia dòng họ bên trong, đến nay còn có rất nhiều người không biết chuyện này. Thế là, buồn cười một màn xuất hiện. Cái gì? Hương Tuyết biểu muội vậy mà lập gia đình. Một vị dáng vẻ đường đường, người mặc màu trắng đổ vét mà đến, có chút tao bao thanh niên, một mặt bộ dáng khiếp sợ. Người này tên là Lý Sâm, là Kiều Hương Tuyết bà con xa biểu ca, trong nhà làm ra cửa biển mậu dịch sinh ý, có cái vài ức tài sản. Hắn đêm nay cách ăn mặc tương đương sức tưởng tượng, tóc lau sáp, bạch âu phục trước ngực còn cài lấy đóa hoa, không biết còn tưởng rằng là đến ra mắt. Nhưng biết rõ Lý Sâm người đều biết, gia hỏa này cực thích ra danh tiếng, đi đến đâu, đều nghĩ tia chớp. Hương Tuyết lập gia đình. Chuyện lớn như vậy, tông gia vì sao không cho chúng ta biết một tiếng, chẳng lẽ đem chúng ta làm ngoại nhân? Một vị xuyên kiểu áo tôn trung sơn, có chút vẻ nho nhã thư sinh bộ dáng trung niên nam nhân, mặt lộ vẻ không vui chất vấn. Người này tên là Kiều Thắng, kinh doanh Ngọc Thạch Châu báo sinh ý, tại Miến Điện bên kia, đều có mình đường hầm cổ phần, phỏng đoán cẩn thận, gia sản không hạ một tỷ. Đi lên ngược dòng tìm hiểu ba đời, Kiều Thắng tổ tiên, cũng là Kiều gia dòng chính, cho dù là bây giờ. Kiều Thắng đều lấy Kiều gia người tự cho mình là, đồng thời tuổi của hắn, so Kiều gia hư trường 5 tuổi. Dĩ vãng lão gia tử tại thế, hắn tại tông gia mặt người trước, không dám sĩ diện, bây giờ lão gia tử đã chết, Kiều gia tao ngộ trọng đại biến cố, lão gia hỏa có chút trang mô tắc dạng, cầm trưởng bối khẩu khí, đang chất vấn Kiều Thiên Bắc cùng Lâm Tuệ Hình. Đường ca chớ trách, việc này là gia phụ khi còn sống an bài, chúng ta cũng sinh không khỏi mình. Kiều Thiên Bắc trong lòng rất khó chịu. Làm sao hồi trước hắn còn hướng Tiểu Thắng cho mượn mấy trăm vạn, hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Một đám trưởng bối đều hiếu kỳ gia tộc đại tiểu thư gả cho người nào, tại Lâm Tuệ Hình sau khi giới thiệu, đều tại quan sát tỉ mỉ Lạc Vũ, nhưng coi như khắc chế. Những bọn tiểu bối kia, nhất là còn đang đi học kia một đám tiểu mao hài tử, liền tương đối nháo đẳng. Bọn hắn vừa nghe nói gia tộc Hòn Ngọc Quý trên tay kết hôn, liền lập tức bắt đầu dùng các loại kỳ quái ánh mắt, xem kỹ lên Lạc Vũ đến. Hắn gọi Lạc Vũ à? Trước kia làm sao chưa từng nghe qua có cái nào hảo con cháu thế ra gọi cái tên này. Có người như có điều suy nghĩ. Có lẽ là trên quan trường đại nhân vật chi tử. Cho ăn, phụ thân ngươi ở đâu cao liền A. Có thể hay không tiết lộ một chút, cha ta là Giang Hoài chính phủ thành phố xử lý chủ nhiệm, có lẽ cùng ngươi cha nhận biết. Một người mặc màu hồng đồng đồng váy, toàn thân nhãn hiệu thiếu nữ, cười hì hì tìm hiểu, bộ dáng kia, rất có muốn thay trong nhà lao ba lôi kéo người mạch ý tứ. Không nhất định là quan nhị đại. Cũng có thể là nghiên cứu khoa học, tài chính phương diện nhân tài. Ngươi tốt nghiệp ở cái nào chỗ trường trung học, quá khứ có cái gì kiêu nhân lịch duyệt, không ngại cùng chúng ta chia sẻ một chút, tại Hạ Tưởng Diệp, bất tài tại Chicago Đại học lăn lộn mấy năm, may mắn cầm hai cái tiến sĩ danh hiệu, gần nhất chuẩn bị tiến một nhà xuyên quốc gia chế dược công ty thực tập, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Một vị mới từ Chicago Đại học lấy được xong bác sĩ học vị du học về Tuấn Lãng Nam Tử, có vẻ như hữu hảo vươn tay, muốn nhận thức một chút. Những người này ra thế đều không phổ thông, nhất kém, trong nhà cũng có cái mấy ngàn vạn. Bọn hắn vây quanh Lạc Vũ, giống như là đang tra hộ khẩu, ngươi một lời ta một câu, nhưng nói gần nói xa, cơ bản đều không thể rời đi Lạc Vũ ra thế, trình độ, bối cảnh. A, tại sao không nói chuyện đâu? Xuyên màu hồng đồng đồng váy thiếu nữ hồng y. Người ngược lại là dáng dấp rất đẹp trai, đáng tiếc là người câm. Lạc Vũ nửa ngày không trả lời, thế là có tiểu cô nương bắt đầu nghịch ngợm, trêu chọc Lạc Vũ là câm điếc. Buộc hắn phát ra tiếng. Tiểu Hương Tuyết ở bên nâng chán, cảm thấy bất đắc dĩ dáng vẻ. Đây chính là nàng lo lắng nhất, cảm thấy khó xử nhất chẳng diện. Nàng liền biết tập hợp một chỗ, những tên kia hạng nhất đại sự, chính là quan tâm Lạc Vũ những này. Hết lần này tới lần khác tại những phương diện này, người nào đó không có đồng dạng đem ra được. Đêm nay chỉ là tới một nắm thân bằng, liền vài phút đem thoại để trò chuyện cương, nàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu như dựa theo kiểu gia cường thịnh lúc phô trương mở tiệc chiêu đãi tân khách, người nào đó sẽ bị nhiều ít nước bọt bao phủ. Nhưng mà nàng coi là Lạc Vũ sẽ khó xử, sẽ hạ không đến này, không tồn tại. Những này đạo trích truy đuổi danh cùng lợi, tại Lạc Vũ trong mắt, tựa như trò trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Nhà ta Vũ Nhi chỉ là người bình thường, các ngươi không muốn bắt hắn nói giỡn, đến, đều ngồi vào vị trí đi. Lâm Tuệ Hinh cười nhẹ nhàng đáp lại nghi vấn của mọi người, nàng vị này nhạc mẫu, cũng không phải là rất quan tâm những này, hoặc là nói, chỉ là trước kia quan tâm, hiện tại vợ chồng trẻ đều đã kết hôn, nàng chỉ hy vọng vợ chồng trẻ có thể hảo hảo sinh hoạt, cái khác đều không trọng yếu. Nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Nàng một câu người bình thường thành thành thật thật trả lời, lập tức để chung quanh thân bằng nhìn Lạc Vũ nóng bỏng ánh mắt, hạ nhiệt độ mấy chục độ. Nguyên lai chỉ là cái phổ thông tiểu tử A. Có trưởng bối âm thầm lắc đầu buồn cười. Lão gia tử có phải điên rồi hay không, vậy mà lại đem gia tộc hòn ngọc quý trên tay, gả cho một cái người tầm thường. Lý Sâm xoay người sang chỗ khác tìm chỗ ngồi, thấp giọng nhả rãnh, mặt lộ vẻ khinh thường. Xem ra tông gia thật chỉ còn một cái thể xác. Ngày xưa nhiều ít thái tử ra đạp phá cửa hạm cầu còn không được đại tiểu thư, vậy mà lấy cải trắng giá gả cho một tên mao đầu tiểu tử, gia môn bất hạnh à. Tiểu Thắng sau khi ngồi xuống, con mắt híp híp, đối tông gia thất vọng không thôi, trong lòng đã hạ quyết tâm, qua đi tiểu gia lại tìm hắn vay tiền, tất nhiên muốn mượn cho nên từ chối, bằng không đợi ngày nào kiểu gia cái này sắc không mặt mày hốc hác, còn không lên, hắn tìm ai khóc đi. Phần lớn thân bằng trưởng bối, cũng là ý tưởng như vậy, ngoài miệng không nói, lại cảm giác tối nay tới rất hối hận. Còn có người tại suy nghĩ xoay nhanh, suy nghĩ nếu như chờ một lúc tiểu gia mở miệng sách vay tiền, làm như thế nào từ chối mới tốt. Tỷ tỷ, ngươi không phải đâu ngươi, coi như gia tộc trên phương diện làm ăn gây ra rủi ro, lấy tỷ tỷ điều kiện của ngươi, cũng không đáng ủy khuất cho một cái vô dụng nam nhân đi. Ta biết chúng ta Giang Hoài thị phó thị trưởng nhà nhi tử, vị kia ộp phạm một mực phi thường hâm mộ tỷ tỷ ngươi, nếu như cần, ta có thể cho các ngươi hai cái giới thiệu một chút. Người mặc đồng đồng váy thiếu nữ, ở giữa chuồn em tới. Ôm Tiểu Hương Tuyết cánh tay, tiến đến bên thai như tên trộm lẩm bẩm. Đừng làm rộn. Tiểu Hương Tuyết nhẹ nhàng tránh thoát nàng, thanh lanh liếc một cái, liền đi ra. Ngay tại yến hội sắp mở màn thời điểm, một người mặc thu đông áo khoác, tướng mạo dịu dàng nữ nhân, ôm hộp quà tiến đến. Nàng không có giỏ sách, trên thân cũng không có mang cái gì đồ trang sức, cùng chung quanh ngồi vào ở giữa những cái kia quý phu nhân, giọng phu nhân khác biệt tươi sáng, sau khi đi vào thần sắc thấp thỏm nhìn quanh. Vị nữ sĩ này, ngươi tìm ai? Lâm Tuệ Hinh tới chào hỏi, trong ấn tượng, nàng không có mời qua một nữ nhân như vậy. Ta tìm ta nhi tử. Vừa dứt lời, một thân ảnh, bước nhanh từ phía sau nàng vọt lên. Mẹ! Lạc Vũ hô lên âm thanh. Nói xong không đến, kết quả vẫn là tới. 20 năm qua, mình mỗi cái sinh nhật, đều là lão mụ cho mình qua, dù là trước kia công việc bận rộn nữa, đều chưa từng thất ước. Dù là lấy Lạc Vũ tỉnh thần sau tâm tính, giờ phút này đều là hơi có chút kích động. Nhìn thấy nhi tử. Lạc Ngộng đồng dạng kích động, sau đó lại giận cười nói, tiểu tử thúi, mới một tháng nhiều không gặp, ngươi làm sao giống như biến thành người khác, đến, cái này cầm, sinh nhật vui vẻ. Con của mình, mới một hồi không gặp, lại có điểm lạnh nhạt, vẫn là như vậy dáng vẻ đường đường, chính là cảm giác so trước kia càng lạnh lùng hơn, càng phiêu hốt rất nhiều. Như vậy chênh lệch, Lạc Ngộng lại không khỏi đau lòng, nàng coi là hài tử là tại nhà mẹ đẻ bên này trôi qua không như ý, cả ngày sầu mi khổ kiểm, biến thành hiện tại như vậy bộ dáng. Lâm Tuệ Hinh ở bên sửng sốt một chút, sau đó mừng rỡ, chạy tới lôi kéo tay nàng kích động không thôi, nguyên lai là Vũ Nhi mẫu thân, ngài có thể đến, thật sự là quá tốt, mau mời tiến đến ngồi. Lâm Tuệ Hinh như vậy phản ứng, để Lạc Mộng có chút chân tay luôn cuống. Bất quá lấy Lạc Mộng lịch duyệt, cũng là lập tức ý thức được, vị này chính là phu nhân, nàng có chút sắc mặt không được tự nhiên chào hỏi, tiểu phu nhân ngài tốt, ta chính là Lạc Vũ mẫu thân, ta. Đúng lúc đi ngang qua, thuận tiện cho hài tử mang một ít đồ vật. Buông xuống đồ vật ta liền đi. Nói nàng sẽ mang cho Lạc Vũ quả sinh nhật thả trên bàn, liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà vừa mới chuyển thân, thủ đoạn cũng làm người ta bắt được, nhìn lại là nhi tử. Chương 69, khách không mời mà đến. Tiểu tử thúi, ngươi làm gì, mau buông ra, mẹ thật bể bộn nhiều việc, mẹ. Lạc Ngộng bối rối không thôi, nàng là hạ quyết tâm thật lớn, mới vụng trộm chạy tới, cho nhi tử đưa quả sinh nhật. Lần trước nhi tử cùng người ta đại tiểu thư kết hôn. Nàng cái này đương mẹ nhẫn tâm không có tham gia, sau khi xuống tới trong lòng rất khó chịu. Lần này nhi tử 20 tuổi sinh nhật, nàng lúc đầu cũng là hung ác tâm, không quấy rầy nhi tử bây giờ sinh hoạt, nhưng tưởng tượng 20 năm qua, đều là nàng tại cho đứa nhỏ này sinh nhật, một đêm khó ngủ, buổi sáng hôm nay đứng lên, liền mua nhất nhanh cao thiết, buôn ba mười mấy tiếng, chạy đến cái này thần hải thị. Nàng nghĩ đến xem một chút liền đi, tận lực không muốn cho nhi tử thêm phiền phức, cho nên mới có vừa rồi đến cũng vội vàng, nhưng cũng vội vàng phản ứng. Bận rộn nữa cũng không vội đêm nay. Lạc Vũ không có đâm thủng lão mụ bắt gấp lấy cớ, con ngươi nhu hòa, không nói lời gì lôi kéo nàng, không cho nàng đi. Lạc Ngộng cảm nhận được nhi tử ánh mắt biến hóa, thoáng chốc cũng là trong lòng ấm áp, chua chua. Đứa nhỏ này, vừa rồi gặp mặt, kia khí chất trên người, kém chút để nàng cái này mẹ ruột đều không nhận ra được. Nhưng giờ phút này bộ dáng, lại cùng khi còn bé đồng dạng dính người. Đúng thế bà thông ra, bận rộn nữa cũng không cho phép đi, nói cái gì cũng muốn lưu lại ở thêm mấy ngày. Rất nhanh, nàng một cái tay khác, bị Lâm Tuệ Hinh cho một mực kéo lại. Lâm Tuệ Hinh phản ứng có chút lớn, nói cái gì cũng không chịu thả nàng rời đi. Lạc Ngộng khẽ giật mình, nàng có thể cảm nhận được, vị này quý phu nhân ép ở lại tư thái của mình, cũng không phải là giả vờ giả vịt, mà là nóng bỏng lại tràn đầy thành ý. Trong óc nàng thoáng chốc trống rỗng. Bởi vì cái này cùng với nàng trước khi đến tưởng tượng cách biệt một trời. Không phải nàng thích dùng ác ý độ người, mà là giống các nàng thế hệ này nữ tính, từ nhỏ thâm thụ phim Hàn, hàng nội địa mẹ chồng nàng dâu kịch hút đúc, ở rể nhạc mẫu, nhất là hào môn nhạc mẫu, có bao nhiêu tắc quái, có bao nhiêu khó chơi, đã là xâm nhập lòng người. Mà từ Lâm Tuệ Hinh trong sự phản ứng, nàng bắt đầu ý nghĩ kỳ quái, có lẽ hai tử ở chỗ này, không hề giống suy đoán bên trong như thế bị khinh bỉ. Mà lại nói lời nói thật, nàng thật rất để ý Lạc Vũ ở chỗ này trải qua ra sao, nếu như có thể, nàng muốn tận mắt nhìn xem Lạc Vũ ở bên này sinh hoạt, thường ngày sinh hoạt thường ngày. Mà bây giờ liền có một cơ hội như vậy, muốn hay không mặt dạn mày dày, lưu lại nhìn xem. Liều mạng. Cùng lắm thì quay đầu gây nhà chồng người ghét bỏ, mình rời đi liền. Tốt. Tốt ta. Trong lòng đấu tranh nửa ngày, Lạc Ngộng rốt cục thẹn thùng nhẹ gật đầu. Lúc này một cái khác nhân vật mấu chốt cũng đến đây. Tiểu Hương Tuyết lực chú ý một mực tại Lạc Vũ trên thân, phát hiện Lạc Vũ mẫu thân ngoại ý muốn đến, trong khoảnh khắc cũng là không hiểu khẩn trương. Đối, hiện tại nơi này ngoại trừ Lạc Ngộng, liền số nàng khẩn trương nhất. Loại này tâm tình khẩn trương, chưa bao giờ có, cũng rất kỳ quái, nói không rõ ràng. Nhìn thấy nữ nhi chủ động tới, Lâm Tuệ Hinh cảm thấy vui mừng, lập tức lôi kéo nữ nhi tới gặp nàng bà. Hương Tuyết, vị này chính là Vũ Nhi mẫu thân, còn không mau gọi người. Mẹ! Ngài đã tới. Tiểu Hương Tuyết tức thời thanh lánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng khẽ gọi một tiếng. Nguyên lai là Hương Tuyết ta, thật xinh đẹp. Lạc Ngộng đại cảm giác ngoài ý muốn, có chút thụ sủng nhược kinh. Đầu tiên là con dâu này tướng mạo, mặc dù tại Lạc Vũ phát trên tấm ảnh nhìn qua, nhưng Lạc Ngộng vẫn là không nghĩ tới chân nhân dáng dấp như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người, quả thực là cái hoàn mỹ thiên tiên tử. Lại có chính là Kiều Hương Tuyết gọi nàng xưng hô. Đều biết nếu như là ở rể, nam nhi đến nàng dâu nhà, muốn xen vào nàng dâu cha mẹ cũng gọi cha mẹ. Mà nàng dâu gặp nam nhi phụ mẫu, liền tương đối tùy ý, thậm chí tận lực lãnh đạm, có thể nghiêm túc gọi ngươi một tiếng bà, đã đủ nể mặt ngươi. Hiện tại thế nào? Cái này thanh lệ xuất trần đại mỹ nhân, lần đầu gặp mặt, liền gọi nàng mẹ, đây rõ ràng là bình thường kết hôn gia đình quan hệ bên trong tôn trọng cùng thân cận. Lạc Ngộng tâm thảo luận không ra cảm động. Ba người mang theo Lạc Ngộng đi nhập tọa. Chủ khách khách một bàn này, nguyên bản đã đầy. Lâm Tuệ Hinh ngại lâm thời thêm chỗ ngồi sẽ để cho bà thông ra cảm giác cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, thế là dứt khoát cho tiểu nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bá mẫu, nhanh ngồi ở đây. Tiểu Vũ manh bình thường tùy tiện, yêu làm ầm ĩ, thời điểm then chốt ngược lại là rất hiểu chuyện, lập tức thoái vị cho Lạc Ngộng. Sau đó, Lâm Tuệ Hinh trịnh trọng hướng đám người giới thiệu Lạc Vũ mẫu thân. Tiểu Hương Tuyết có chút nhíu mày, Lạc Vũ ở đây, đều là nhận những tên kia khinh thị, Lạc Vũ mẫu thân, chỉ sợ cũng sẽ không đạt được tôn trọng. Quả nhiên, nàng lo lắng sự tình, rất nhanh phát sinh. Đối với Lâm Tuệ Hinh nhiệt tình giới thiệu, những cái kia thân thích phản ứng bình thản, hoặc là nhiệt tâm hoàn toàn lưu vu biểu diện. Nguyên lai vị kia chính là cô gia mới lão mụ nha. Quả nhiên cũng rất phổ thông. N, xem thấu lấy cách ăn mặc liền biết. Bên cạnh người tuổi trẻ ngồi vào ở giữa, tại châu đầu ghé thai. Những người này ra thế ưu việt, nuông chiều từ bé, ngươi muốn cho bọn hắn đối với người khác gia trưởng bối có lễ phép, rất khó. Trừ phi nhà khác trưởng bối có quyền thế, như thế bọn hắn mới có thể khách khí lấy lòng, chạy theo như vịt. Mà một chút kiểu gia thân thích trưởng bối, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng ánh mắt bên trong, rõ ràng cũng là chứa đầy khinh miệt. Tông gia đều nhanh không chịu được nổi, một đôi lai lịch không rõ mẹ con, càng không đáng bọn hắn định bợ, đêm nay về sau, chỉ sợ cũng sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau. Cái này khiến vừa mới thụ sủng nhược kinh lạc ngộng, trong nháy mắt cảm giác có phiến hàn lưu thổi qua, ngồi trong bữa tiệc, rất không được tự nhiên. Thậm chí có chút cay nghiệt trưởng bối, tại nhận biết rõ ràng Lạc Vũ mẹ con thân phận sau, liền đêm nay mang đến quà sinh nhật, đều lâm thời vụng trộm tìm người đánh cháo. Tỷ như Kiều Thắng, hắn lúc đầu muốn đưa Lạc Vũ một khối giá trị 100 vạn phỉ thúy ngọc bài, nhưng mới rồi, hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, sai người từ phụ cận cửa hàng bên trong, lâm thời đóng gói đưa tới một cái giá trị mấy vạn khối nhẫn ngọc, lấy đi nguyên lai phỉ thúy ngọc bài. Những này Lạc Vũ đều nhìn ở trong mắt, hắn không quan tâm, cũng khinh thường. Lạc phu nhân, cô gia mới phụ thân đêm nay không tới sao? Nhưng mà Kiều Thắng cái này tiểu lão nhân, lại còn truy vấn ngọn nguồn, tùy tiện há miệng hỏi một kiện để hai mẹ con đều rất phản cảm sự tình. Cái này tiểu lão nhân tựa hồ sợ bỏ sót cái gì, sợ Lạc Vũ vạn nhất còn có người có tiền có thế phụ thân không có hiện thân. Cái này, Lạc Mộng sắc mặt trắng nhợt, lập tức nghẹn lời, đây là nàng không muốn nhất để Kiều gia người đề cập bộ phận. Cái này cùng các ngươi không quan hệ. Lạc Vũ lãnh đạm thoáng nhìn, trực tiếp bỏ đi tất cả mọi người dây dưa chuyện này suy nghĩ. Có một số việc, lão mụ không muốn nói, hắn cũng không muốn hỏi, càng không cho phép người khác xen vào việc của người khác. Hắn coi như người kia đã chết. Ha ha, dạng này a. Tiêu Thắng mặt mo xấu hổ, trong lòng đối cái này hai mẹ con càng thêm không thích. Mẹ, đến dùng nữa. Lạc Vũ không tiếp tục để ý bọn gia hỏa này, đem một đầu hấp thạch ban cá mắt cá kẹp xuống tới, phóng tới lão mụ trong chén. Một đám thân thích trưởng bối dương mắt nhìn. Đầu kia thạch ban cá rất lớn, rất hiếm thấy, đoán chừng là phu nhân Lâm Tuệ Hinh phí đi công phu rất lớn, mới làm ra, xem như đêm nay một đạo món chính. Mà mắt cá, mọi người đều biết, lại là một con cá tinh hoa bộ phận. Vừa rồi đồ ăn bưng lên, rất nhiều người đều tại nhớ viên kia cá lớn mắt, đều muốn tìm cái cơ hội thích hợp, trước hạ đua vì mạnh. Kết quả, vậy mà để cái này cải trắng cô ra đoạn trước, vẫn là cầm đi hiếu kính hắn cái kia không giống như là có bao nhiêu phú quý mâu thân. Lạc Ngộng có thể cảm nhận được những cái kia lao ra, phu nhân bất mãn, lúc này trách cứ giận Lạc Vũ một chút. Nhưng mà Lâm Tuệ Hinh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, không những không đau lòng viên kia hãn hưu mắt cá, trong lòng càng là đối với Lạc Vũ hảo cảm lại đến một bậc thang. Vũ Nhi, đến, ngươi cũng dùng nữa, mọi người cùng nhau ăn, đừng khách khí. Lâm Tuệ Hinh đem một viên khác mắt cá, kẹp đến Lạc Vũ trong chén, như vậy thiên vị con rể dáng vẻ, để một đám lao ra, phu nhân phi thường im lặng. Mắt thấy vị này quý phu nhân đối với nhi tử rất tốt, Lạc Ngộng cũng yên lòng, những người có tiền kia có thế thân thích nghĩ như thế nào, nàng cũng mặc kệ. Ngay tại lúc yến hội bắt đầu không lâu sau, quản gia vội vàng chạy tới, bẩm báo nói, lao ra, phu nhân, có khách đến. Vị kia khách nhân. Tiểu Thiên Bắc hỏi thăm. Là Tần gia phái tới đại biểu. Quản gia cao chi. Chương 70, cao hổ. Thần thiên lão tiểu tử kia, phái người tới làm gì? Tiểu Thiên Bắc nhướng mày, cảm giác việc này kỳ quặc. Hắn cùng Tống Bắc Mạc vẫn còn tính có chút giao tình, cùng Tân Thiên, liền bắn Đại Bắc cũng không tới. Nghe nói là muốn cho cô ra khánh sinh. Quản gia. Cho Vũ Nhi khánh sinh. Tiểu Thiên Bắc kinh ngạc. Mọi người chung quanh, dọc theo lỗ thai, giật mình không nhỏ. Cái gì, Tần gia vậy mà phái người đến là trắng đồ ăn con rể khánh sinh, ta không nghe lầm chứ. Có lẽ là xem ở chúng ta kiểu ra trên mặt mũi, đi cái trận, ý tứ. Nhưng ta nghe nói, Tần gia luôn luôn cùng tiểu gia không hòa thuận, sao có thể hảo tâm như vậy? Không hòa thuận ngược lại không đến nỗi, nhưng không có gì giao tình là thật, cho nên cái này kỳ quái. Những người này phản ứng rất lớn, Tần Thiên mấy năm này tại Thần Hải như mặt trời ban trưa, thanh thế thậm chí càng lấn át kiểu gia cùng Tống gia. Ở trong quan trường, Tần Thiên có Mộ Dung gia đem cửa hiển hách bối cảnh chỗ dựa, có thể cùng thị trưởng bình khởi bình tọa. Tại trên phương diện làm ăn, Tần Thiên đen trắng ăn sạch, trong nước xếp hạng trước 100 bến cảng bến tàu. Tiếp cận một nửa hắn đều có cổ phần, trên phố lưu truyền một câu, nếu như không có Tần gia gật đầu, ngươi liền một dương đồ chơi, đều mơ tưởng vận tiến biên giới. Tại trong mắt những người này, Tần gia quyền thế, đã đến một loại người bình thường khó mà leo lên tình trạng, liền một người huyện trưởng, Tần gia đều chưa hẳn để vào mắt. Mà Lạc Vũ đâu? Theo bọn hắn nghĩ, chính là cái không có chút nào lóa mắt chỗ cải trắng cô gia, Tông gia không biết ăn sai cái gì thuốc, mới có thể chiều hắn vì con rể, Tần gia phái người đến. Bái phỏng cũng lẽ ra là kiểu gia, thế nào lại là hắn một cái vô danh tiểu tốt. Cũng có một số người, ánh mắt lấp lóe. Tiêu Thắng mấy cái trưởng bối, có chút ngầm sinh hối hận, vạn nhất cái này Lạc Vũ cùng Tần gia có cái gì lui tới, bọn hắn vừa rồi vụng trộm đem hậu lễ đổi thành lễ mọn, cũng quá không sáng suốt. Đăng nhập HTTP. Tiểu Lưu, khối kia phỉ thúy ngọc bài, đừng vội đưa về cửa hàng bên trong, một lần nữa đóng gói tốt, ở ngoài cửa chờ lấy. Tiêu Thắng làm bộ nghe. một lần nữa cho lái xe hạ cái mệnh lệnh. Ta món kia nguyên đại sứ Thanh Hoa vận đến cái nào, nhanh, lập tức quay đầu trả lại. Lão bà à, ngươi hai ngày trước không phải từ nước ngoài đập tới một bức Khang Đình Tư Cơ bức tranh à, mau phái người đưa tới, vâng vâng vâng, ta biết ngươi thích bộ kia họa, lấy trước tới cứu hạ gốc, quay đầu mua cho ngươi càng nổi danh. Nữ nhi, ngươi nghe ta nói, lập tức đi giúp vi phụ chạy lội chăm theo ngàn hoa cao cấp đồng hồ nổi tiếng quầy chuyên doanh, chọn khối nam sĩ đồng hồ, Rolex, Patek Philippe đều được, giá vị phương diện mà, tối thiểu đến chừng 110 vạn. Cùng một thời gian, rất nhiều lão gia, phu nhân mượn cớ rời tiệc. Có người ngay từ đầu chuẩn bị lễ vật, liền phi thường qua loa, hiện tại lâm thời ôm chân Phật. Một bên khác, mắt thấy Lạc Vũ thờ ơ, Tiểu Thiên Bắc đành phải làm chủ đạo, đem khách nhân mời tiền đến. Là, quản gia quay người mà đi. Kỳ thật Lạc Vũ không phải không quan tâm, chỉ bất quá quan tâm trọng điểm, là tại trên người mẫu thân. Hắn phát hiện, mẫu thân Lạc Mộng đang nghe quản gia sau, có chút sắc mặt trắng bệnh, đứng ngồi không yên. Mẹ, ngươi thế nào? Lạc Vũ quan tâm nói. Ta không sao. Lạc Mộng miễn cưỡng cười cười. Nếu như ngươi không muốn gặp ngoài cửa người kia, ta để bọn hắn đuổi đi. Lạc Vũ chân thành nói. Người đến là ai, hắn không quan tâm. Chỉ cần mẫu thân không thích, hắn liền một chút đều không nghĩ phản ứng. Ta thật không có việc gì, nên chào hỏi khách khứa, liền hảo hảo chào hỏi khách khứa đi. Lạc Mộng tỉnh táo chỉ chốc lát, cuối cùng là tâm tình bình phục xuống tới, nhìn xem nhi tử lắc đầu. Sự tình qua đi rất nhiều năm, bây giờ hài tử đều có nhà của mình thất, cuộc sống mới, nàng cái này đương mẹ, còn có cái gì không bỏ xuống được đâu. Mà lại vừa rồi quản gia cũng đã nói, chỉ là người kia phái tới thủ hạ, không phải người kia tự mình hiện thân, nàng đều có thể giả bộ như cái gì đều không có phát sinh. Rất nhanh, quản gia liền đem khách nhân dẫn vào. Kia là một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thu kệch cao lớn nam tử trung niên, sau khi đi vào, cười tủm tỉm chủ động tiến lên chào hỏi, "Tiểu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Tiểu Thiên Bắc nhàn nhạt gật đầu, "Cao Hổ, nguyên lai là ngươi." Hắn nhận ra người này tên là Cao Hổ, là Tần Thiên thủ hạ tướng tài đắc lực, thường xuyên thay Tần Thiên phản ứng rất nhiều công việc, trên đường người xưng hổ gia, đương nhiên, cái này gia so với bọn hắn Thần Hải Tam Đại lao ra muốn thấp mấy cái đầu, nhiều nhất chỉ có thể coi là đại lao dưới trướng một đầu mãnh hổ. Chắc hẳn vị này chính là Kiều gia cô gia mới đi, tại hạ Cao Hổ, thất kính thất kính. Cao Hổ chào hỏi xong Kiều Thiên Bắc, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn xem Lạc Vũ khách khí chào hỏi, giọng nói kia, giống như là Lạc Vũ tại lỗ thai hắn bên trong tên tuổi nổi tiếng, là cái đại nhân vật đồng dạng. Cái này khiến đang ngồi Kiều gia thân thích động dung, Cao Hổ thế nhưng là Tần gia ái tướng, có thể nói ra thất kính hai chữ này đến, nếu không phải gặp dịp thì chơi, cái này Lạc Vũ, vừa rồi chỉ sợ thật để bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp. Nhưng mà, đối mặt loại này từ Tần gia dưới trướng ái tướng làm nổi bật ra vinh quang, Lạc Vũ không những không lĩnh tỉnh, ngược lại thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Còn dám ở trước mặt ta xuất hiện, ngươi muốn tìm cái chết sao? Lời này vừa ra, ngồi đầy ngốc kinh ngạc. Lão bà, nhạc phụ nhạc mẫu người một nhà, đồng dạng biểu lộ cổ quái, muốn nói kiểu ra những cái kia môn khách, không bị hắn chào đón, thì cũng thôi đi, vấn đề cái này Cao Hổ, cùng kiểu ra không có chút quan hệ nào à, làm sao cũng làm cho hắn phản cảm. Cao Hổ đồng tử rụt rụt. Chật, hắn lại ngượng ngùng nở nụ cười, bất đắc dĩ nói, cô ra vì sao đối tại hạ như vậy căm thù, nếu như tại hạ nhớ không lầm, giữa chúng ta, hẳn là lần thứ nhất gặp mặt đi. Lạc Vũ khinh miệt quét qua, chính ngươi tâm lý nắm chắc, chờ ta rảnh tay, ta sẽ đi tìm ngươi tính sổ sách. Cái này Cao Hổ không phải người khác, chính là an bài Liêu Thiến Lâm trộm lấy mẫu thân công ty tư liệu, dẫn đến mẫu thân công ty phá sản trên tấm ảnh người kia. Trước mấy ngày, Cao Hổ lại để cho Liêu Thiến Lâm vào xem lệnh nhẹ vợ công ty, kém chút khiến tiên nữ Ngọc Hương phối phương tiết ra ngoài. Cao Hổ không hiểu lưng mắt lạnh, suy nghĩ mình đây là cái nào lộ ra chân ngựa sao? Không có khả năng a. Ổn định lại tâm thần, Cao Hổ nghiêm mặt nói, mặc dù ta không biết các hạ vì sao căm thù ta, nhưng ta đêm nay đại biểu Tần gia, đến vì các hạ khánh sinh, các hạ khinh thị ta có thể, nhưng mong rằng không muốn cô phụ Tần gia có hảo ý. Tốt xấu hắn cũng là Tần gia dưới trướng, người có thân phận, trước mặt nhiều người như vậy, bị Lạc Vũ không nói lời gì uy hiếp, tự nhiên rất khó chịu. Lạc Vũ âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi cút đi, đêm nay ta trước tha cho ngươi một cái mạng, quay đầu lại thu thập ngươi. Ngươi! Cao Hổ sắc mặt xanh xám, hắn đại biểu Tần gia mang theo hậu lệ đến, vốn cho rằng sẽ bị tiểu gia người phụng làm khách quý, để tiểu tử này thụ sủng nhược kinh, kết quả vậy mà vừa tiến đến, liền đụng phải một cái mũi cho. Nghĩ hắn hổ ra, từ lúc đi theo Tần gia đến nay, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng nhận qua loại này vật khí. Tuổi trẻ khinh cuồng, không biết trời cao đất rộng, chúng ta đi nhìn. Cao Hổ vốn định hiển lộ thực lực, chấn nhiếp một chút, nhưng mắt thấy Kiều gia ở đây, sợ dẫn phát hai vị gia ở giữa chiến tranh, lập tức đành phải bỏ rơi một câu ngoan thoại, tức hổn hển dẫn người đi. Chỉ một thoáng, Kiều gia các thân thích sắc mặt cực kỳ ngoan mục. Tiểu tử này, có phải là đầu óc có bệnh a? Chương 71, sinh nhật vui vẻ. Thật vất vả trông một cái có thể đột hiện Lạc Vũ thân phận người, kết quả lại làm cho Lạc Vũ mình đem người cho đuổi đi, đây thật là để Kiều gia các thân thích mở rộng tầm mắt. Chậc chậc, muốn ta Lý thiếu người đưa ngoại hiệu Nam Vịnh khu đệ nhất cùng thiếu, đêm nay xem như gặp được đối thủ, huynh đài cố này ngạo khí, cùng ta có thể liều một trận. Tiểu Hương Tuyết vị kêu bà con xa biểu ca Lý Sâm, chật lưỡi cười xấu xa, hắn nhịn một buổi tối, sớm nghĩ đứng ra, bẩn thỉu Lạc Vũ hai câu. Cũng khó trách, Lạc Vũ ra thế thường thường, không rõ lai lịch, đột nhiên cưới một vị xinh đẹp thiên tiên hảo môn thiên kim làm lão bà, cái này rất nhận người không cam lòng. Tất cả mọi người sẽ có con cóc gặm thịt thiên Nga, cải trắng tốt để heo hủy suy nghĩ. Bắt đầu không ai nói ra, là cho tông ra mấy phần mặt mũi. Hiện tại có cái Lý Sâm mượn tiểu kình, lên cái đầu, mọi người liền không nhịn được muốn chất vấn Lạc Vũ cái này con rể tới nhà phải chăng hợp cách. Người ta thế nhưng là Tần gia phái tới người, cái này cũng dám đắc tội, chúng ta vị này tân lang quan, trong đầu đang suy nghĩ gì à? Đắc tội một cái Cao Hổ, hắn biết mình cho Kiều gia sông bao lớn hòa sao. Vạn nhất sau khi xuống tới, Cao Hổ giận cho đánh mèo đến trên đầu chúng ta chẳng phải là nằm cũng trúng đạn. Tối nay tới qua cái này sinh nhật, ta có loại nhảy vào hố lửa cảm giác, ai, hy vọng ta có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc. Trước hết nhất buộc phát xôn xao chính là những cái kia cùng Kiều gia có quan hệ thân thích người trẻ tuổi, bọn gia hỏa này phản ứng rất khoa trương, một bức bày ra hồng môn yến không may chạm. Một ít người, thật sự là quá ích kỷ, một điểm không cân nhắc người khác an nguy, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Cái kia người mặc đồng đồng váy, cách ăn mặc rất phong cách tây thiếu nữ, miệng nhỏ vểnh lên láo cao, tựa như là Lạc Vũ cho nàng mang đến bao lớn phiền phức giống như. Phụ thân nàng tại Giang Hoài thị bên kia văn phòng chính phủ đương chủ nhiệm, tiền đồ giống như gấm. Nhất không dám đắc tội chính là Tần gia loại này quyền thế ngập trời đại lão. Bất mãn thanh âm, từ bọn tiểu bối khởi sướng, mà lại một đám lao ra, phu nhân, căn bản không có muốn ngăn cản ý tứ. Bởi vì cũng là bọn hắn trong lòng thanh âm, chỉ là thân là trưởng bối, không tiện nói thẳng mà thôi. Dù là như thế, vẫn là có người nói bóng nói gió. Kiều gia, tha thứ ta ngu muội, tân lang quan vừa rồi cách làm, ta hoàn toàn xem không hiểu à, nếu không Kiều gia ngươi nói cho ta nghe một chút đi đạo lý trong đó. Tiêu Thắng Ý cười nghiền ngẫm, vừa rồi bọn hắn những trưởng bối này, hãi nhiên tại Tần gia, vốn còn muốn vì Lạc Vũ dâng lên một phần nặng nề quà sinh nhật, để lĩnh mợ. Hiện tại xem ra, thậm chí liền lễ mọn, đều rất không cần phải. Tiểu tử này đắc tội Tần gia người, lấy Kiều gia bây giờ tình cảnh, Kiều gia như nghĩ bao che hắn, Kiều gia chính mình cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Tiêu Thiên Bắc sắc mặt quả thật có chút không dễ nhìn, hắn cùng Tần Thiên luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, đêm nay Lạc Vũ làm như vậy. Không thể nghi ngờ cho hắn chọc phiền toái không nhỏ. Nhưng bị lao ra tử rút một mặt sau, trong lòng lại không đầy, cũng phải kìm nén. Thế là, hắn lao hồ ly này dứt khoát qua loa đạo, Vũ Nhi mình nhân đoán cá nhân, chúng ta những trưởng bối này, cũng đừng có quan tâm. Ha ha, kia chỉ mong tân lang quan mình có thể che đậy được. Tiêu Thắng nhếch miệng cười cười, trong mắt tràn đầy xem thường. Lao ra hỏa tựa hồ muốn nói, nếu như bọn hắn những trưởng bối này mặc kệ không hỏi, đừng nói tần ra, chính là một cái cao hổ. Hắn Lạc Vũ cũng muốn chịu không nổi. Cho ăn, ngươi làm gì không chào đón người ta. Tiểu Hương Tuyết ngược lại là có chút quen thuộc Lạc Vũ loại này để cho người ta không hiểu thấu biểu hiện, cho nên cũng không có bị những người kia nắm mũi dẫn đi, một mực oán trách Lạc Vũ, mà là hạ giọng, hiếu kỳ hỏi một câu. Người này làm để cho ta phản cảm sự tình. Lạc Vũ nhìn một chút mẫu thân, chuyện này, lão mụ đại khái còn chưa biết. Tốt ta, ngươi đừng xính cường, có cái gì không hài lòng sự tình, không muốn tự mình một người tự tiện hành động. Cùng ta cùng ba bà thương lượng đi. Tiểu Hương Tuyết có chút dáng vẻ lo lắng, lấy Kiều gia, lấy nàng phụ thân năng lượng, cái kia Cao Hổ không tính là gì, nhưng phía sau Tần Thiên, chính là cái không dễ chọc nhân vật kiêu hùng, cho dù là ra ra lúc còn sống, cũng không muốn tới là địch, huống chi hiện tại. Ai? Cứu mụ, ta ban đêm còn có cái cục, đi trước a, không cần quá muốn ta. Mắt thấy Lạc Vũ không để ý, biểu huynh Lý Sâm tự chuốc nhục nhã, cười đùa tí từng cái thứ nhất rời tiệc, muốn sớm rời trợ. Đại bá, người ta không thể ngốc quá muộn, muốn cáo tử. Xuyên màu hồng đồng đồng váy thiếu nữ theo sát phía sau, hướng Tiểu Thiên Bắc nháy nháy mắt, nóng lòng về nhà, một bộ cô gái ngoan ngoan bộ dáng. Thật tình không biết, nàng bình thường đều có thể cùng các bằng hữu đi cờ tờ vờ đặt bao hết tử chơi suốt đêm. Mà lại muốn đi chào hỏi cũng là cùng Tiểu gia cùng phu nhân đánh, về phần đêm nay sinh nhật chủ khách Lạc Vũ, bọn hắn căn bản không quan tâm. giống như là quân bài domino, một chương đổ xuống, đẩy lên một mảnh. Trong nháy mắt, khách nhân chạy hơn phân nửa, có chút người trẻ tuổi tụ tập cái bàn, thậm chí đã không có một ai. Các trưởng bối cũng ngồi sớm đã không thú vị, tuần tự đứng dậy cáo tử. Đêm nay đi ra cánh cửa này, về sau tông gia lại có cái gì tụ hội hoạt động, bọn hắn đại khái không muốn trở lại. Nhưng mà lấy Lý Sâm, phấn vay thiếu nữ cầm đầu nhóm đầu tiên rời sân thân thích, mới vừa đi tới cửa chính quán rượu miệng, lại đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp mấy chục hào hộ vệ áo đen, vọt vào, tại cửa ra vào hai bên, chỉnh tề đứng thành sắp xếp, uy phong lẫm liệt. Tiếp lấy, một cỗ bèn mì mộ còn phiên bản dài, hướng cổng dừng lại, cửa xe mở ra, một cái ưu lanh xinh đẹp nữ nhân, chậm rãi xuống xe, cái kia khổng lồ khí chẳng, thoáng chốc khiến bọn này ra thế ưu việt thanh niên người im lặng, vô ý thức lùi ra phía sau. Nữ nhân này ai vậy, thật mạnh khí chàng. Lý Sâm có chút ngả ngớn nháy mắt ra hiệu. Người muốn chết ta, thậm chí ngay cả giới kinh doanh nữ vương cũng không nhận ra. Phấn vay thiếu nữ đã nhận ra đối phương, tranh thủ thời gian kéo hắn một cái quần áo, trong mắt to tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. Nàng chính là Minh Ý Hàn. Nghe được giới kinh doanh nữ vương bốn chữ, Lý Sâm mí mắt rực một cái, vội vàng túi đầu. Hắn bình thường mặc dù tao bao, yêu đoạt danh tiếng, thế nhưng là vị này nữ vương đại nhân, lại là hắn nhất không dám mạo hiểm phạm tồn tại. Bởi vì nhà hắn làm xuất nhập cảng mậu dịch sinh ý, có hơn một nửa đơn đặt hàng, đều là đến từ trăm theo ngàn hoa. Người tới chính là Minh Ý Hàn, nàng chưa từng đi xem những này con nít chưa mọc lông một chút, đạp trên khách sạn thảm đỏ đi tới. Nàng đêm nay một thân long trọng màu đen lôi bên cạnh lễ phục dạ hội, xinh đẹp rung động lòng người, ánh mắt bên trong chứa đầy rét lạnh cùng cao ngạo, đi ngang qua lúc, để phấn váy thiếu nữ chờ những này bình thường rất yêu xú Mỹ tiểu bạch phú Mỹ, đều là tự ti không tự giác rút lui về sau. Thẳng đến nàng đi vào khách sạn đại đường, những này thanh niên nhân tài nhẹ nhàng thở ra, thế là khe khẽ bàn luận. Vị này nữ vương đại nhân tới làm cái gì a? Rất long trọng dáng vẻ, sẽ không chuẩn bị bá khí vung lên chi phiếu, bao xuống nhà này hữu đồn khách sạn, làm cái gì cỡ lớn tài chính và kinh tế hoạt động đi. Suy nghĩ nhiều, chính là muốn mua xuống cái quán rượu này, cũng không cần làm phiền nàng tự thân xuất mã. Đồng thời, bọn gia hỏa này có loại dự cảm không tốt. Minh Y Hàn vào sân lúc, tiểu thắng những trưởng bối này, đúng lúc hứng hở chuẩn bị rời đi, cùng vị này băng sơn nữ cường nhân chính diện tao ngộ, mỗi một cái đều là chân tay luôn cuống. Minh Tổng. Minh Tổng tốt, không nghĩ tới vậy mà có thể ở đây gặp phải ngài. Minh luôn có cái gì có thể cống hiến sức lực sao? Tiểu thắng những này lao ra ra, phu nhân, từng cái miệng đắng lơi khô, mặc dù biết thân phận không ngang nhau, vẫn là mặt dạn mày dày tới lôi kéo làm quen. Nhưng mà bọn hắn vừa mới tiến lên, liền để Minh Ý Hàn bên người bảo tiêu ngăn cản. Mà Minh Ý Hàn, từ đầu đến cuối cũng là coi bọn họ là thành không khí. Nàng đi vào sinh nhật tiến hội ở giữa, trong mắt nhìn thấy một người, bước nhanh hơn. Nguyên lai là Minh Tổng đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Tiêu trời nhìn xa trông rộng trạng, liền vội vàng đứng lên tự mình đón lấy, nữ nhân này là hán vị này kiểu gia đều bội phục số lượng không nhiều nữ tử một trong. Kiểu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Minh Y Hàn nhẹ nhàng chào hỏi âm thanh, sau đó lập tức nhìn về phía ngồi ở kia Lạc Vũ, ngượng ngùng vui vẻ nói, Lạc công tử, sinh nhật vui vẻ. Nàng bộ dáng như vậy, không hề giống vừa rồi vào cửa lúc bá đạo buốt, trái ngược với có chút quấn bách tiểu cô nương, tựa hồ sợ có người trách cứ nàng không mời mà tới, còn bí mật vụng trộm điều tra mình tư liệu. Tiểu Thiên Bắc mặt mo ngẩn ngơ, biểu lộ đặc sắc. Tần Thiên lão tiểu tử kia, không lý do phái cao hổ đến cho Lạc Vũ khánh sinh, đã đủ quỷ dị. Hiện tại lại tới cái tuyệt đại giai nhân, hắn cái này con rể, vì sao đột nhiên có như thế lớn ma lực à? Ngồi đi. Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Vũ Nhi ngươi nhìn yến hội đều mở một nửa, sao có thể để Minh Tổng nhập tọa, ta nhìn lại mở một bàn đi. Lâm Tuệ Hinh vội vàng thu xếp. Chính là, ngươi đứa nhỏ này, thật không tưởng nổi, sao có thể lãnh đạm khách nhân. Lạc Ngộng cũng đi theo hán trách, vừa rồi Lạc Vũ đuổi đi cao hổ, đã là để nàng cái này mẫu thân nơm nớp lo sợ. Sợ tiểu tử ngốc này lại đắc tội người. Xin hỏi vị phu nhân này sẵn vị. Minh Y Hàn lập tức chú ý tới Lạc Ngộng, tiểu gia phu nhân Lâm Tuệ Hình, nàng nhận ra, vị này phụ nhân chưa hề gặp mặt, nhưng lại có thể ngồi tại Lạc Vũ bên phải, bên trái là Lạc Vũ kia lạnh nhẹ mỹ nhân kiều thê, cái này khiến Minh Y Hàn lập tức ý thức được, phụ nhân này cùng Lạc Vũ quan hệ, nhất định không phải bình thường. Nàng là mẫu thân của ta. Lạc Vũ thong dong giới thiệu. Minh Y Hàn con ngươi ngưng lại, u lanh gương mặt bên trên hiếm thấy lộ ra một vòng tươi đẹp ý cười, bá mẫu tốt. Cái này âm thanh chào hỏi, để Lạc Ngộng kém chút không có ngồi vững vàng. Nàng đương tiểu lão bản những năm này, cũng thường xuyên chú ý tài chính và kinh tế tin tức, đương nhiên biết trước mắt vị này lãnh đạo thanh lưu nữ tử là ai. Minh Tổng quá khách khí. Lạc Mộng không khỏi có chút khẩn trương. Tiểu Hương Tuyết ở bên có chút mài răng, không hiểu có một chút không thoải mái. Từ lần trước đơn độc tán gẫu qua về sau, nàng liền biết nữ nhân này đối với mình lão công như đồ làm loạn. Mà lúc này, đã rời khỏi yến hội, dừng lại tại khách sạn trong đại đường đám kia tiểu bối, con mắt đều nhìn thẳng, mà Kiều Thắng những trưởng bối kia, thì là mặt đều tái rồi, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Chơi ạ! Nữ vương đại nhân tự mình đến cho cải trắng con rể khánh sinh, con mắt ta không mù đi. Lý Sâm cái thứ nhất trên trán gân xanh nổi lên, tựa hồ là muốn đem tròng mắt đều đột xuất đến, thấy rõ cái này không thể tin được một màn. Đây không có khả năng, hoàn toàn không có đạo lý. Vị kia cầm Chicago đại học xong bác sĩ học vị du học về thanh niên, càng là sắc mặt tái nhợt, trước mắt hắn tại thực tập công ty đa quốc gia, phía sau màn đại cổ đông, chính là Minh Ý Hàn. Từ khi hắn tiến vào công ty ngày đầu tiên lên, liền cả ngày nghe được bên người đồng sự đang đàm luận Minh Ý Hàn, dần ra, Minh Ý Hàn cũng đã trở thành trong lòng hắn băng phong vương tọa bên trên nữ vương, hắn lớn nhất chờ đợi, chính là một ngày kia, có thể được đến Minh Ý Hàn thưởng thức. Chúng ta có thể hay không gặp được một cái giả Minh Ý Hàn? Phấn vây thiếu nữ có chút choáng váng dáng vẻ, nàng trong ấn tượng Minh Ý Hàn, cũng là loại kia nữ tính bên trong kim tự tháp nhân vật đứng đầu, lãnh ngạo tôn quý, cao không thể chạm. Lại tại lúc này, cổng lại tới hai chiếc đường hổ, cùng Minh Ý Hàn tọa giá không cách nào so sánh được, nhưng treo chính là quân giấy phép. Sau đó một cái xinh xắn có phạm thiếu nữ, dẫn đầu xuống xe, ngẩng đầu nhìn quanh xuống trong tiểu điếm, vểnh lên miệng nhỏ nói thầm, cảm ơn trời đất, đêm nay cuối cùng bắt được, không có uổng phí đi một chuyến. Oanh oanh, không được vô lễ, chờ một lúc gặp đại sư, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Sau đó một đạo giả mua cương kình thanh âm từ trong xe truyền ra, nương theo lấy một cái tóc trắng xóa lão giả, xuống xe. Chương 72, cổ có 3 chú ý, hiện có 4 tham. Đã biết rồi. Lâm Đoành bị hưu bĩu miệng nhỏ, lại đem nàng đường tiểu hài tử đúng không? Nàng năm nay mặc dù mới 19 tuổi, nhưng đã là đưa ra thị trường công ty lão bản, điểm ấy nhãn lực kình vẫn là có. Nếu như tên kia thật sự là có thể đến giúp ra ra người, coi như để nàng đi cho đối phương bưng nước rửa chân, đều nhận, ra ra đối cái nhà này trọng yếu bao nhiêu, trong nội tâm nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng nói trở lại, vạn nhất không phải đâu. Ra ra, không phải oanh oanh miệng quá đen, tục ngữ nói, mọi thứ đều muốn làm xấu nhất dự định, nếu như tên kia nói quá sự thật, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ đến cái này, Lâm Đoảnh khủ ổ hền mặt nhỏ khổ ba ba nhăn lại, sợ hãi không vui một trận. Khu khu sau đó xuống xe Hàn lão lung túng không thôi. Đối Lạc Vũ coi trọng, là hắn dẫn đầu nói ra, mà lại một mực chủ trương lão tướng quân tự mình đường xa mà đến nhà bái phỏng. Vạn nhất thật giống nhị tiểu thư nói dạng này, hắn tấm mặt mo này, liền không có địa phương đặt. Cho nên trong lòng cũng là nắm vướt đem mồ hôi, âm thầm cầu nguyện mình không nên nhìn lầm. Đây chính là trời muốn tuyệt ta Lâm Trường Tùng, đoạn ta Lâm ra khí số. Lâm Trường Tùng cũng biết tạm thời còn không thể hạ bất luận cái gì kết luận, thật dài thở dài. Có chút bất đắc dĩ dáng vẻ. Nghĩ hắn Lâm Trường Tùng lẻo xính xa trường một thế, dũng không thể cản, bây giờ tuổi xế chiều, lại muốn đem sinh cơ ký thác vào một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trên thân, ngẫm lại cũng là cảm thấy buồn cười. Đi thôi. Lão nhân phẩy tay háo một cái, nghiêm mặt đi tại phía trước. Lại nói trong tiểu điếm, ánh mắt của mọi người, còn dừng lại tại Minh Ý Hàn trên thân. Rất nhiều kiều gia thân thích trưởng bối, đã hối hận phát điên. Phải biết kia cải trắng con rể vậy mà cùng Minh Ý Hàn bực này đại nhân vật có giao tình, đừng nói sớm rời sân, chính là uống vào gió tây bắc tại cái này làm ngồi một đêm, bọn hắn cũng vui vẻ này không kia a. Nếu không, hiện tại một lần nữa trở về, liếm láp mặt ngồi một hồi nữa mà. Mắt thấy những này kẻ nịnh hót thân thích ngo ngoe muốn động, có cái tiểu ni tử dẫn đầu không đáp ứng. Tiểu Vũ manh đứng ra, hai tay chống nạnh, thở phì phò khe nói, các ngươi làm gì còn không đi, đừng nói cho ta rơi xuống thứ gì. Lời này vừa ra, một đám thân thích trưởng bối lung túng không thôi, có người thật đúng là chuẩn bị tìm lấy cớ này. Manh manh, không được đối trưởng bối vô lễ. Tiểu Thiên Bắc nhàn nhạt nói tiểu nữ nhi một câu, lão hồ ly ánh mắt buông xuống, biểu lộ cổ quái, tựa hồ giống tại cố nén muốn cười lên tiếng đến xúc động. Lâm Tuệ Hinh thì khoanh tay đứng nhìn. Nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối đãi kiều gia thân bằng hảo hữu, luôn luôn hiền lành. Nhưng việc này những người kia làm không tử tế. Cho ăn, phiền phức nhường một chút, đừng cản đường. Đang lúc một đám người đi cũng không được ở lại cũng không xong lúc, phía sau đột nhiên có đạo ngang ngược thanh âm truyền đến. Lý Sâm bọn người quay đầu, thấy là một cái duyên dáng yêu kiều, quý khí bức người mỹ thiếu nữ. Cái này mỹ thiếu nữ rất có phạm, vậy mà mặc vào một thân OL tổng giám đốc trang, trên thân tỏa ra thành thục cùng thanh xuân tịnh lệ hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau, khiến Lý Sâm những này nhà giàu thiếu nam hai mắt tỏa sáng. Bất quá cô bé này phi thường ngạo mạn, xem bọn hắn ánh mắt, tựa như là đang nhìn một đám tụ chúng vui chơi tiểu thí hải. Cái này khiến phấn váy thiếu nữ bọn người có chút không quen nhìn. Ngươi là ai a, chảnh cái gì chứ? Phấn váy thiếu nữ cái thứ nhất mắt trợn trắng. Đại lộ chỉ lên trời các đi nửa bên, chúng ta ngay tại cái này bất động, làm gì? Có cái bên trên lấy đại nhất nữ sinh, ôm ngực cười lạnh. Tuổi con nhỏ, còn học người ta một thân o lờ chế phục, trang cái gì thành thục a? Có khả năng, chính là cái tới cửa phục vụ học sinh muội, bị lao bản buộc chơi đồ đồng phục hấp dẫn. Các nàng những này nhà giàu nữ, cái nào không phải mắt cao hơn đầu, xem xét nam sinh hồn để cô bé này câu ở, liền tư thái khắc bạc. Ngươi mắng ai là tới cửa phục vụ học sinh muội, có gan ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Lâm Đoánh là cái gì tính tình? Lần đầu cùng Lạc Vũ tranh đoạt láo dược, đều là tương đương ngạo kiều ngang ngược, về sau biết đến Lạc Vũ lợi hại, mới thu liễm lại không ai bị nổi nhỏ tính tình. Những này con nít chưa mọc lông vũ nhục nàng, nàng có thể chịu. Nghe xong trực tiếp liền nổ. Ôi ôi ôi, tính tình còn không nhỏ, làm sao, ngươi muốn đánh ta à? Cái kia châm chọc nàng nữ sinh, là vốn là Đông Giang khu phó khu trưởng nhà Thiên Kim, trong ấn tượng Thần Hải thị không có Lâm Đoánh hàng này có bối cảnh thiếu nữ, cho nên liền không có sợ hãi, càng thêm nờ sát. Im miệng. Nhưng bên kia có mấy cái trưởng bối thân thích, nghe được tranh chấp đem ánh mắt đưa tới, lại dọa sợ, hoảng sợ chạy tới ngăn cản. Lâm Đoánh nật xuất thư, nhà ta cái này tiểu chất nữ có mắt không biết Thái Sơn, thứ tội thứ tội. Tiểu Thắng liền tranh thủ vị kia phó khu trưởng nữ nhi hướng sau lưng kéo một phát, trên mặt chất đầy cùng kính lấy lòng Tiểu Dung, hung hăng hướng Lâm Đoánh chỉnh tội. Hừ. Lâm Đoánh ở trệ mặt xương lạnh, hừ lạnh một tiếng, đêm nay nếu không phải đem tất cả tinh lực vùi đầu vào trên thân người kia, những này con nít chưa mọc lông, nhất là vừa rồi miệng tiện cái kia nha đầu chết tiệt kia, nàng tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ. Oanh oanh. Không được hồ nháo. Tiêu Thắng bọn người chính vây quanh rừng oanh, nghĩ nịnh bợ một phen, đền bù xuống không cách nào tiếp cận Minh Y Hàn tổn thất, đằng sau có vị lão nhân, mang theo một lão giả đến đây. Lâm. Lâm lão tướng quân. Nhìn thấy cầm đầu vị lão nhân này, Tiêu Thắng chờ thân thích trưởng bối, đồng tử đột nhiên co rụt lại, run giọng hô lên thân phận của đối phương. Ra ra, người là ở chỗ này, chúng ta đi qua đi. Lâm Đoánh đã phát hiện Lạc Vũ, lúc này không nhìn những người này, tới đỡ lấy lão nhân ra. Cả đám mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tranh thủ thời gian nhao nhao nhường đường ra. Chờ hai già một trẻ đi qua sau, đám người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi hướng ta hung cô bé kia ai vậy? Phó khu trưởng nữ nhi bất mãn nhỏ giọng thầm thì câu. Xuyệt. Nói nhỏ chút, nếu như ta đoán không lầm, nàng chính là đế đô đem cửa Lâm ra hòn ngọc quý trên tay, chí Lâm số ngu tập đoàn chủ tịch, Lâm và Nật Sụ Thư. Đã có người ẩn ẩn đoán được bóng rừng thân phận, câm như hến. Đem cửa Lâm ra Minh Châu phó khu trưởng nữ nhi mặt thoáng chốc đều dọa trợn nhìn. Phụ thân nàng mặc dù tại thành thị lớn thứ nhất kinh tế trung tâm nhậm chức, nhưng bất quá là cái nho nhỏ phó khu trưởng, cùng kia đế đô Lâm ra, quả thực là hạt gạo chi quang cùng hạo nguyệt chênh lệch. Chung quanh một đám công tử ca, tiểu nữ sinh, tim đập nhanh sau khi, cũng là đồng tình nhìn xem nàng. Tối nay Lâm và Nật Thư nếu như mang thủ, kia phụ thân nàng hoạn lộ đáng lo a. Nếu như nàng chính là Lâm và Nật Thư, kia vừa rồi mở miệng trách cứ Lâm và Nật Thư không cho phép hồ nháo lao nhân ra kia, là ai? Chẳng lẽ là có não người tử chuyển nhanh chóng? Không tệ, mới vị kia, chính là các ngươi trong suy nghĩ khai quốc hổ tướng, có chiến trường không ngã lỏng danh xưng Lâm trưởng Tùng lao tướng quân. Tiêu Thắng biết hầu phát khô hướng bọn tiểu bối xác nhận cái kia suy đoán, lão nhân ra này thân phận, đừng nói là một đám danh con, chính là bọn hắn những này đã có tuổi trưởng bối, đều kính như thần minh, vừa rồi liền thở mạnh cũng không dám. Vị kia phó khu trưởng nữ nhi hai mắt đen thui, kém chút ngất đi. Một cái Lâm và Nật Sụ Thư, đã là phụ thân nàng đều không chọc nổi tồn tại, bây giờ Lâm gia Thái Sơn bắt đầu đều đi ra, nàng vừa rồi đến cùng sông bao lớn họa. Kia lão tướng quân cùng Lâm và Nật Sụ Thư tới đây làm gì, sẽ không là muốn ở khách sạn đi. Có người vội vàng đỡ lấy nàng, sau đó kỳ quái hỏi các trưởng bối. Cái này sao, cũng không rõ ràng, có lẽ. Tiêu Thắng những người này, đương nhiên không có khả năng biết Lâm trưởng Tùng cùng Lâm Đoánh hành trình. Đang muốn suy đoán một phen, đồng tử lại đột nhiên bỗng nhiên phóng đại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, kia hai già một trẻ, đã hướng tông gia tổ chức kiến hội ở giữa đi. Lao tướng quân. Đến phụ cận, Tiểu Thiên Bắc bỗng nhiên đứng dậy tới chào hỏi, Lâm Trường Tùng lại là một ngựa đi đầu, từ hắn vị này tiểu ra trước mặt bước nhanh đi qua, đến Lạc Vũ trước mặt, ôm quyền cười khổ nói. Lạc đại sư, cổ có Lưu Huyền Đức ba lần đến mới mời đến Khổng Minh rời núi phụ tá. Bây giờ ta đế đô Lâm trưởng Tùng cư sĩ ba trèo lên ra môn bái phỏng mà không được gặp nhau, cái này hồi bốn đến, cuối cùng nhìn thấy bộ mặt thật. Chương 73, khiêm tốn cầu đạo. Lão nhân gia, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Lý Sâm, phấn vay thiếu nữ những này kiểu già thân thích tiểu bối, trong mắt đều nhanh xuất hiện. Lạc Vũ tuổi tác, cùng bọn hắn không sai biệt lắm, thậm chí so với bọn hắn bên trong một chút còn muốn nhỏ, tối nay là Lạc Vũ 20 tuổi sinh nhật. 20 tuổi có thể làm gì? Rất nhiều người cái tuổi này, còn đang đi học đi. Chính là tiến chỗ làm việc, cũng cơ bản chỉ có thể trà trộn ở công ty tầng dưới chót nhất. Là, cũng có cực kỳ cá biệt gia hỏa, tỉ như Lâm Đoạn Nật Sư Thư, không đến 20 tuổi, cũng đã là quát tháo phong vân đưa ra thị trường công ty chủ tịch. Nhưng Lâm Đoạn là ai? Nàng thế nhưng là đế đô đem cửa Lâm ra Minh Châu A, ngầm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, thành công của nàng, thông minh trí tuệ cùng gia thế bối cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Trên đời này có thể có mấy cái rừng oanh, có thể có mấy cái dạng này nhân trung lắm phượng. Hiện tại vấn đề tới, lóa mắt như rừng oanh, đều phải ngoan ngoãn đi cầu gặp một người, không, là liền tại nàng tất cả vinh quang bên trong, đóng vai mấu chốt nhân vật ra ra, đều tại người ta trước mặt buông xuống hổ uy cùng tôn nghiêm, như vậy người này cùng Lâm Hoành Sổ, lại nên làm như thế nào? Đáp án khiến Lý Sâm, phấn vay thiếu nữ những người này hít một hơi lanh khí. Mà lưu lại hiện trường còn không nỡ rời đi kiểu thắng những này thân thích trưởng bối, liền càng thêm hoảng sợ, cái cằm đều mất một chỗ. Tôn quý như Minh Y Hàn, cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc sau, nhưng lại bình thường trở lại. Lao tướng quân ý chí kiên định, từ một mực, tiểu chất ta bội phục. Tiểu Thiên Bắc Nhạc đến đã không ngậm miệng được, trước đó Lao nhân ra 3 lần đến nhà, có 2 lần hắn đều tại, lúc ấy hắn liền nhìn ra lão nhân ra đối với mình con rể cực kỳ trọng thị, thật không nghĩ đến coi trọng đến trình độ như vậy. Vừa rồi kia lời nói, đã đem cả 2 quan hệ giữa, so sánh thời Tam Quốc Lưu Bị cùng Khổng Minh quan hệ, mà biết đoạn lịch sử này người đều minh bạch, năm đó Lưu Bị, thế nhưng là lấy khúm núm thái độ, 3 lần đến mời, mới đả động Khổng Minh rời núi phụ tá, thành tựu một phen bá nghiệp, Khổng Minh từ đầu đến cuối, đều là Lưu Bị cần dựa vào thần nhân. Nói thật, đừng nói hắn vị này tiểu gia, cho dù Lao gia tử khi còn sống, đều chỉ có thể cùng Lao tướng quân ngang hàng luận giao. Hắn vị này tiện nghi con rể, thần. Mẫu thân Lạc Mộng đỉnh phong thời kỳ, cũng chỉ là cái tài sản mấy ngàn vạn tiểu lão bản, cái nào gặp qua như thế cảnh tượng hoành tráng. Vũ Nhi, còn không mau cho lão tiên sinh dọn chỗ. Nàng gặp một vị lai lịch rất lớn lao nhân gia, tại Lạc Vũ trước mặt ôm quyền, nhưng Nhi tử y nguyên ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích tí nào, lập tức luống cuống tay chân lôi kéo đứa nhỏ này. Nàng coi là đứa nhỏ này cũng là bị dọa, không ngờ Lạc Vũ phản ứng thường thường, liếc mắt mắt đối phương, nhàn nhạt khẽ cười nói. Tự tìm chỗ ngồi đi. Ngươi đến muốn cầu cạnh ta, còn nghĩ để cho ta đối ngươi bộ dạng phục tùng 3 thước, trên đời này nào có như vậy đạo lý. Nếu không phải mẫu thân, lạnh nhẹ vợ, còn có cha vợ, nhạc mẫu đều tại cái này, hắn chưa chắc sẽ cho đối phương nói ra trong lòng tố cầu cơ hội. Đối mặt Lạc Vũ như vậy thái độ, bóng rừng tức giận chống má, kháng nghị nói, cho ăn, ngươi có muốn hay không kêu ngạo như vậy trưởng, gia gia của ta thành tâm mấy lần tới gặp ngươi, ngươi cũng lỡ hẹn, hiện tại còn liền cái cơ bản đãi khách cấp bậc lễ nghĩa, cũng không cho chào hỏi. Lâm Trường Tùng lão mặt đồng dạng xấu hổ, đãi ngộ như vậy, cuộc đời tuyệt vô cẩn hữu. Bất quá, hắn tu thân dưỡng tính nhiều năm, rõ ràng một cái đạo lý, phàm phu tục tử cấp bậc lễ nghĩa, không thể cùng cầu đạo người vạch ngang bằng. Bởi vì cái gọi là, đạo không thể khinh truyền, pháp không thể không lấy, trong truyền thuyết, nhiều ít phàm nhân đi tìm chân nhân cầu đạo, dưới núi 3 gõ 9 bái, lập nhà tranh mà cư, làm người thật quét dọn bệ đá 3 năm, mới trở lên núi gặp một lần, có thể hay không thụ nghiệp, còn muốn trải qua trùng điệp khảo nghiệm. Hướng tới gần nói, rất nhiều tượng nhân sư phụ, tỉ như những cái kia xử lý đại sư, ngươi muốn học đến hắn công phu thật, không làm việc vặt gian khổ làm ra, bưng trà đưa nước cái mấy năm, liền cánh cửa đều không cho nhập. Cho nên, nếu như kẻ này thật có cao nhân trí năng, cái này cũng có đạo lý của hắn. Nghĩ đến cái này, Lâm Trường Tùng nghiêm mặt nói, oanh oanh, không được vô lễ. Chợt hắn dựa theo Lạc Vũ lý do thoái thác, bản thân tìm cái không vị ngồi xuống, chờ đợi Lạc Vũ chỉ thị tiếp theo. Lạc Vũ đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm lão nhân này một lát, đứng lên nói, đi theo ta. Nói liền một người lên bậc thang. Tốt. Lâm Trường Tùng tâm tình kích động, vội vàng đi theo. Đồng thời, cho Hàn lão cùng tôn nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người hiểu ý, lập tức giữ vững đầu bậc thang, không còn cho phép ai thông qua. Thấy thế, đám người ngạc nhiên. Tiểu Thiên Bắc lão hồ ly này, càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn cùng đi lên. Ngó ngó mình con rể này đến cùng dựa vào cái gì để Lâm lao tướng quân nói gì nghe nấy. Khách sạn lầu 2, Lạc Vũ tìm cái đơn độc mướn phòng, tiến đến tòa hạ. Lâm Trường căng trùng theo mà tới, muốn nhập tòa, lại nhịn được, dứt khoát đứng đấy, lần nữa ôm quyền, một mặt chân thành cười nói. Lạc đại sư, bị nhân võ pháp 2 tu, bây giờ đã đến bình cảnh, mắt thấy ngày giờ không nhiều, liền tìm tòi một đống lao dược, vọng tưởng dược đỉnh phá đạo chi pháp, cưỡng ép nhập đạo, mời đại sư chỉ điểm ta, làm như vậy, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Lời nói này nói rất có giảng cứu, quả nhiên vẫn là có chỗ giữ lại, không có vừa đến đạo y theo Hàn Lão đề nghị, đem đống kia lão dược chắp tay tặng cho Lạc Vũ. Bốn thành. Lạc Vũ không cần nghĩ ngợi. Thấp như vậy a? Lão đầu tử ra vẻ giật mình. Thành cũng là nửa chết nửa sống, kéo dài hơi tàn. Lạc Vũ khinh miệt đả kích, còn nghĩ thăm dò ta, buồn cười. Vì sao? Lão đầu tử lần này không bình tĩnh, bốn thành cơ hội, là hắn cùng Hàn Lão hiệu quả dự trù, nhưng hắn cùng Hàn Lão đều cho rằng, một khi thành công, liền có thể thoát thai hoàn cốt, nào có nửa chết nửa sống, kéo dài hơi tàn đạo lý. Tự mình xem đi. Lạc Vũ đưa tay, triệu hồi ra đèn lưu ly, một chùm tuệ quang, chiếu ở lão nhân này giữa mi tâm. Thoáng chốc, Lâm Trường Tùng cảm thấy linh đài phảng phất bị một cỗ thần lực đốt sáng lên, linh thức đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn lực chú ý một tập trung, liền phát hiện ý thức lại có thể thăm dò bên trong thân thể của mình bộ, liền huyết nhục bên ngoài mệnh lửa, tinh khí, tam nguyên, đều có thể thấy rõ ràng. Đây là trong truyền thuyết đạo pháp cao thâm người nội thị bản lĩnh. Lạc đại sư vì lão hủ mở pháp nhãn. Lão đầu tử kinh hãi. Chỉ là tạm thời. Lạc Vũ nào có hảo tâm như vậy. Đa tạ Lạc đại sư. Như thế cũng làm cho Lâm Trường Tùng kích động vạn phần, vội vàng nghiêm túc nội thị, dò xét tự thân tình huống. Dần dần, lão đầu tử sắc mặt kỳ biến, linh thức quét đến tự thân nguyên phách lúc, phát hiện có rất nhiều tinh mịn vết dạng, một thân tinh khí, đang lấy phổ thông nhìn bằng mắt thường không gặp hình thức tiết ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Lão đầu tử hai hùng khiếp vía. Ngươi cả một đời cùng người động thủ số lần, không hạ 1000 lần, luyện lại là cương manh khí công, bởi vì cái gọi là cứng quá dễ gãy, qua nhu thì mị, có chút tự tổn, một mực tại phát sinh, chỉ là ngươi phàm mắt không phát hiện được mà thôi. Lạc Vũ giống như cười mà không phải cười, lão nhân này, còn nghĩ khảo nghiệm hắn, thật tình không biết, liền tự thân tình huống, đều không có hiểu rõ. Cái này Lâm Trường buông lòng cho. Dược đỉnh phá đạo, mấu chốt là phải nguyên phách vững chắc, như nguyên phách không được đầy đủ, tựa như một ngụm tre kín vết dạn nổi hơi, lấy ra luyện thép, cuối cùng dù là may mắn thành công, kia một lò nước thép, ngươi lấy cái gì đến trang, lại có thể chống bao lâu. Những phàm nhân này cầu đạo dễ hiểu nhất đồ vật, Lạc Vũ kỳ thực là lười nhác nói nhiều. Nhưng mà trong mắt của hắn đạo lý đơn giản nhất, lại là đem lão đầu tử kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Khẩn cầu đại sư dạy ta. Lâm Trường Tùng túi người cúi đầu, nơi này không có người ngoài, cũng không tồn tại cái gì hộ tướng, chỉ có cái đã khám phá hết thảy, thâm bất khả chắc người trẻ tuổi, cùng một cái suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, chỉ muốn một chút cầu đạo tiểu lão đầu. Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời, tương lai ta lúc cần phải, ngươi đến còn. Lạc Vũ đông nhiên đứng lên. Đèn lưu ly lơ lửng tại đầu ngón tay, thể nội một đạo tiên khí tế ra thôi động, thoáng chốc, đèn lưu ly thần huy nở rộ, chiếu rọi tại lao đầu tử thân thể khô gầy bên trên. Tiên sư đại ân, đệ tử khắc trong tâm khảm, suốt đời không quên. Lâm Trường Tùng rung động, nội thị phía dưới, hắn có thể phát giác được mình nguyên phách, ngay tại cấp tốc khép lại. Hắn liên xưng hô cũng thay đổi. Hắn trong ấn tượng những cái kia nhập đạo đại sư, nhiều nhất có thể thay người chữa trị một chút thấy được ngoại thương, hoặc là không tính chí mạng nội thương. Trực tiếp vuốt lên mở ảo nhất nguyên phách, cái này sợ là không ngớt sư đều làm không được thần lai chi bút ta. Hàn Lao nói sai, tiểu gia con rể này, nào chỉ là một vị nhập đạo đại sư, quả thực là tại thế tiên nhân. Không muốn ở trước mặt ta tự xưng là đệ tử. Lạc Vũ bất mãn nói, hắn vũ thánh bao lâu thu qua đồ, thu đồ há lại sẽ cân nhắc như vậy tư chất bình thường phàm nhân. Nghe vậy, Lâm Trường Tùng thầm cười khổ liên tục, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn có mặt thăm dò người ta, thật tình không biết. Hắn điểm ấy phàm tục bên trong thân phận địa vị, người ta căn bản không để vào mắt, đây thật là để hắn lập tức thất lạc không thôi. Chương 74, cải trắng con rể, nguyên lai như thế đáng tiền. Khách sạn trong đại đường, tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông. Trong đó đương số Lâm và Nhường Hàn Lao nhất là lo nghĩ. Hàn Lao, tên kia, sẽ không mạo xưng là Trang Hảo Hán, tổn thương gia gia của ta đi. Lâm Hoàng không có chút nào yên tâm, nàng sợ nhất chính là Lạc Vũ rõ ràng không có bản sự, vì nịnh bợ gia gia. Cưỡng ép xuất thủ, cho lão nhân gia tạo thành không cách nào đền bù thương tích. Nhị tiểu thư, an tâm chớ vội. Hàn Lao tâm tình cũng là thấp thỏm, Lạc Vũ thủ đoạn, hắn là tự mình lĩnh giáo qua. Nhưng có thể hại người, không nhất định có thể làm người chỉ điểm sai lầm. Huống chi là nhập đạo chuyện lớn như vậy. Vạn nhất kẻ này tâm thuật bất chính, dạy Lâm lão một chút bảng môn tà đạo, để Lâm lão tính tình đại biến, đến lúc đó bị thương tổn liền không chỉ có là Lâm lão, còn có Lâm gia an nguy và danh dự. Đang lúc hai người kìm nén không được, nghị xông lên lầu tìm tòi hư thực lúc, trên bậc thang, một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. Ha ha! Tiên sinh không hổ là thế ngoại cao nhân, lão hủ tối nay không có uổng phí đến. Nghe được thanh âm này, Lâm và Nhung Hàn lão mừng rỡ như điên. Ra ra. Lâm lão. Hai người vội vàng xông lên thang lầu, nên đón Lâm Trường Tùng. Nhưng lão nhân ra lại dừng ở giữa trường ương, hướng bên cạnh một trạm, chờ lấy Lạc Vũ trước xuống bậc thang, lúc này mới tới. Lâm Đoản không để ý đến sượt qua người Lạc Vũ, xông đi lên, lôi kéo ra ra tay lo lắng, ra ra, thế nào? Thành. Lâm Trường Tùng hài lòng bộ dáng, sau đó lại cường điệu, chuyến đi này không tệ. Quá tốt rồi. Lâm Đoản hình phấn nhảy dựng lên. Hàn lão nhìn xem đã xuống lầu bóng lưng kia, lập tức miệng đắng lưỡi khô. Từ Lâm lão phản ứng đến xem, hắn tin tưởng, tiểu gia người con rể này, nhất định so với hắn trước đó phỏng đoán càng khủng bố hơn. Ba người đi đến trong đại đường, Lâm Trường Tùng lập tức lôi kéo tiểu tôn nữ tay tới, nghiêm mặt nói, oanh oanh, còn không mau cảm ơn Lạc Vũ tiên sinh. Xuống tới trước đó, Lạc Vũ căn dặn hắn, đừng lại trước mặt mọi người đại sư dài đại sư ngắn, để tránh để cho người ta hiểu lầm, cho nên hắn sửa lại miệng, lấy tiên sinh xưng hô. Lâm Đoản lệnh này là hoàn toàn tin tưởng Lạc Vũ có kinh thế hai tục bản sự, trong mắt rực rỡ hào quang, nắm lấy góc áo, ngọt ngào cười nói. Lạc Vũ ca ca, cảm ơn ngươi. Lâm Trường Tùng ở bên cười không ngậm mồm vào được, lúc trước hắn muốn tiến một bước thân cận Lạc Vũ, nhưng Lạc Vũ khám phá tâm hắn nghĩ, không cho hắn cơ hội, nhưng mà chính mình cái này tiểu tôn nữ, thiên sinh lệ chất, thông minh lanh lợi, nghĩ đến về sau sẽ là một cái không tệ văn cầu. Làm gì đem tỷ phu của ta gọi thân thiết như vậy, cùng ngươi lại không quen. Bên cạnh có cái manh manh đáng yêu tiểu nhi tử không vui, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Lạc Vũ ca ca lớn hơn ta một tuổi, cái này rất hợp tình hợp lý mà. Lâm Đoản bị hưu bĩu miệng nhỏ, đôi mắt đẹp rào hoạt. Trong đại đường, một đám tiểu gia thân thích lao tiểu, con mắt đều nhìn thẳng. Lâm lão tướng quân, đây là muốn để gia tộc hòn ngọc quý trên tay nghị trăm phương ngàn kế thân cận người kia tiết tấu sao? Nói xong cải trắng cô ra đâu? Vị kia phó khu trưởng nữ nhi, ưu hoán nhìn qua bên người các trưởng bối, bộ dáng kia, giống như là bỏ qua 100 triệu. Cái này, tiểu thắng chờ trưởng bối nghẹn lời, nửa ngày nói không ra lời. Ai có thể nghĩ tới tông gia chiêu cái này cải trắng con rể, nguyên lai như thế đáng tiền, đều là tin tức không linh thông huyền áo, hiện tại hối hận, chậm. Lạc Vũ ca ca, thời điểm không còn sớm, chúng ta cáo từ trước, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Lâm Đoản nhờ ân người tiến đến, đem chuẩn bị xong một đống lớn lễ vật dâng lên, trong đó liền bao quát lúc trước vì gia gia chủ bị cái đám kia láo dược. Người Lâm gia rời đi sau, Minh Y Hàn cũng chuẩn bị đi trở về. Nàng đêm nay vì Lạc Vũ mang theo một thanh chìa khóa xe SS cờ tọa tạ dạ chìa khóa. Xe liền dừng ở bên ngoài. SS cờ tọa tạ dạ là đường kim trên đời, tốc độ nhất nhanh sản xuất hàng loạt hình siêu tốc độ chạy. Tốc độ cực hạn của nó, đạt tới kinh người 443 cây số giờ, miểu sát đại danh đỉnh đỉnh bù gạ tỷ VE. Tiểu ra một đám thân thích, bị Minh Y Hàn phần này đại lễ hào thương tích đời mình. Thật tình không biết, Minh Y Hàn đưa món lễ vật này, không phải chú ý nó giá trị bao nhiêu tiền. Mà là ngụ ý Lạc Vũ như gió đồng dạng nam tử, tuyệt thế vô song. Tiểu Hương Tuyết cảm thấy có chút dính nhau, lúc đầu nàng đang muốn cho mình lão công phối chiếc xe, hiện tại tốt, nữ nhân kia cho nàng lão công đưa chiếc phong cách đến không được siêu tốc độ chạy, thật đúng là bỏ ra đủ vốn liếng a. Mẹ, đêm nay cùng ta trở về đi. Đưa tiễn người Lâm gia cùng Minh Y Hàn, tiểu gia những cái kia còn đang lưu lại thân thích, Lạc Vũ nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, lúc này lực chú ý lại về tới trên người mẫu thân. Dạng này không tốt lắm đâu. Lạc Ngộng cả đêm đều tại mộng du, Minh Y Hàn cùng người Lâm gia đối với nhi tử cử động, để nàng cái này đương mẹ các loại không thể lý giải, bây giờ nghe Lạc Vũ như thế yêu cầu, mới lập tức thoảng qua thần đến, có chút thẹn thùng. Nay chỗ nào không tốt, Vũ Nhi mẫu thân khó được đến một chuyến, sao có thể để ngài ở khách sạn, trong nhà có rất nhiều phòng trống, ta cái này để bọn hắn thu thập. Lâm Tuệ Hinh tới vô cùng chân thành nói, phu nhân tuyệt đối không nên khách khí, đều là người một nhà. Tiểu Thiên Bắc cũng đi theo tới cười nói, không thể không nói, Lạc Vũ trước đó để Minh Y Hàn cùng người Lâm ra, nhất là Lâm lão tướng quân kính trọng dáng vẻ, cho hắn vị này cha vợ mang đến cực lớn tâm lý rung động. Tục ngữ nói, mẫu bằng tử quý, vị phu nhân này đối tiểu gia mà nói, đã không thể đợi thêm nhàn nhìn tới. Tốt ta, kia không có ý tứ quấy rầy thân gia. Lạc Ngộng cố mà làm đáp ứng xuống, nhi tử đêm nay biểu hiện, nhiều ít cho nàng một kia lòng tin. Cứ như vậy, người một nhà dẹp đường hồi phủ. Để một đám thân thích làm chứng mắt, ngay cả lời đều không nhúng vào nửa câu. Trên đường. Tỷ phu, vị kia Minh Tổng cho ngươi đưa đại lễ, thật sự là hào khí rối tinh rối mù đấy, người ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị lễ vật, cũng không dám lấy ra. Tiểu Vũ Manh rất phiền muộn bĩu môi, nàng vốn là muốn để tỷ phu coi trọng nhất quả của mình, hiện tại có chút nổi giận. Lấy ra đi, kia không tính là gì, ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi cô nàng này lễ vật. Lạc Vũ đưa tay vuốt vuốt thiếu nữ đầu, xe thể thao thần mã, đối với hắn không bằng một gốc linh dược bây giờ tới. Thật sao? Tiểu Vũ manh mắt tỏ sáng long lanh. Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Ê! Đây chính là người ta lễ vật cho ngươi, thích không? Tiểu Vũ manh đem ẩn giấu một đêm cái hộp nhỏ, đem ra. Lạc Vũ mở ra, lại là một viên xanh mênh mang lớn hạt châu. Thật xinh đẹp dạ minh châu. Mẫu thân Lạc Mộng khen không dứt miệng. Lạc Vũ thất thần một lát, hiếm thấy lộ ra một tia ý mừng, sờ lấy thiếu nữ đầu, khẽ cười nói, lễ vật này ta thích, so chiếc xe thể thao kia càng hợp tâm ta. Hì hì. Tiểu Vũ manh muốn ăn mật vui vẻ. Lạc Vũ cũng không phải là qua loa nàng. Nhớ kỹ lần trước, tiểu nhi tử liền đưa qua một viên phong thuộc tính nhỏ linh châu cho mình. Mà cái này một viên so với lần trước viên kia lớn mấy lần, lại là một viên thủy thuộc tính nhị phẩm lớn linh châu. Lạc Vũ nếu là đưa nó triệt để hấp thu, lại phối hợp linh dược kim liên cùng người Lâm gia dâng lên đống kia lão dược, tu vi lại có thể tiến triển. Cao Hổ lúc này đã dẫn người về tới Tần Thiên bên người. Nghe xong Cao Hổ báo cáo, Tần Thiên tựa ở trên ghế bành, nhắm mắt lại, minh ý hẳn. Còn có Lâm gia thái đầu. Ha ha, ta bắt đầu có chút tin tưởng Lộc Thiên sư phê nói, từ từ sẽ đến đi, tiểu tử này nếu thật là cái phúc tinh, hắn trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Sau lưng một đạo hắc ảnh, âm chắc chắc cười quái dị, Tần gia, từ lần trước Ngọc Long Sơn trang người chứng kiến phản hồi đến manh mối nhìn, kẻ này sợ là có tu pháp sơ kỳ bản sự, không bằng gọi Cao Hổ sáng tạo một cơ hội, để lão hủ xuất thủ, ép một chút kẻ này ngạo khí, để Tần gia ngày sau thu phục. Thần Thiên chậm rãi mở mắt ra, dạng này a, cũng tốt. Làm phiên kỳ giả. Một đám người tốt lúc, đã rất muộn. Lâm Tuệ Hinh phân phó người hầu, cho Lạc Mộng thu thập ra một gian rộng lượng khách phòng, ngay tại Lạc Vũ bọn hắn phòng cưới chết đối diện. Bất quá cứ như vậy, nếu như đêm nay Tiểu Hương Tuyết lại đi cùng muội muội cùng ngủ, để Lạc Mộng nhìn thấy, nên như thế nào giải thích đâu. Đối với cái này Lâm Tuệ Hinh dứt khoát hướng nữ nhi hạ tử mệnh lệnh, Hương Tuyết, đêm nay nhất định phải cùng Vũ Nhi ngủ cùng một cái giường, không phải ngươi bà sẽ không cao hứng. Chương 75, chính ngươi bỏ qua đến. Tại mẫu thân cưỡng ép muốn cầu hạ, Tiểu Hương Tuyết đành phải kiên trì, ngoan ngoãn đáp ứng đêm nay về phòng cưới ngủ. Nàng quyết định chủ ý, đêm nay cùng lắm thì ngủ ghế sofa. Nhưng Lâm Tuệ Hinh liếc mắt liền nhìn ra nàng tâm tư, cảnh cáo nói, không cho phép tách ra ngủ, ta và ngươi bà gian phòng, liền đối các ngươi cửa sổ. Lâm Tuệ Hinh đêm nay quyết định cùng Lạc Mộng trụ cùng nhau, gia tăng tình cảm. Cái gì đó, nào có người đi ngủ không kéo màn cửa. Tiểu Hương Tuyết kháng nghị, cảm giác mâu thân tối nay là cố ý mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nàng đoán đúng, chính là như thế. Màn cửa đã ô uế, trở về trước đó, ta liền để Vương Mụ cầm đi tẩy. Lâm Tuệ Hinh một mặt ý cười, nàng vị này quý phu nhân, cùng nữ nhi mở ra đấu trí hình thức. Lão Mụ, ngươi. Tiểu Hương Tuyết quả thực không phản đối, nào có dạng này hố nữ nhi Lão Mụ à, còn cố ý đem màn cửa phá hủy, thua thiệt Lão Mụ nghĩ ra. Nàng chán nản mài răng, dậm chân một cái, chạy vào phòng cưới. Đêm nay muốn cùng ta ngủ. Lúc này Lạc Vũ vừa vặn từ phòng tắm ra. Vừa rồi bên ngoài Lâm Tuệ Hinh nói lời, hắn đã nghe được. Ngươi cho rằng ta vui lòng a? Tiểu Hương Tuyết lật ra cái lườm uýt. Nói liền ôm vào áo ngủ, tiến phòng tắm. Chỉ chốc lát sau ra, đã thay đổi màu tuyết trắng áo ngủ, đen nhánh tú lệ tóc dài cũng làng khô. Vừa xuất dục lanh mỹ nhân, da thịt phóng ánh sáng long lanh, thổi qua liền phá, một thoáng là động lòng người. Nàng đổi lại cái này thân khinh bạc mềm mại áo ngủ, cho nên nổi bật dáng người, dù hoặc đường cong, tại Lạc Vũ trước mặt nhìn một cái không sót gì. Nhìn cái gì vậy, ngươi? Không cho phép như thế nhìn ta chằm chằm nhìn. Tiểu Hương Tuyết trong nháy mắt đỏ mặt, đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên tại trước mặt một người đàn ông, như vậy thiếu khuyết phòng bị, toàn thân đều rất không được tự nhiên. Lạc Vũ đúng là nhìn nàng chằm chằm, mỹ nhân như ngọc, tú sắc khả san, mình cái này tiểu kiểu thê, cũng coi là cái phong hoa tuyệt đại xinh đẹp lánh mỹ nhân. Nếu để nàng ngồi lên kim loan phượng liễn, bay lượn tại trời cao ở giữa, xuất trần thánh khiết chi khí, sẽ không thua những cái kia rượu tiên tử. Trước tiên ngủ đi. Lạc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá đáng tiếc à, hắn vị này Vũ Thánh, vẫn cảm thấy, mênh mông đạo tâm, không nên bị nhi nữ tình trường trói buộc, trừ phi có một ngày, cái này lánh mỹ nhân, có thể thật làm cho hắn động phàm tâm. Ta cảnh cáo ngươi, ban đêm không cho chạm vào ta. Tiểu Hương Tuyết trống trống má phấn, rất không vui đi tới, nhanh chóng tiến vào trong chăn. Đồng thời cơ hồ nằm vật xuống bên giường, muốn rơi xuống dáng vẻ, phảng phất tại giữa hai người, xác định một đầu ngân hà. Lạc Vũ trực tiếp không có phản ứng, tắt đèn, nửa nằm xuống tới, tại đèn bàn nhìn xuống sách. Tiểu Hương Tuyết nằm tại một chỗ khác, co ro thân thể. Đây là nàng buổi chiều đầu tiên cùng lão công cùng giường, cảm giác cũng không như trong tưởng tượng như vậy khẩn trương. Chẳng lẽ ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng nên đón giờ khắc này sao? Tiểu Hương Tuyết trong lòng phun lên một tia cổ quái, chợt lại tranh thủ thời gian lắc đầu, không đối, bởi vì đây vốn chính là giường của ta mà, cho nên ta mới có thể như vậy thích ứng, đối, nhất định là như vậy. Lúc trước uống một chút rượu đỏ, nàng bối rối đánh tới, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lạc Vũ nhàm chán nhìn một lát sách, mặc dù không khốn, nhưng cũng chuẩn bị ngủ. Đêm nay có cái này lánh mỹ nhân ở bên người, không cách nào lại đả tọa tu luyện. Đèn một quan, Lạc Vũ nằm xuống. Ngoài cửa sổ đối diện trong phòng khách, hai vị mẫu thân, đang có chút ít hưng phấn quan sát đến động tĩnh bên này. Phu nhân, như vậy không tốt đâu. Lạc Mộng có chút thẹn thùng, nhưng vừa rồi kỳ thật liền con mắt đều không có nháy một chút. Không có gì không tốt, chúng ta những trưởng bối này, có nghĩa vụ giám sát vợ chồng trẻ mau chóng thích hứng cưới sau sinh hoạt, dạng này mới có thể sớm một chút cháu trai ấm, có chừng, có mực liền tốt. Lâm Tuệ Hinh một điểm không nhàn e lệ đang trộm vui, hai người bọn họ đương mẹ, cũng không phải muốn toàn bộ hành trình nhìn trộm, không sai biệt lắm liền sẽ thu, rất có phân tức. Đáng tiếc vừa rồi cũng không có phát sinh cần kéo lên màn cửa né tránh một màn, cái này khiến Lâm Tuệ Hinh trong đầu, nhiều ít có một tia thất lạc. Sáng sớm, ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ phơi tiến đến. Tiểu Hương Tuyết tối hôm qua ngủ rất say sưa, còn làm cái mộng đẹp, mới đầu mộng thấy tiến vào băng lánh trong biển rộng, bát a bát, thật vất vả bắt được một chiếc thuyền nhỏ, leo đi lên sau, còn có ấm áp hỏa lô dựa vào nướng. Cái này lò sưởi rất thư thái, nóng hổi, còn không bỏng người, nàng trong lúc ngủ mơ, kìm lòng không được thiếp trên mặt đi ủi ủi, cọ sát, giống con ôm ấm bảo bảo không chịu bung ra con mèo nhỏ. Nhưng sau đó mở ra con ngươi sát na, nàng đôi mắt đẹp trợn lên, trợn thật lớn, cơ hồ ngạt thở. Bởi vì nàng phát hiện, mình cả người, vậy mà ghé vào cái nào đó ra hỏa trên lồng ngực, nguyên lai kia lò sưởi là. Ra hỏa này lồng ngực. Ngươi đối ta làm cái gì? Tiểu Hương Tuyết muốn điên rồi, nàng vốn đang tin tưởng, ra hỏa này sẽ không làm loạn, kết quả. Nàng xem lầm người. Ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ, tối hôm qua đến cùng là ai đối với người nào làm cái gì? Lạc Vũ liếc xéo lấy nàng, cái cằm vừa vặn đụng phải nàng trắng muốt cái chán, hai người hiện tại cái tư thế này, tựa như bình thường tân hôn yến ngươi. Sau khi tỉnh lại vớt ve an ủi vẫn như cũ, khó khăn chia lịa, đem lầu đối diện bên trong hai vị lão mụ hạnh phúc một mặt. Chẳng lẽ là chính ta bỏ qua đến, leo đến trên người ngươi đi. Tiểu Hương Tuyết kinh ngạc bắt đầu hồi ức, nhớ tới tối hôm qua giấc mộng kia, thoáng chốc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ta đẩy đều đẩy không ra ngươi. Lạc Vũ trêu ghẹo cười nói, tối hôm qua cái này lạnh nhẹ vợ hắt hơi một cái, sau đó tựa như gấu túi, treo đi lên, chăm chú quấn lấy hắn không thả. Ai? Ai bảo ngươi không cho ta chăn mền đóng? Tiểu Hương Tuyết siêu đứng lên, xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Nàng minh bạch, nàng đêm qua uống rượu, mới đầu nằm tại giường biên giới, không chút đắp chăn, cũng không thấy đến lạnh, sau nửa đêm tiểu kình tán đi, liền lạnh. Sau đó, liền đem gia hỏa này trở thành người thịt lớn lò sưởi. Cho nên, cái này không trách ta. Lạc Vũ cười, cũng là bỏ lên, đi xuống lầu ăn điểm tâm. Hắn hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu, lại không có sung túc linh dược, chỉ có thể đem đồ ăn năng lượng chuyển hóa thành thể lực, cho nên rất dễ dàng đói. Người rời đi sau, Tiểu Hương Tuyết mặt như hỏa thiêu, cắn cặp môi thơm, phiền muộn đến không được. Mặc dù không có phát sinh cái gì, nhưng đây cũng quá mất mặt, trong lòng còn nghĩ lấy muốn thường xuyên phòng bị gia hỏa này chiếm tiện nghi, ai nghĩ lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, lại là chính nàng chủ động. Đối, tối hôm qua ôm ở cùng một chỗ sau, tên kia có hay không vụng trộm hôn ta, có hay không à? Bữa sáng thời gian. Nhìn qua thanh lệ gương mặt bên trên ánh nắng chiều đỏ, đều đỏ đến bên hai, Lâm Tuệ Hinh kích động không thôi, chờ mong đạo, Hương Tuyết, tối hôm qua. Không có rồi. Tiểu Hương Tuyết phát điên. Không có a. Ha ha, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Lâm Tuệ Hinh xấu hổ, trong lòng lại lẩm bẩm, buổi sáng, không phải còn trông thấy các ngươi vợ chồng trẻ như keo như sân a. Sau đó mấy ngày, Lạc Vũ đổi mẫu thân đi khắp hơn phân nửa cái thần biển, đi rất thật tốt chơi địa phương. Ba ngày sau. Không để ý Lạc Vũ cùng Lâm Tuệ Hinh giữ lại, Lạc Ngộng khăng khăng muốn về lao ra. Trước khi chia tay, Lạc Ngộng hân an ủi nhìn xem nhi tử, tiểu tử thúi, nhìn thấy ngươi sinh hoạt mỹ mãn, mẹ liền an tâm. Dừng một chút, nàng lại dặn dò đạo, đối, phu nhân giống như rất nóng vội muốn ôm cháu trai, ngươi cùng Hương Tuyết, cần phải hảo hảo cố lên a. Khu khu. Dù là Lạc Vũ thân là Vũ Thánh, nghe nói như thế, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tiễn biệt lão mụ, sau đó mấy ngày, Lạc Vũ dốc lòng tu luyện. Không ngoài sở liệu, mượn nhờ một đống lao dược cùng lớn linh châu, cảnh giới của hắn bình chướng đã bưng lỏng, ít ngày nữa liền có thể tiến vào tu pháp trung kỳ. Mà lúc này đây, một cái dưới đất chàng tử bên trong, cao hổ chính đối thủ hạ cười lạnh liên tục, tin tức đều thả ra sao. Hổ gia, chiếu phân phó của ngài, trên biển tư buổi đấu giá phong thanh, đã truyền đến Lâm Hỏa Nật Thư trong lỗ thai. Một thủ hạ cung kính nói. Rất tốt. Cao Hổ hơi nheo mắt lại, phát ra lệnh ý, Lâm Trường Tùng kia lão bất tử, đã về đế đô tĩnh dưỡng, chỉ có Lâm Hỏa Nhuyễn lưu lại tại Thần Hải Thị, lần này trên biển tư buổi đấu giá, có rất nhiều có thể để cho Lâm gia thèm nhỏ dãi bảo bối xuất hiện, chỉ dựa vào một cái Hàn Bình lão quỷ, nhãn lực kình cùng phương diện an toàn, khẳng định không cách nào làm cho Lâm Đoàn Hỉ hệ tâm, tiểu nha đầu này, 89/10 sẽ mời Lạc Vũ kia tiểu tử trợ trận, đến lúc đó từ ta cùng Kỳ gia liên thủ, hào hào cho. Tiểu tử này học một khóa, hắc hắc. Chương 76, Đào Phạm, Thái Báo. Đắc ý qua đi, Cao Hổ lại nhìn về phía bên người lão giả, ân cần nói, Kỳ lão, nghe nói tiểu tử này có tu đạo bên trong người trong mắt tu pháp kỳ cảnh giới, không có vấn đề đi. Đêm đó Lạc Vũ tại sinh nhật trên yến hội, đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến, để hắn ghi hận trong lòng. Sau đó sau khi nghe ngóng, mới biết được tiểu tử này thật có chút năng lực, từng tại Ngọc Long Sơn Trang, xuất thủ chém giết một con nữ yêu tinh, lúc đương thời Tống Bắc Mạc chờ giảm đại nhân vật tận mắt chứng kiến. Hắn Cao Hổ mình là cái người tập võ, đối tu đạo không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng nghe qua đạo pháp cao thâm người lợi hại, cho nên không dám kinh thường. Như vậy tuổi còn nhỏ, liền có thể bước vào tu pháp kỳ, xác thực cao minh. Kỳ Lao tiến lên một bước, vớt râu cười nói, lão hủ bây giờ, cũng là tu pháp kỳ. Cao Hổ giật mình, kia kẻ này chẳng phải là có thể cùng ngài bình khởi bình tọa. Ai, nghe ta nói hết lời. Kỳ Lao khoát tay áo, nhưng cần biết, giống nhau cảnh giới, cũng có cấp độ chi chênh lệch, sở học đạo pháp, cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Luận đạo hạnh, lão hủ nhận biết một vị đại yêu tự mình hướng ta thẳng thắn, kẻ này hiện nay hẳn là vừa bước vào tu pháp sơ kỳ, mà lão hủ sớm đã tại tu pháp trung kỳ nhiều năm, vượt qua hắn. Luận đạo pháp, lão hủ sư thừa Thiên Vân Sơn thượng thanh cung một vị thiên sư, sở học đều là đạo gia chính thống, còn may mắn đến ân sư chuyển xuống một môn bí thuật, mà kia tiểu tử, không ai biết hắn từ chỗ nào đến học được một thân bản lĩnh, có lẽ là du đãng thế gian một ít nhàn vân giá hạc tán nhân dạy. Khi dễ các ngươi một chút những này phàm phu tục tử vẫn được, gặp được giống lao hủ dạng này đạo gia chính tông, liền lấy không xuất thủ. Nói những này thời điểm, Kỳ Lao đứng chắp tay, trong mắt khó nén vẻ ngạo nhiên. Cao Hổ vui mừng quá đỗi, đứng dậy cung kính túi người chào nói, có Kỳ Lao tòa chấn, xem ra lần này vạn vô nhất thất. Lạc Vũ sáng sớm lên núi hái khí trở về, phát hiện Lâm Anh kia ngạo kiều nha đầu, vậy mà chạy tới trong nhà làm khách. Tiêu Trời Bắc cùng Rừng Tuệ Hinh đi thăm người thần. Tiểu Hương Tuyết gần nhất đang bận bịu chủ bị tiên nữ Ngọc Hương đưa ra thị trường buổi trình diễn thời trang, mưa manh cô nàng kia hôm qua cũng khai giảng, thế là trong nhà, chỉ có Lạc Vũ không có việc gì. Người tới làm gì? Lạc Vũ sau khi ngồi xuống, uống một hớp. Lạc Vũ ca ca, người ta muốn mời ngươi đi ra ngoài chơi. Lâm Anh cười hì hì nói. Không hứng thú. Lạc Vũ nhìn như nhàn rỗi, thực tế so với ai khác đều bận bịu, hắn tại chủ bị đột phá tu pháp trung kỳ. Vậy nếu như có đồ tốt đâu? Lâm Anh hoạt bát ngáy mắt. Không muốn thừa nước đục thả câu. Lạc Vũ ca ca, ngươi nhìn, những này là cái gì? Lâm Anh chu mỏ một cái, từ nàng lờ vờ túi sách bên trong, lấy ra một sấp ảnh chụp. Lạc Vũ lật xem sau, phát hiện tất cả đều là một chút cổ vật chụp ảnh. Nhìn thấy có mấy chương lúc, Lạc Vũ khuôn mặt có chút động, chỉ từ biểu tượng đến xem, có thể là pháp khí, nhưng thật giả muốn gặp được vật thật, mới có thể phân biệt. Lâm Anh lập tức hưng phấn lên, Lạc Vũ ca ca không hổ là tu đạo đại sư. Ta thu được tuyên báo, gần nhất có người phát hiện một cái cổ đại phế tích, hư hư thực thực là tiền tần trước kia cổ lão môn phái tu chân di chỉ, bên trong đào được đại lượng vật. Lạc Vũ kinh ngạc, ngươi muốn mang ta đi trộm mộ. Lâm Anh bật cười, trộm cái gì mộ, không có cơ hội. Kia phiến cổ khư đã sớm bị người móc sạch, bất quá ta nghe nói, có đại lượng vật, bị người cho chuyển rời đến ngoại cảnh, sẽ ở gần đây từ bán. Dừng một chút, Lâm Anh lại như có chút suy nghĩ đạo, nghe nói những người kia sẽ tại vùng biển quốc tế du thuyền bên trên. Tổ chức trận này lòng trọng tư buổi đấu giá, đây cũng là vì né tránh phía chính phủ áp lực đi. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Lạc Vũ đánh gãy nàng. Người ta đã tìm con đường, lấy được mấy chương lên thuyền thiệp mời, ta nghĩ mời Lạc Vũ ca ca theo giúp ta đi một chuyến, thứ nhất bảo hộ nhân thân của ta an toàn, thứ hai vì ta trưởng nhãn. Lâm Anh cười hì hì nói ra ý đồ đến, cũng cường điệu nói, ta sẽ không để cho Lạc Vũ ca ca đi không được gì, như vậy đi, lần này tham dự cạnh mua tiền. Từ ta gánh chịu, quay đầu vô luận thu hoạch nhiều ít bảo bối, chúng ta chia đồng ăn đủ, một người một nửa như thế nào? Lạc Vũ ý động, lập tức đáp ứng nói, đây chính là ngươi nói. Hắn hiện tại đột phá tu pháp trung kỳ, đã là chắc chắn, nhưng đến tiếp sau đường phải đi còn rất dài, chuyến này nếu như có thể thu hoạch một chút ẩn chứa linh lực đồ vật, cũng không tệ. Cứ quyết định như vậy đi, buổi sáng ngày mai, ta tới đón Lạc Vũ ca ca. Lâm Anh cười mắt to cong cong, kỳ thật nàng cũng biết, lần này mời Lạc Vũ xuất mã, chẳng khác gì là để gia hỏa này bạch chiếm tiện nghi lớn, nhưng quản nó chi, gia gia nói, về sau chỉ có thể là cùng Lạc Vũ thân cận nhiều hơn, nàng coi như là tại hoàn thành gia gia giao phó nhiệm vụ. Huống chi, ra vùng biển quốc tế, chính là không có trật tự khu vực, đến lúc đó người tới tam giáo cửu lưu, nàng một tiểu nha đầu, có thể không sợ sao. Một cái Hàn lão, không đủ để nàng yên tâm. Lạc Vũ cũng may mắn ngày mai mới xuất phát. Dạng này hắn có thể đêm nay nhất cử đột phá. Chuyện của tôi nét. Cũng không phải Lạc Vũ đối tu pháp sơ kỳ đạo hạnh không có tự tin, mà là lại đến một bậc thang, có được bốn đạo tiên khí, gặp được phiền phức, xuất thủ sẽ thong dong rất nhiều. Trước đó ba đạo tiên khí, một đạo muốn hộ thể, một đạo muốn nuôi kia mấy món lấy một ngụm tinh khí hình thái tồn tại trí bảo, còn có một đạo muốn che đậy thiên cơ, phòng ngừa hắn vũ hóa chi thân tại hạ giới hành tẩu, bị thiên đình thánh cảnh bên trong tịnh thế thiên luân lầm xem như phi thăng giả hút vào đi. Cho nên cái này ba đạo tiên khí, cũng không thể tùy tiện tự ý rời vị trí, tế ra bên ngoài cơ thể, nhiều nhất là cận thân thôi động một chút pháp bảo. Từ đạo thứ tư tiên khí bắt đầu, liền tự do nhiều, nếu như Lạc Vũ đem một đạo tiên khí rót vào đạo pháp hoặc pháp khí bên trong, uy lực đâu chỉ bảo tăng gấp trăm lần. Ban đêm, Thân Hải thị vùng ngoại ô trên quốc lộ, một cỗ bà sát, chính phi tốc lái về phía nội thành. Trần Hy ở phía trước lái xe, phía sau ngồi cái trung niên nam tử, nhắm mắt dưỡng thần. Trung niên nam tử này, trên trán có đạo vết sẹo, quai hàm xương chật hẹp bằng phẳng, để bộ mặt cơ bắp nổi bật góc cạnh lăng lệ, toàn thân cũng là phong trần mệt mỏi, tựa như một cái mới từ trong lao trốn tới tội phạm giết người. Thái báo sư huynh, lần này làm phiền ngươi. Trần Hy ngoài cười nhưng trong không cười, ở đây mặt người trước, có chút cung kính. Trần Hy, ngươi xác định Lưu Vũ sư đệ, thật sự là bị kia tiểu tử giết chết. Nam tử trung niên lạnh giọng nói. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng lấy Lưu Vũ thân thủ, lại hoang đường, cũng có thể là tươi sống ngã chết tại trong tiểu điếm. Đêm đó ta mặc dù không ở tại chỗ, nhưng ta tin tưởng, chuyện này nhất định có quỷ, mà kẻ khả nghi nhất, chính là cái này không rõ lai lịch ra hỏa. Trần Hy lạnh lùng gật đầu, về tình về lý, hắn đều càng muốn tin tưởng Lưu Vũ là bị Lạc Vũ giết chết, mà không phải ngoài ý muốn uổng mạng. Tốt ta, thay ngươi diệt trừ người này, vì Lưu Vũ sư đệ báo thù sau, không nên quên ở nước ngoài an bài cho ta cái chỗ ở. Thái báo hơi không kiên nhẫn hử lạnh. Hết thảy đều vì sư huynh sắp xếp xong xuôi, sau khi chuyện thành công, ta sẽ còn là sư huynh chuẩn bị một bút ở nước ngoài tiêu giao khoái hoạt tài chính. Trần Hy nghiền ngẫm cười nói, hắn vị này thái báo sư huynh, là lão đầu tử tòa hạ, hung ác nhất, cũng là bản sự tối cao đệ tử, trước kia một mực đi theo lão đầu tử vào Nam ra Bắc, về sau ngẫu nhiên trở lại quê quán, phát hiện vị hôn thê cùng người chạy, dưới cơn nóng giận, chu diệt một cái làng. Chuyện này kinh động đến Viêm Hoàng Thiên Tổ. Thái báo sư huynh bị Viêm Hoàng Thiên Tổ cao nhân đánh thành trọng thương, giam giữ tại một cái địa phương bí ẩn. Lúc đầu thái báo đời này đều khó mà lại thấy ánh mặt trời, bất quá vì đối phó Lạc Vũ, hắn không tiếc trọng kim, đón mua một cái cùng việc này tương quan quyền thế nhân vật, tại ba ngày trước cái kia gió táp mưa sa ban đêm, để thái báo sư huynh ngoại ý muốn trốn thoát. Trần Hy trong mắt, chính mình cái này toàn cơ bắp sư huynh, hiện tại chính là cái kẻ liều mạng, tìm đến đối phó Lạc Vũ, không có gì thích hợp bằng. Sư huynh. Nội thành nhanh đến, vì để tránh cho ngươi bị thiên võng giám sát phân biệt ra, ủy khuất ngươi hai ngày này trước đeo lên cái đồ chơi này. Đó là cái gì? Là sư huynh tỉ mỉ chuẩn bị mặt nạ ra người, ha ha. Chương 77, ra biển. Một đêm này, Lạc Vũ một mình tại phòng cưới bên trong tu luyện, Tiểu Hương Tuyết mang theo đoàn đội, vào kinh đi đàm thương vụ. Khí đến, phách đến, đả tọa đến lúc trời sáng, hết thảy đều như mong muốn, vững bước đột phá, không có chút rung động nào. Bất quá lần này, Lạc Vũ cũng không lại triệu hoán bất luận một cái nào pháp bảo, mà là đưa tới ba viên nguyên phách, đưa chúng nó phân biệt rót vào đèn lưu ly, cựu long đỉnh, băng hỏa trong quạt. Ba kiện trí bảo bởi vì chỉ là bản tôn một ngụm tinh khí, như tại chân tiên trong mắt, cũng không phải là thực thể. Nhưng rót vào ba viên nguyên phách sau, dù là tại chân tiên xem ra, đều đã so trước đó rắn chắc thêm không ít. Đây chính là Lạc Vũ chỗ cao minh, mỗi lần chuyển thế, hắn đều sẽ đem những này trí bảo một lần nữa rèn luyện một lần. Lấy cái gì rèn luyện? Nói ra có chút dọa người, hắn lấy thiên địa làm lò luyện, đưa chúng nó trước phân giải vào hư không bên trong, lại đi gây dựng lại, tiến tới thuế biến. Đừng tiên ra, đều tiếc bảo như mạng, Lạc Vũ lại có loại này đảm phách cùng năng lực, khó trách liền Ngọc Đế cùng Phật Tổ, đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Bất quá bây giờ khoảng cách trí bảo trùng sinh còn sớm, đều có một viên nguyên phách trở về, lớn mạnh cái này miệng tinh khí uy lực, để Lạc Vũ sử dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cô ra, Lâm Anh tiểu thư đến. Ngoài cửa Vương Mụ tại chào hỏi. Tốt, ta lập tức liền đến. ngồi xe đi vào bờ biển, trên bên tàu, một chiếc xa hoa du thuyền, đã ở trong nước dập dờn. Ngồi thẳng thăng cơ quá khứ, không phải càng bất việc a? Lạc Vũ kỳ quái, lấy Lâm Hoành thủ đoạn, liền loại này giá trị mấy ngàn vạn du thuyền đều có thể tìm đến, làm chiếc máy bay trực thăng, càng là dễ như trở bàn tay đi. Lạc Vũ ca ca, thời gian còn sớm, tư buổi đấu giá muốn tới ban đêm mới bắt đầu, chúng ta trước tiên ở trên biển chơi một hồi. Lâm Hoành tự tác chủ trương, nguyên lai là nghĩ lôi kéo Lạc Vũ theo nàng giải sầu chơi đùa, mặc dù nhân tiểu quỷ đại, đã là đưa ra thị trường công ty lão bản, dù sao cũng vẫn là thiếu nữ. Chuyến này ngoại trừ Lạc Vũ, còn có Hàn Lão, cùng Lâm Hoành tinh thiêu tế tuyển 8 thủ hạ. Cái này 8 thủ hạ xuyên Âu phục đen, mang theo kính râm, đứng tại du thuyền mạn thuyền hai bên, uy phong lẫm liệt. Dẫn bọn hắn đi chống đỡ hạ tràng, có Lạc Vũ ca ca tại, bọn hắn kỳ thật đơn thuần dư thừa. Lâm Hoành sợ Lạc Vũ hiểu lầm, liền hoạt bát vui cười nói. Có Lạc đại sư tọa chấn, Lao Phu cũng là chỉ có thể đánh cái ra tay, nhưng có cần, chỉ cần phân phó Lao Phu đi làm. Hàn Lao xen vào cười nói, mặt già bên trên khó nén lấy lòng Lạc Vũ ý đồ. Bây giờ dừng dài lòng bởi vì Lạc Vũ, trở thành nhập đạo người đã chắc chắn, cho nên sau đêm đó, liền suốt đêm không kịp chờ đợi chạy về đế đô bế quan tiềm tu. Tự mình hắn hỏi qua Lâm Lão, dày mặt mo hỏi thăm mình phải chăng cũng có cơ hội, một ngày kia dính được nhờ, trở thành nhập đạo người. Lúc ấy Lâm Lão một mặt thần bí nói cho hắn biết nói, như Lạc công tử chịu ra tay, đừng nói ngươi ta bực này có nội tình tu đạo bên trong người, chính là trên đường tên ăn mày, đều có thể vào đạo, hết thảy toàn bằng Lạc công tử tâm ý. Cụ thể nguyên do, Lâm Lão tựa hồ không tiện lộ ra, nhưng khi đó lời nói này, vẫn là mang cho Hàn Lão khá lớn chấn động. Hắn không có Lâm gia như thế hiển hách bối cảnh, để đả động Lạc Vũ, cũng không bỏ ra nổi một đống lớn lao dược, cung phụng đến Lạc Vũ trước mặt, duy nhất có thể làm, chính là duy như thiên lôi sai đâu đánh đó, mặc cho người ta phân công, chờ đợi có một ngày Lạc Vũ có thể cho hắn một cơ hội. Lên đường đi. Lạc Vũ tiến lên đạp trên qua bậc thang, leo lên du thuyền. Lâm Anh cùng Hàn Lão theo sát phía sau. HT. TP, mấy cái tiếng đồng hồ hơn sau, du thuyền liền đi thuyền tại vùng biển quốc tế bên trên. Hôm nay vừa lúc trời trong gió nhẹ, trên biển trời xanh mây trắng, phong cảnh rất đẹp. Lâm Anh nha đầu này có được chục tỷ tài sản, từ trước đến nay rất hiểu hưởng thụ, nàng thế mà đem đầu bếp đều mang lên du thuyền, cho nên cơm chưa trực tiếp tại du thuyền bong tàu bên trên, thổi từ từ hải gió, nhìn xem hải âu lướt qua mặt nước, thỏa thích hưởng thụ một bàn phong phú hải sản tiệc. Lạc Vũ ca ca, ngươi cùng Hương Tuyết tỷ tỷ thế nào nhận thức a? Có thể cùng ta chia sẻ một chút ta. Một bàn hai ghế dựa, quý khí bức người thiếu nữ ngồi tại đối diện, tay sử cái má, một cái khát trắng non tay nhỏ, đung đưa ly đế cao bên trong là phi, đôi mắt sáng liếc nhìn, đối Lạc Vũ hôn nhân, tràn ngập tò mò. Bắt đầu nàng cùng mọi người giống nhau, đều coi là kiểu gia chiêu Lạc Vũ vì tế là đầu góc hong gió, nhưng sau đêm đó, từ gia gia đối Lạc Vũ thái độ bên trong, nàng đã hiểu một sự kiện, việc hôn sự này, rõ ràng là kiểu gia kiếm lợi lớn. Nếu như trước mắt nam nhân này không có cưới kiểu Hương Tuyết, nàng không hoài nghi chút nào, luôn luôn xem mình vì bảo gia gia, chỉ sợ cũng phải trăm phương ngàn kế đem mình hướng người ta trong ngực đẩy. Chuyện này, không có gì đáng nói. Lạc Vũ vô tâm cùng với nàng trò chuyện những này, già ngoan tiên cho đảo cái hố to này, Lạc Vũ nhận, quay đầu lại tìm lão ngoan đồng tính sổ sách. Úc! Lâm Anh có hơi thất vọng, miệng nhỏ vểnh lên lão cao, bất quá không có để trong lòng. Kỳ thật từ lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền biết Lạc Vũ là loại kia bệ nghệ hết thảy, thanh ngạo bản thân nam nhân, rõ ràng Lạc Vũ lợi hại sau, nàng càng thêm vững tin điểm này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như Lạc Vũ là loại kia trông thấy mỹ nữ liền hai mắt sáng lên, gặp phải nàng loại này tôn quý nữ hài liền đi theo làm tùy tùng nam nhân, nàng ngược lại không gì lạ. Nàng Lâm Anh từ nhỏ đến lớn, hàng năm dùng côn bổng đánh chạy mặt hàng này, không có 100 cũng có 80. Một bữa qua đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu. Nhiệt độ không khí đang không ngừng kéo lên. Ngồi du thuyền ra biển, ngoại trừ hưởng thụ lộ thiên rượu ngon món ngon, lớn nhất niềm vui thú chính là câu cá cùng bơi lội. Mới Hàn Lão tìm cần câu, mời Lạc Vũ cùng nhau trên biển thả câu, Lạc Vũ vì giết thời gian cũng không có chối từ. Bịch. Bất quá hai người vừa đem ngồi câu ném nước, liền có cái bơi lội vòng từ đỉnh đầu bay qua, rơi xuống trong nước, đem con cá đều hụ chạy. Nhìn lại, một người mặc bikini, thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ ngay tại kia chỗ này xấu cười trộm. Khanh khách. Không phải Lâm Hoành là ai? 19 tuổi nữ hải, dáng người phát dục vô cùng tốt, hết lần này tới lần khác còn chọn lấy một bộ vải vóc cực ít bikini, lần này thật là làm cho mạn thuyền bên trên đứng gác hộ vệ áo đen nhóm đỉnh lấy liệt nhật, càng thêm khô nóng, tiết hầu phát khô. Lâm Hoành xuyên như thế gợi cảm, cũng không phải vì cho thủ hạ thưởng thức, nàng doanh doanh đi tới, đến Lạc Vũ trước mặt eo thon khẽ cong, nghiêng nghiêng đầu, bán manh đạo. Lạc Vũ ca ca, nếu không người ta đem ngươi đẩy tới nước, chúng ta cùng một chỗ mát mẻ mát mẻ. Thiếu nữ cái này khẽ cong thân thể, vốn là vải vóc không nhiều bikini, vòng một liền càng nóng bỏng. Lạc Vũ lại liếc xéo nghiêng mắt nhìn nàng, bình thản nói, ngươi là muốn cho ta đem ngươi ném tới một cây số bên ngoài trong biển rộng đi sao? Lâm Anh lập tức vội vã cuốn cuồng, hoặc bát khoe mẽ lầu bầu, vậy ta nhưng du lịch không trở lại, nhất định phải để cá mập ăn hết, Lạc Vũ ca ca bỏ được à? Ngươi đừng làm rộn, mình đi chơi đi. Lạc Vũ đem dây câu ném đi, bình chân như vại dựa vào trên ghế. Úc! Lâm Anh tức giận giẫm một cái chân nhỏ, sau đó trực tiếp từ Lạc Vũ bên cạnh một đầu đâm vào trong biển. Mấy giây sau, thiếu nữ toát ra mặt nước, lắc lắc ướt xuống tóc dài, kiên nhận hướng Lạc Vũ vui cười vẫy gọi. Lạc Vũ ca ca, mau xuống đây chơi, thật rất mát mẻ đấy, ngươi không cần lo lắng bị cá mập tập kích, chiếc này du thuyền lắp đặt âm thanh A thăm dò, gặp nguy hiểm sẽ ngay lập tức dự cảnh. Lạc Vũ cười, hắn nơi nào sẽ sợ cái gì cá mập, chính là một đầu cá mập yêu tới, cũng như thường thu thập. Gặp Lạc Vũ không để ý tới, Lâm Anh đành phải hậm hực bơi ra. Lúc này trên mặt biển trong tầm mắt, có không ít thuyền đi thuyền. Một chiếc mấy cây số bên ngoài thuyền hàng bong tàu bên trên, Cao Hổ tại cầm kính viễn vọng nhìn ra xa. Quan sát một lát, Cao Hổ đem kính viễn vọng vừa thu lại, hắc hắc cười lạnh, mục tiêu xuất hiện, Lâm Anh quả nhiên xin tiểu tử này xuất mã. Kỳ Lao sau đó cũng đem kính viễn vọng vừa thu lại. Từ trong túi tay lấy ra lá bửa, âm chắc chắc hiếp mắt đạo, vừa rồi hỏa kế không phải từ trong biển câu được một đầu hơn 200 cân cá mập bò sao, chơi chết không có. Cao Hổ sững sờ, còn không có, những tên kia muốn giữ lại bán cho thủy tộc quán, làm sao, Kỳ Lão Mạc không phải có đất dụng võ. Kỳ Lão ngạo nghễ gật đầu, Lão Phu có nhất pháp, nhưng ngắn ngủi thúc đẩy giã thú, cơ hội khó được, cho ta trước thử kẻ này thử một lần, nhìn hắn có thể hay không tiếp chiêu. Chương 78, trên biển gặp người quen. Lâm Anh lựa chọn thả neo mảnh này biển, chung quanh có đại lượng các đảo, đá san hô, phong cảnh phá lệ mê người. Dưới mắt du đãng tại vùng biển này du thuyền, không chỉ Lâm Anh đầu này, chỉ bằng vào mắt thường, liền có thể nhìn thấy 7-8 đầu, đoán chừng đều là hướng về phía đêm nay muốn quá cảnh du thuyền tròm bò cạp hào đến. Đang chờ con cá mắc câu trong lúc đó, Hàn Lao cũng tại Lạc Vũ bên hai, đại khái giới thiệu một chút chiếc này du thuyền. Tròm bò cạp hào, là quốc tế du thuyền cự đầu đầy sao tập đoàn dưới cờ. 12 chòm sao xa hoa du thuyền kỳ hạng, lâu dài đi thuyền tại vùng biển quốc tế bên trên, vì du khách cung cấp cấp cao xã giao, đầu giá, cá độ chờ xa hoa phục vụ. Bất quá đây chỉ là quan phương tuyên truyền quảng cáo. Trên thực tế, cái gọi là cấp cao xã giao, cũng bao dung giải quyết ân oán cá nhân. Có người từng hướng truyền thông vạch trần, khoa trương hình dung nói, chòm bò cạp hào đuôi thuyền, thường có cá mập đường dài theo đuôi, bởi vì thường xuyên có thi thể thậm chí người sống, bị ném biển. Mặt khác, cái gọi là cấp cao đấu giá, liền các quốc gia văn vật, nhà bảo tàng mất trộm vật, đều ai đến cũng không có cự tuyệt, trắng trợn tư bán, cho nên chiếc này du thuyền cũng bị gọi đùa vì quốc tế đạo tặc, mặc kim giáo úy nhóm thiên đường. Cái gọi là cá độ, càng kinh khủng. Nghe nói, chiếc này du thuyền bên trên, trường kỳ tổ chức hắc quyền, quốc tế thể dục thi đấu sự tình bên ngoài đánh cược, mỗi cái ban đêm sổ thu chi, có thể vượt qua 100 triệu Mỹ Kim. Những cái này mới là Hàn Lão nghĩ thấu lộ cho Lạc Vũ bí mật. Hàn Lao sau đó tiến một bước tắc lưỡi cảm thán nói. Còn có rất người hoài nghi, trong truyền thuyết kia dưới mặt đất hoàng đế, hắc ám giáo phụ Lôi Lì Ạt, kỳ thật vẫn luôn còn sống ở nhân gian, đầy sao tập đoàn chính là Lôi Lì Ạt phía sau màn điều khiển xí nghiệp, mà Lôi Lì Ạt bản nhân, khả năng liền giấu ở tròm bò cạp hào bên trên. Đương nhiên, đối với những tin đồn này, đầy sao tập đoàn một mực đối ngoại phủ nhận, bất quá có một chút mọi người đều biết, tròm bò cạp hào chiếc này cự hình xa hoa du thuyền, đã 5 năm đều không có đô bến cảng. Tất cả tiếp tế, đều tại vùng biển quốc tế bên trên hoàn thành, nguyên do trong đó, không cần nói cũng biết. Hiện tại người, nhất là kẻ có tiền, đều thích tìm kích thích, đối với loại này tràn ngập màu đen thần bí thiên đường, chạy theo như vị, mới nghe nói tròm bò cạp hào quá cảnh, ngay tại vòng tròn bên trong thành đoàn muốn lên thuyền tiêu xài. Dưới mắt xuất hiện tại Lạc Vũ bọn hắn trong tầm mắt du thuyền, vẫn chỉ là một nắm, đến ban đêm, sẽ càng náo nhiệt. Du thuyền nhiều, dưới ánh mặt trời chói chang, bơi lội. Lặn xuống nước người tự nhiên cũng không ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, có không ít công tử ca, mang theo vóc người nóng bỏng mỹ nữ, tại mình du thuyền trùng quanh chơi đùa. Ngược lại bên này, Lâm Anh một người trong nước giống đầu mỹ nhân ngư du lịch đã du lịch, hơi có vẻ cô đơn. Bất quá rất nhanh liền có công tử ca, xuyên thấu qua nhìn kính mắt phát hiện nàng, đoán chừng là cách khá xa, hoặc là căn bản không biết, những người kia đối dáng người càng nóng bỏng, khuôn mặt càng xinh đẹp hơn, mà lại có một loại đặc biệt quý khí Lâm Anh, lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu. Một chiếc 13 mét dài lộ rõ bong tàu hình du thuyền bên trên, hai cái xuyên áo sơ mi cùng quần bãi biển người trẻ tuổi, tay thuận cầm bội số lớn kính viễn vọng, vui này không kia nhìn trộm lấy trong biển mỹ nữ. Cái kia áo ca dâu người trẻ tuổi, dẫn đầu phát hiện trong biển Lâm Oanh, ngay lập tức đem ống kính điều đến lớn nhất, liếm láp miệng hắc hắc chào hỏi bên người đồng bạn nói. Bên kia trong nước, giống như có cái tiểu mỹ nhân đơn độc chơi, nhìn rất cô đơn tịch mịch a, Vương thiếu, nếu không ta mời ca, quá khứ an ủi một chút. Bên cạnh xuyên áo sơ mi hoa nam tử, lập tức đem ống kính quay lại tới, nhìn thoáng qua, cũng là hứng thú đại động. Tốt một cái tịch mịch tiểu mỹ nhân, vóc người này ta thích, nhanh, để sư phó lái qua. HTTP, hai cái công tử ca động lệch ra đầu vóc, lập tức liền kinh động đến bạn gái của bọn hắn. Một cái xuyên báo vằn đai đeo bikini mặt trái xoan nữ hải, chạy tới, nhốt chặt áo ca dâu người trẻ tuổi cổ, chú môi nũng nịu. Tu ca, ngươi tại sao có thể dạng này hoa tâm, dẫn người ta ra chơi, còn vào xem cái khác mỹ nữ. Cô bé này bộ dáng mỹ lệ, dáng người cũng không tệ, nhưng các phương diện, đồng đều không tính là quá xuất chúng, tại tam tuyến tiểu thành thị, hoặc là huyện thành, ngược lại là rất hấp dẫn nam sinh cô nương xinh đẹp, tại mỹ nữ này như mây, đô thị mỹ nhân đầy đường đi thần hải thị, cũng chỉ có thể tính đã trên trung đẳng. Nhìn ra được, nàng rất dính người, hoặc là nói, phi thường để ý cùng áo ca dô nam tử quan hệ, có chút gió thổi cỏ lay, tựa như chim sợ cảnh cong. Nàng gọi Thẩm Lệ, đến từ Nam Lâm tỉnh Nhã Giang thị. Nam Lâm tỉnh là hoa hạ tây nam biên cảnh tỉnh, kinh tế tương đối lạc hậu, mà Nhã Giang thị lại là Nam Lâm tỉnh bên trong không đáng chú ý tiểu thành thị, mà cha mẹ của nàng cũng là công chức, tại bản địa rất nhận người ghen tị, cầm tới thần hải đến, liền bình thường. Nàng vị này bạn trai, tên là Bao Tú, trong nhà tại thần hải trải qua mở khu bên kia, mở một cái nhà máy trang phục, quy mô trung đẳng. Dù là như thế, Bao Tú gia tư sinh cũng có mấy ngàn vạn đấy, trước mắt nàng hóa trang Tú là bạn học thời đại học, cái sau là nàng bỏ ra rất lớn tâm tư, mới đem tới tay, trong nhà cha mẹ đối mặt Bao Tú gia thế, cũng đặc biệt hài lòng, ngóng nhìn hai người vừa tốt nghiệp liền kết hôn. Thân ái, ta chỗ đó hoa tâm, ta chỉ là nhìn thấy bên kia có người hư hư thực thực rơi xuống nước, muốn cứ gọi Vương Thiếu cùng đi nhìn xem, đúng không, Vương Thiếu? Bao Tú phản ứng, liền tương đối qua loa, thậm chí cầm một bên vị kia rõ ràng ra thế ưu việt hơn nam tử làm bia lỡ đạn. Người này gọi Vương Húc, thần hải người địa phương, trong nhà làm khách sạn sinh ý, tại thần hải cùng đế đô cũng có sản nghiệp, phỏng đoán cẩn thận ra sản phải có 5-6 ức, tại thần hải thị, được cho nhị lưu công tử ca. Lần này chính là hắn hiệu triệu, thượng thiên bỏ cạp tòa hào tàu biển chở khách chạy định kỳ hạ tỷ tìm kích thích, chiếc này du thuyền, cũng là hắn người xuất tiền thuê đến. Hắn hóa trang Tú từ nhỏ đã là bạn bè thân thiết, lên cùng một trường đại học, mà lại một cái ngâm hoa khôi lớp, một cái ngâm hệ hoa, xem như thú vị hợp nhau. Vương Húc đang muốn cho huynh đệ giải vây, lại tại lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh, xuyên màu lam bikini đi tới, Vương Húc lập tức sửa lại miệng, cười hát hát nói. Bên kia phong cảnh rất đẹp, hẳn là có thể câu được vị cá, chúng ta qua xem một chút đi. Bao Tú bất đắc dĩ, Vương ca, ngươi đây là bán đứng ta a? Đối với bạn trai hoang ngôn, Thẩm Lệ trên mặt rõ ràng hiện lộ ra bất mãn, nhưng lạ thường không có náo. Thứ nhất là nàng không muốn để cho bạn trai quá lung túng. Thứ hai, nàng cũng sợ đắc tội Vương Thiếu. Mà đối diện đi tới mỹ nữ, cũng xác thực so Thẩm Lệ đẹp mắt rất nhiều, dáng người cũng càng tốt, càng thành thục một điểm. Đây có lẽ là Vương Húc muốn so huynh đệ càng quan tâm bạn gái nguyên nhân. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Cô bé này mặt trứng ngỗng, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, nhất là một đôi cặp đùi đẹp, xuyên bikini, lộ ra phá lệ thon dài. Hoan Hoan, ngươi đã đến, nhanh ngồi, ăn ta cho ngươi lột tốt hoa quả. Vương Húc lập tức đổi một trương nịnh mặt, cười đùa tí từng đưa lên hoa quả, treo đến một bên Bao Tú mặt mũi tràn đầy phiền muộn, kia rõ ràng là hắn lột ra đến hoa quả a. Cao gầy nữ hải trận nhìn ba người một chút, ta muốn uống ly đá chấn chẳng bệnh, các ngươi cái nào đi tìm cho ta điểm khối băng đến.